Chương 393, Tây Cực Thiên Thành. Chương 393, Tây Cực Thiên Thành. Khanh Trắc Lâm cưỡi ngựa, chậm rãi tiến lên, trong tầm mắt, Tây Cực Thiên Thành hình dáng dần dần rõ ràng. Tòa thành trì này cực kỳ to lớn, tựa như một tòa ngủ say cự thú chiếm cứ tại đại địa bên trên. Hắn tới gần thành trì, cao lớn tường thành giống như là từ tuế nguyệt đắp lên mà thành, loang lổ vết tích nói vô số cố sự. Ngựa đầu nhìn lại, một khỏa càng thêm to lớn lá đỏ đại thụ đập vào mi mắt, nó giống như là từ sâu trong lòng đất lớn lên mà ra cự linh, đem toàn bộ thành trì ôn nhu bao trùm. Lá đỏ như hà, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là đại thụ tại nhẹ giọng nói trước kia tuế nguyệt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá đỏ, tung xuống vụn vặt quang ảnh, cho cả tòa thành trì khoác lên một tầng mộng ảo xa y lý. Khanh Trắc Lâm dắt ngựa bước vào trong thành, dưới chân đường lát đá bị tuế nguyệt rèn luyện được bóng loáng vô cùng. Trong thành thỉnh thoảng có người đi đường chạy qua, mặt của bọn hắn bên trên mang theo một loại khoan thai cùng ôn hòa. Bên đường cửa hàng xen vào nhau tinh tế, truyền ra từng trận sinh hoạt tiên hòa khí tức. Ngẩng đầu nhìn về phía cây kia che khuất bầu trời lá đỏ đại thụ, cành cây giao thoa ngang dọc, giống như là một tấm to lớn lưới. Thỉnh thoảng có vài miếng lá đỏ bay xuống, tựa như hồng điệp nhẹ nhàng nhảy múa, rơi trên mặt đất, lại là tòa này cổ lão thành trì tăng thêm mấy phần ý thơ cùng lãng mạn. Khanh Trắc Lâm say mê tại cái này kỳ diệu cảnh tượng bên trong, trong lòng không khỏi nổi lên đối tòa này thần bí Tây Cực Thiên Thành hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Hắn biết, tại chỗ này có thể sẽ có một đoạn đặc biệt mà khó quên kinh lịch chờ đợi hắn. Nhưng đến cùng là dạng gì kinh lịch đâu? Hắn còn có cái gì kinh lịch không có hồi ức qua sao? Cái này kỳ quái, lấy chính hắn đối với chính mình hiểu rõ, hẳn là không có thứ gì so ân chủ càng quan trọng hơn. Dựa theo bản thân hiểu rõ đến nói, tại hắn trong thế giới giả lập, có một tòa chủ thành là đủ rồi. Có thể lại có tòa thứ hai chủ thành tồn tại, làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cái này cũng khả năng là hắn nội tâm sau cùng một chỗ ghép hình đi. Chỉ là tòa này ghép hình, để hắn cũng không hiểu, đến cùng là cái gì? Theo lý mà nói, một chỗ với hắn mà nói người trọng yếu nhất đều là nơi này nhân vật trọng yếu, thành chủ. Hắn quyết định trực tiếp đi Tây Cực Thiên Thành thành chủ phủ hỏi thăm một phen. Khanh Trắc Lâm dạo bước tại Tây Cực Thiên Thành trên đường phố, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tòa thành này thoạt nhìn phi thường náo nhiệt, người đến người đi, có thể chỗ kỳ quái là, cùng nhau đi tới lại không có nghe có quan hệ thành chủ bất cứ tin tức gì. Hắn ngăn lại một vị đi qua lão giả, lễ phép hỏi thăm, "Lão trượng, không biết cái này Tây Cực Thiên Thành thành chủ là vị kia?" Lão giả ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, "Thành chủ? Chúng ta Tây Cực Thiên Thành không có thành chủ." Khanh Trắc Lâm càng thêm kinh ngạc, "Không có thành chủ, thành này làm sao quản lý?" Lão giả phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, khẽ mỉm cười, duỗi ngón tay hướng phương xa. Theo lão giả ngón tay phương hướng, cây kia che khuất bầu trời thiên thụ đập vào mi mắt. Thiên thụ thân cảnh trắng kiện, xanh tươi cảnh lá gần như đem toàn bộ bầu trời che đậy, tản ra thần bí mà an lành khí tức. "Chúng ta đều tín ngưỡng cái này cây thiên thụ." Lão giả chậm rãi nói ra, "Nó che chở chúng ta, cho chúng ta chỉ dẫn. Tại thiên thụ bảo hộ bên dưới, chúng ta bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mùa xuân, thiên thụ sẽ tung xuống sinh cơ, để vạn vật lớn lên, mùa thu lại ban thưởng phong phú trái cây. Chúng ta tuân theo thiên thụ mang tới gợi ý, đồng hương hòa thuận, chưa từng phân tranh." Khanh Trắc Lâm nhìn qua cây kia thiên thụ, rung động trong lòng không thôi. Chưa hề nghĩ qua, một tòa thành có thể tại không có thành chủ dưới tình huống, dựa vào đối một gốc cây tín ngưỡng như vậy hài hòa vận chuyển. Hắn quyết định tại cái này Tây Cực Thiên Thành dừng lại thêm chút thời gian, thật tốt tìm kiếm ngày này cây phía sau ẩn tàng bí mật, thâm nhập hiểu rõ cây này đối với chính mình đến cùng là vì cái gì trọng yếu. Hắn muốn tiếp cận cây này, cho nên hắn đi thật lâu, cuối cùng đi tới thân cây vị trí đỉnh viện. Cái này đỉnh viện rất lớn, rất mộc mạc, không lớn, có một gian rất nhỏ phòng ốc. Bên trong tựa hồ ở một gia đình, khả năng là chăm sóc thần thụ nhân viên chính phủ a. Tựa hồ cũng không có cái gì cấm chỉ số nhà, hắn cũng không có cái gì cố kỵ đẩy ra vây quanh đỉnh viện hàng rào, đi vào đỉnh viện, đi tới phía dưới thần thụ. Hắn đứng lặng tại cây kia đại thụ phía trước, ánh mắt si ngốc rơi vào tráng kiện trên cành cây, loang lổ vào cây giống như tuế nguyệt khắc xuống thần bí đường vân, mỗi một đạo đều giống như tại không tiếng động nói không muốn người biết quá khứ. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, thanh âm kia phảng phất mang theo ma lực, thẳng tắp tiến vào trong đầu của hắn, quay đến hắn đầu đau muốn nức. Trong đầu ký ức giống như là vỡ vụn ghép hình, giải rác lại hỗn loạn, vô luận hắn cố gắng thế nào chắp vá, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn nguyên hoàn chỉnh hình ảnh. Cái này cây đại thụ tựa như một cái thần bí chìa khóa, tựa hồ có thể mở ra hắn sâu trong nội tâm cái kia quạt đại môn quá chặt, có thể mà lại chìa khóa cùng lỗ khóa từ đầu đến cuối không cách nào phù hợp. Mỗi một lần nhìn hướng đại thụ, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc tựa như thủy triều vào tới, để hắn càng thêm tin tưởng vững chắc cây này đối với chính mình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất xuyên thấu qua cây này, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia tại quang ảnh bên trong chập chờn, lúc thì rõ ràng, lúc thì tiêu tán, giống như là tại xa xôi thời gian bờ bên kia hướng hắn vẫy chào. Hắn buông tay, tính toán bắt lấy thứ gì, lại chỉ bắt đến một hơi gió mát. Người đến cùng là ai? Cùng cây này lại có quan hệ gì? Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh bị tiếng gió chìm ngập. Hắn giờ phút này bị vây ở cái này hồi tưởng trong sương mù, tìm không được xuất khẩu, chỉ có đại thụ yên tĩnh làm bạn, tựa hồ đang chờ đợi hắn giải ra cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi bí mật. Ngài tốt, ngài tốt. Khanh Trắc Lâm bị một đạo thanh thúy tiếng kêu cho đánh thức, từ suy nghĩ của ta bên trong lấy lại tinh thần. Hắn quay người nhìn sang, đã thấy một cái nho nhỏ nữ hài đứng tại phía sau hắn. Hai tử tuổi chừng cũng liền 7-8 tuổi, đầy mắt cơ linh sức lực, lộ ra là như vậy linh động đáng yêu. Làm sao vậy, tiểu cô nương? Nơi này là nhà ta a, không thể tùy tiện vào đến, có đúng không? Khanh Trắc Lâm nhìn trước mắt đứa trẻ này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, phản phất bọn họ ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. hắn kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cái kia mềm dẻo sợi tóc tại đầu ngón tay hắn lướt qua, mang đến một tia ấm áp. Khanh Trác Lâm ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên thân, thấy nàng một người tại cái này đỉnh viện ở giữa, tò mò nhìn xung quanh, vì vậy hắn mở miệng hỏi, đại nhân nhà ngươi đâu? Tiểu nữ hài ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn qua hắn, vi bô hồi đáp, nhà ta không có đại nhân. Khanh Trác Lâm khẽ cho mày, lo lắng truy hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ hài âm thanh có chút âm u, nàng nói, ta còn chưa ra đời lúc, ba ba liền đã không còn nữa. Khanh Trác Lâm trong lòng siết chặt, tiếp tục hỏi, cái kia mụ mụ đâu? Tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một tia bi thương, nàng nhẹ nói, mụ mụ cũng đã qua đời rất lâu rồi, có chừng hơn mấy trăm cái năm tháng a. Thời gian quá lâu, ta cũng nhớ không rõ lắm. Khanh Trác Lâm trầm mặc rất lâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Đứa nhỏ này như vậy vừa nhỏ, làm sao có thể kinh lịch nhiều như vậy sinh ly tử biệt đâu? Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, đống nhiên sững sờ. Không đúng, đứa nhỏ này như thế nhỏ, làm sao có thể? Người Khanh Trác Lâm vừa định mở miệng, lại bị tiểu nữ hài đánh gãy. Có lẽ là nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, tiểu nữ hài chủ động giải thích nói, ta có thể sống lâu như vậy, đương nhiên là bởi vì có thần thụ che chở nha. Mụ mụ nói ba ba là một cái rất lợi hại đại thần tiên, cái này cây thần thụ chính là tại ba ba tẩm bổ bên dưới mới thay đổi đến cường đại như thế đây này. Đáng tiếc mụ mụ tại thời điểm thần thụ còn không có lợi hại như vậy, đợi đến ta hơi lớn lên một lúc thời điểm, thần thụ mới có thể bảo vệ ta. Cái này thế giới cũng có tiên nhân sao? Không nên a. Khanh Trác Lâm cao mày cảm thấy mười phần nghi hoặc. Tại chính mình tưởng tượng bên trong hư ảo thế giới, liền ân chủ cũng không phải thần tiên, vì sao lại tại một cái chính mình nhớ tới không rõ lắm địa phương có thần tiên vết tích đâu? Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chuẩn bị thâm nhập nghiên cứu cái này cây thần thụ thời điểm, bé con này đẩy hắn lưng, muốn đem hắn đẩy ra đình viện. Thế nào, chuyện gì xảy ra nha? Tốt, đại thúc, ngươi có lẽ đi ra, đây là không cho tùy ý ra vào. Khanh Trác Lâm có chút bất đắc dĩ, tốt à, cái này mặc dù là ngươi tư nhân nơi sản sinh, thế nhưng ngươi không cho ra vào, ngươi tốt xấu cũng dán tấm bảng a, ngươi không có tiêu chí, ai biết được? Bất đắc dĩ, Khanh Trác Lâm móc ra hắn chăm thử mất linh lệnh bài. Đừng nóng đội, ngươi nhìn thúc thúc là nhà mạo hiểm a. Ta quản ngươi gì đó nha. Đại thúc, ngươi mau đi ra. Lại không đi gặp thay đổi đến rất phiền phức. Có ý tứ gì? Khanh Trác Lâm hơi nghi hoặc một chút. Nữ hải vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía đỉnh viện bên trong cây kia cổ lão mà thần bí thần thụ, chậm rãi mở miệng giải thích, trước đây, cái này đỉnh viện không hề an bình. Rất nhiều người nghe thần thụ truyền thuyết, ngấp nghé thần kỳ của nó lực lượng, một lòng muốn nhân cơ hội cơ đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thần thụ cành lá vang xào xạc. Nữ hải dừng một chút, tiếp tục nói, mỗi khi màn đêm buông xuống, liền sẽ có bóng đen lặng lẽ chui vào. Bọn họ giấu trong lòng tham lam cùng dục vọng, cầm trong tay cái cưa, lòng tràn đầy cho rằng có thể tùy tiện đến tay. Nhưng lại tại tới gần thần thụ một khắc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Nàng âm thanh run nhẹ nhẹ, tựa như nhớ lại cái kia khiến người sợ hãi tình cảnh, những người kia còn không kịp động thủ, thân thể liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó tia sáng càng ngày càng mạnh, bất quá trong chớp mắt, bọn họ liền tại tia sáng bên trong hóa thành bột mịn. Một trận gió thổi qua, bột phân phiêu tán, cuối cùng trở thành thần thụ dưới chân chất dinh dưỡng. Nữ hài nhìn chăm chú thần thụ, đôi mắt bên trong đã có kính sợ, lại có vẻ đau thương, từ nay về sau, có lẽ là thần thụ đã thương tâm, liền xem như vào ban ngày đến thưởng thức thần thụ người, cũng có thể bị thần thụ gây thương tích hại. Dạng này mặc dù để đình viện có thể an bình, không có bị những cái kia tham lam người phá hư, cũng không có người có thể tùy ý ra vào cái này đình viện, trừ thân là chủ nhân ta. Khanh Trác Lâm nghe xong cái này cố sự, rơi vào trầm tư. Tại hắn cái này trong thế giới giả lập, trên đường đi sự kiện linh dị, ngược lại là nghe nói không ít, nhưng bao nhiêu đều có dấu vết mà theo. Thế nhưng cái này chuyện thần thoại xưa, vì có thật chịu ảnh hưởng khả năng, Khanh Trác Lâm cuối cùng vẫn là đi ra đình viện. Hắn chuẩn bị trước tại cái này Tây Cực Thiên Thành nhìn một chút, đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không quen thuộc địa phương, quen thuộc người. Nếu là có năng lực câu lên chính mình hồi ức, nói không chừng chính mình liền có thể nhớ lại đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Đi đi, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái để trong lòng hắn run lên danh tự. Khánh Hồng Viện. Vì cái gì cái tên này? Như vậy quen thuộc, để ta có chút động tâm. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng tự giễu một cái. Thật là, cái này đến lúc nào rồi? Đều đã là muốn trở thành tiên đế người, còn muốn những này phong trần chỗ. Hắn lắc đầu, lại quay người rời đi. Đúng vậy à, nghĩ hắn du lịch Hồng Trần thời điểm, thường xuyên liền muốn tại loại này phong trần chỗ lưu luyến. Chính mình vậy mà còn có dạy dỗ Vương Lãng tâm tư, kỳ thật chính mình cũng không khá hơn chút nào nha. Nếu như nói, cả đời này một lần nữa lời nói, hắn chắc chắn sẽ không như thế xa đoạn. Đột nhiên, hắn trong lúc lơ đãng đi qua một nhà tử lâu, chỉ nghe bên trong truyền đến từng trận sục sôi âm thanh, phảng phất tại giải thích một cái làm người say mê cố sự. Khanh Trác Lâm bước chân không tự chủ được dừng lại, bị người kể chuyện kia âm thanh sâu sắc hấp dẫn lấy. Chư vị nhìn quan, lại nghe ta nói tới. Người kể chuyện dùng hắn cái kia lên bổng xuống trầm ngữ điệu, sinh động như thật nói. Truyền thuyết à, tại cực kỳ lâu trước đây, chúng ta cái này Tây Cực Thiên Thành có thể là nghèo rất mùng tơi, càng có ác bá hoành hành bá đạo, dân chúng khổ không thể tả. Khanh Trác Lâm nghe đến mê mẩn, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng lúc đó, đó nhất định là cái hỗn loạn không chịu nổi thời đại. Khi đó à, chúng ta cái này Tây Cực Thiên Thành muốn cái gì không có cái gì, quả thực chính là hai tòa đại lục bên trên xa xôi nhất thành thị. Người kể chuyện tiếp tục nói, âm thanh càng cao vút. Thế nhưng đâu, về sau phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Khanh Trác Lâm lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bởi vì những sự tình này rất có thể quan hệ hắn cùng tòa thành thị này nguồn gốc. Nghe nói nha, có một vị tiên nhân giáng lâm đến chúng ta tòa thành trì này, người kể chuyện lên giọng. Vị này tiên nhân thật đúng là thần thông quảng đại, hắn không những trừ gian diệt ác, đem những người xấu kia tất cả đuổi ra khỏi thành trì, còn gieo chúng ta cái này cây tây vô cùng tiên thụ. Khanh Trác Lâm hơi nhíu lên lông mày, hắn thật là truyền thuyết ta. Thế giới giả lập nào có tiên nhân? Tiên nhân tại cái này tòa thành thị trấn thủ mấy trăm năm, dốc lòng chăm sóc cái này cây tiên thụ, để nó khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng lớn lên một khỏa đại thụ che trời. Người kể chuyện càng nói càng kích động. Mà liên tại mấy trăm năm nay ở giữa, tiên nhân còn cùng một vị không biết nữ tử quen biết hiểu nhau, cuối cùng sinh hạ một cái nữ hài. Khanh Trác Lâm trong lòng hơi động. Mà bây giờ, vị tiên nữ hài liền sinh hoạt tại chúng ta cái này tiên nhân đỉnh viện bên trong đâu. Người kể chuyện cuối cùng nói ra, chính là bởi vì có vị này tiên nhân cùng cái này cây thiên thụ, chúng ta Tây Cực Tiên Thành mới từ xa xôi nhất phương Tây Man Di chi địa, lắc mình biến hóa, trở thành một tòa khác định cấp thành lớn. Khi người kể chuyện nói xong một kiếp này về sau, không ít khán giả đều phàn nàn nói: "Lão Vương a, cố sự này đều nghe chán ghét, mỗi ngày đều muốn nói một lần." Chính là, tại trong nhà, cha mụ ta đều sẽ nói không muốn ngươi nói với ta. Loại này truyền thuyết xa xưa sự tình cũng không cần làm cố sự nói nha. Chúng ta muốn nghe tươi mới một chút. Trên đài người kể chuyện khẽ mỉm cười, hứng hở giải thích nói, ta chỉ là muốn nói, chúng ta không nên quên chúng ta thiên thành tạo thành nguồn gốc. Chương 394, Đỗ Tư Khanh. Chương 394, Đỗ Tư Khanh. Khanh Trác Lâm tại Tây Cực Thiên Thành đã thong thả lắc lư mấy ngày. Tòa này cổ lão thành chỉ giống như là bị tuế nguyệt lãng quên lại dốc lòng che chở chất bảo, khắp nơi tản ra đặc biệt vật bị. Sáng sớm, ánh mặt trời êm ái vẩy vào bàn đá xanh trên đường, tỉnh lại cả tòa thành. Đầu đường cuối ngõ tràn ngập sớm một chút mùi thơm, nóng hổi mì hoành thánh trước sạp, lão bản nương nhiệt tình kêu gọi khách nhân, cái kia sang sảng tiếng cười phảng phất là sinh hoạt đẹp nhất nốt nhạc. Bọn nhỏ đeo cặp sách, vui cười đùa giỡn chạy qua, thanh thúy giọng trẻ con tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Đi ra thành khu, chính là tràn đầy cổ phong nông thôn. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó cùng nhau nghe. Mảng lớn đồng ruộng bên trong, cây nông nghiệp theo gió chập chờn, giống như tại hướng mọi người lộ ra được sinh mệnh mạnh mẽ. Đồng ruộng lao động các cư dân, làn da ngăm đen lại tràn đầy chất phát đủ cười, bọn họ tay chân lênh lẹ bận rộn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đối thổ địa yêu quý cùng kính sợ. Lúc chạm vào tối, khói bếp lượn lờ dâng lên, cho nông thôn bịt kín một tầng mộng ảo sa mỏng. Khanh Trác Lâm dạo bước tại bờ ruộng bên trên, bên hai truyền đến từng trận côn trùng kêu vang. Một vị đi qua hương dân nhiệt tình mời hắn đi ngồi trong nhà ngồi, trong mắt tràn đầy chân thành. Đi vào cái kia chất phát tiểu viện, trên bàn đơn giản lại phong phú đồ ăn, cùng với người một nhà ngồi vây quanh lúc ấm áp tình cảnh, để Khanh Trác Lâm sâu sắc cảm nhận được nơi này ấm áp cùng an lành. Tại Tây Cực Thiên Thành những ngày này, mỗi một cái nháy mắt đều giống như bức tranh ấn khắc ở đáy lòng hắn, làm hắn say mê, không nỡ rời đi. Hắn phát hiện nơi này cùng địa phương khác một cái hoàn toàn không giống địa phương. Không có quý tộc, không có cao tầng, có chỉ là phổ thông bách tính cùng bình thường sinh hoạt. Không có quý tộc, thật sự là một cái kỳ quái địa phương đâu. Nơi có người liền sẽ có cạnh tranh, đây là người bình thường cũng vô pháp tránh khỏi sự tình, có thể tại cái này vậy mà không có. Hắn cảm thấy nơi này tất nhiên là có ẩn tình. Xem như chính mình trong thế giới giả lập sau cùng một trạm, tất nhiên là đối chính mình cực kỳ trọng yếu. Nhưng nơi này tất cả hắn đều chỉ cảm thấy quen thuộc, ký ức cũng không sâu sắc. Cái này lộ ra 10 phần khả nghi, hắn cảm thấy tất cả nơi phát ra có thể chính là thuộc về cây kia thần thụ. Hắn quyết định lại đi nhìn xem. Khanh Trác Lâm bước chân trầm ổn về tới Tây Cực Thiên Thành trung tâm đình viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ cánh lá, rơi tại hắn kiên nghị gương mặt bên trên. Hắn trực tiếp hướng đi cây kia cổ lão mà thần bí thần thụ, đứng tại thần thụ phía dưới, Khanh Trác Lâm có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi vào xanh tươi cánh lá ở giữa, suy nghĩ có chút bay xa. Đúng lúc này, quen thuộc nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là trong viện nữ hài tới. Lần này làm ý thức được nữ hài tới gần, hắn tâm lại vô hình bắt đầu kích động lên, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy nữ hài một bộ màu lam nhạt quần áo tung bay theo gió, tóc dài đen nhánh như là thác nước rũ xuống bả vai, con mắt của nàng trong suốt sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, lộ ra linh động cùng ôn nhu. Ánh mặt trời vẩy vào trên người nàng, phản phất phủ thêm cho nàng một tầng màu vàng xa ý, tựa như ảo mộng. Rất đáng yêu, nhưng càng nhiều hơn chính là thân cận cảm giác. Khanh Trác Lâm nhịp tim càng thêm gấp rút, tiết hầu giống như là bị cái gì ngẹt ở, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nữ hải có chút nghiêng đầu, khoe miệng mang theo một vệt ngọt ngào tiêu ý, tiến tĩnh mà nhìn xem hắn. Có lẽ là lần này, thần thụ vẫn không có trục xuất cái này lại ca ca, để nàng không tại nhạy cảm như vậy. Có người có thể nói với nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Khanh Trác Lâm trương há mồm, do hỏi, người tên là gì? Đỗ Tư Khanh. Mẫu thân ngươi đâu? Đỗ Nhược Nhi, phụ thân của ta kêu Khanh Trác Lâm, mặc dù người trước mắt không có để nàng trả lời, thế nhưng nàng vẫn là nói ra. Khanh Trác Lâm ngây người tại nguyên chỗ, hai chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng không cách nào xê dịch. Trong đầu mặc dù sớm có một tia như có như không suy đoán, nhưng làm cái này suy đoán thành thật một khắc này, nội tâm vẫn là bị như sấm sét giữa trời quang trọng kích. Đúng vậy a, trên thế giới này làm sao sẽ có tiên nhân đâu? Đây là chính mình căn cứ ký ức thế giới giả lập. Tại chính mình ảo tưởng bên trong, đương nhiên cũng chỉ có chính mình là cái kia siêu nhân. Hắn nhìn qua đứa bé này, viên mắt dần dần ấm ức. Làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt đứa bé này vậy mà là chính mình nữ nhi. Vô số phức tạp cảm xúc trong lòng hắn cuộn cuộn, có rung động, có kinh hỉ, càng nhiều hơn chính là khó mà diễn tả bằng lời ấy nấy. Chắc không được tòa thành thị này trong lòng hắn một mực như vậy là thủ. Bước vào nơi này, trong lòng đều sẽ dâng lên không hiểu cảm giác thân thiết cùng quyến luyến. Nguyên lai, là bởi vì chính mình huyết mạch tại chỗ này chảy xuôi, chính mình hài tử tại chỗ này trưởng thành. những cái kia đã từng xem nhẹ cảm thụ, những cái kia vô duyên vô cớ lo lắng, giờ phút này đều có đáp án. Hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn đi đụng vào hài tử, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại. Nhiều năm như vậy vắng mặt, để hắn không biết nên lấy loại nào thân phận tới gần. Quá khứ đủ loại tiếp nối giống như là thủy triều hướng hắn vọt tới. Là ngươi sao? Phụ thân. Đỗ Tư Khanh lời nói rất là bình tĩnh, đương nhiên, bình tĩnh phía dưới vẫn còn có chút gợn sóng, chỉ là nàng nấp rất kỹ. Chỉ là Khanh Trác Lâm nhưng là hoàn toàn không kiềm chế được, ngữ khí của hắn nghẹn ngào, là ta, hài tử, là ta, đợi lâu. Không, ta không có đợi lâu chính là mẫu thân a. Lời này nói xong, thiếu nữ cười nhìn chăm chú Khanh Trác Lâm, trong miệng ngữ khí có chút thương tâm, chỉ là ngài còn nhớ rõ nàng sao? Ta còn. Nhớ tới nàng sao? Vì cái gì ta không nhớ ra được nàng? Vì cái gì trong trí nhớ của ta không có nàng? Trong thế giới giả lập cũng không có nàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong trí nhớ không có nàng. Như vậy rất có thể trí nhớ của mình bị bóp méo, liền chính mình cũng không biết. Thế nhưng thế giới giả lập đều không có, đã nói lên. Liền thế giới chân thật sự thật đều bị bóp méo. Vì sao lại dạng này? Là cái gì nhầm vào? Phụ thân, theo ta vào nhà A. Tốt. Vốn là ấy nấy, hắn hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Đi theo Đỗ Tư Khanh đi vào gian này quen thuộc lại xa lạ nhà gỗ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt khó nhất kết cục. Thân là thiên nhân, Khanh Trác Lâm lần thứ nhất có chút khống chế không nổi tay run rẩy, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Người cuối cùng tỉnh. Trước mắt, trong trí nhớ không có khuôn mặt, là xinh đẹp như vậy động lòng người. Đồng nhiên, không nhận chính mình khống chế thân thể, đi theo không có ký ức, cùng một chỗ bắn ra. Người vì cái gì? Kim Đan. Đỗ Lạc Nhi nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi đứng dậy, đi tới Khanh Trác Lâm trước người, chậm rãi ôm lấy hắn. Không biết ta nhìn ngươi lâm vào ngủ say, hẳn là trong truyền thuyết bế quan. Một ngày không có ngươi, ta chỉ có thể đem ta nhớ ký thác tại cái này cây yêu thương chi thụ, lúc đầu ta đều nhanh chết già rồi. Có thể ta đột nhiên tại một cái buổi chiều, nhìn ngươi mặt nhìn mê mẩn. Liền một cái mắt, ta vậy mà ngộ đến bên cạnh ngươi quần quật lực lượng, đột nhiên ta liền có thể từ không khí bên trong thu nạp linh khí. Mà còn ta phát hiện, ta tại bên cạnh ngươi có thể càng nhanh thu nạp linh khí, để ta càng ngày càng tuổi trẻ. Cho nên, ngươi liền thấy hiện tại ta rồi. Đỗ Lạc Nhi ngữ khí có chút nhẹ nhõm, có thể nghe đến Khanh Trác Lâm ngược lại là giật mình. Nhìn ta đột nhiên đi lên con đường tu hành. Đây cũng không phải là không được. Dù sao chính mình tại rơi vào luân hồi ngộ đạo lúc, là sẽ không tự chủ vận chuyển công pháp. Nàng có thể nhìn xem chính mình, đột nhiên lĩnh ngộ được khí cảm, cũng không phải không có khả năng. Dù sao thiên phú không tốt không đại biểu ngộ tính không được, ngộ tính loại này đồ vật hư vô mà mịn, không cách nào chuẩn xác kiểm tra đi ra. Mà còn nàng dựa vào chính mình tu hành, có thể cọ một cọ bị chính mình thu nạp tiên khí, tu hành thần tốc cũng là rất dễ dàng. Xem ra là thiên ý như vậy a. Khanh Trác Lâm cười cười, ôm Đỗ Nhược Nhi thắt lưng. Tốt, ngươi xong đời, ngươi chẳng phải là muốn làm ta trên vạn năm độc chiếm? Đỗ Lạc Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy nhớ, chỉ cần ngươi không tại rời đi, không quản là thê tử vẫn là người hầu, ta đều nguyện ý. Khanh Trác Lâm nhịn không được nặn nặn gương mặt của nàng, vậy ngươi nguyện vọng thất bại, ta liền chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Dẫn ngươi du lịch nhân gian, cảm ngộ hồng trần. Ký ức cuối cùng một lần nữa quàng lên trong đầu. Chỉ là, Đỗ Nhược Nhi sau đó liền trực tiếp biến mất tại nhân sinh của chính mình bên trong. Mà chính mình, không còn có nàng ký ức. Đây là vì cái gì? Lúc này Khanh Trác Lâm quay đầu nhìn về phía Đỗ Tư Khanh. Tại trong trí nhớ của ta cùng nàng cũng không có nữ nhi, ngươi đến cùng là ai vậy? Phụ thân, ngươi còn nhìn không hiểu sao? Đỗ Tư Khanh đứng lặng tại đình viện bên trong, gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng tay áo đồng bền, mà cái kia mái tóc màu đen cũng theo đó nhẹ nhàng phất phới. Xung quanh tĩnh mịch đến cực điểm, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc trong không khí quấn quẩn. Khanh Trác Lâm ánh mắt chậm rãi rơi vào trong đình viện cây kia xanh tươi tương tư trên cây. Liên tại cái này tựa như ảo mộng bầu không khí bên trong, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Trong chốc lát, tia sáng lập lòe, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cây kia tương tư cây dần dần tỏa ra ánh sáng dịu dịu ngất. Khanh Trác Lâm trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai nàng là trong đình viện cái này cây tương tư cây hóa hình sinh mệnh. Người Khanh Trác Lâm muốn nói lại thôi, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng có chút cười yếu ớt, âm thanh giống như trong rừng thanh tuyền đêm hai, ta tại cái này đình viện rất lâu, chứng kiến bốn mùa thay đổi, cũng chứng kiến ngươi tất cả. Là ngươi gieo ta, thế nhưng mẫu thân tương tư tẩm bổ ta. Khanh Trác Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là cái này kỳ diệu duyên phận sợ hai tháng phục, lại bởi vì đối Đỗ Nhược Nhi nhớ mà thống khổ. Cái kia Đỗ Nhược Nhi nàng đến tột cùng đi nơi nào? Hắn vội vàng hỏi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết mẫu thân tương tư để ta có linh trí, mà khí tức của nàng lại tại một ngày đột nhiên tiêu tán. Khanh Trác Lâm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên kiên định. Ta nhất định sẽ tìm tới nàng dứt lời. Hắn quay người muốn rời đi đình viện. Lúc này, nàng từ phía sau đưa tới một mảnh lá cây. Đây là mẫu thân lưu lại một tia khí tức, có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Khanh Trác Lâm tiếp nhận lá cây, cảm nhận được cái kia quen thuộc lại yếu ớt khí tức, trịnh trọng gật gật đầu. Khanh Trác Lâm cầm trong tay cái kia mảnh thần bí lá cây, tại nó như có như không chỉ dẫn bên dưới, bước chân vội vàng hướng bờ sông tiến đến. Trên đường đi, tiếng gió ở bên tai nói nhỏ, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn. Cuối cùng, bờ sông gian kia căn phòng nhỏ đập vào mi mắt. Đó là một tòa tiểu bình phòng, nhân gian tiểu trấn duy nhất bờ sông một bên phòng ở, mặc dù rất nhỏ thế nhưng có giá trị không nhỏ. Bất quá vừa nhìn liền biết rất lâu không có người vào ở cái nhà này, rách nát đến không còn hình dáng, vách tường bụi đất mạng lớn rơi, lộ ra bên trong cũ kỹ. Nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, mấy chỗ còn lộ ra đen ngòm lỗ thủng. Khanh Trác Lâm chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia quạt lung lay sắp đổ cửa. Két một tiếng, chụp cửa phát ra thống khổ rên rỉ, tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt buồn nôn. Trong phòng tràn ngập một cỗ cũ kỹ mục nát khí tức, cho bụi tại xuyên thấu qua phá cửa sổ tia sáng bên trong tùy ý bay lượn. Nơi hẻo lánh bên trong chất đầy tạp vật, tơ nện răng khắp nơi, giống như là một tấm vô hình lưới lớn. Mặt đất ổ gà lởm chởm, tích thật dày cho bụi cùng lá rụng, dẫm lên phát ra rì rào tiếng vang. Xem ra nơi này xác thực đã rất lâu không có người ở, tất cả đều dưới sự bào mòn của năm tháng mất đi sinh cơ. Hắn nhớ tới gian này căn phòng nhỏ. Cái này không phải liền là lúc trước hắn từ Khánh Hồng viện đem Đỗ Nhược Nhi chụp thân về sau, nàng một mình ở gian phòng sao? Mà còn hắn còn ở lại chỗ này cùng nàng hứa xuống bạch đầu giai là ước định. Chỉ là gian phòng này quá nhỏ, mà còn đình viện cũng quá nhỏ, về sau bọn họ liền chuyển tới trong thành thị ở giữa đại đỉnh trong nội viện đi. Có thể quá lâu không có người đánh người nữa, nơi này đã rách nát không chịu nổi. Thế nhưng, hắn đẩy ra trong phòng, đó là Đỗ Nhược Nhi khuê phòng. Khanh Trác Lâm chậm rãi đẩy ra cái kia quạt phủ đùi đã lâu cửa, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Trong phòng, đập vào mi mắt là chồng chất như núi kim câu, ngũ thải dây đoàn thưa thất ở trên bàn, trên mặt đất, giống như là tuế nguyệt đánh đổ điều sắp bàn. Cái kia từng mai ngân trầm, hoặc cắm ở châm đệm lên, hoặc tùy ý gắt lại, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới, mơ hồ phản xạ ra ảm đạm chỉ riêng, phản phất tại nói trước kia bận rộn. Bốn phía trên vách tường, mang theo một kiện lại một kiện quần áo, tại thời gian vô tình ăn mòn bên dưới, bọn họ đã thay đổi đến cũ nát không chịu nổi, nhan sắc cũng rút đi đã từng tươi đẹp, chỉ để lại loang lổ vết tích. Nhưng mà, những này quần áo kiểu dáng lại làm cho Khanh Trác Lâm chấn động trong lòng, tất cả đều là nam quản. Hắn nhẹ nhàng đến gần, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn một bộ trường bào, thô ráp xúc cảm mang theo tuế nguyệt tăng thương. Tinh mịn đường may, siêu siêu bẹo bẹo nhưng lại vô cùng nghiêm túc, tựa hồ có thể nhìn thấy năm đó may người chuyên chú dáng dấp. Cái kia một kim một chỉ, khe hở đi vào không chỉ là vải vóc, càng là vô tận tâm ý có lẽ, nơi này từng có một vị khéo tay người, đầy cõi lòng thâm tình là yêu thích nam tử chế luyện những này quần áo. Không cần suy nghĩ hắn đều biết rõ, đây là nàng chưa từng bàn giao cho vật phẩm của mình. Hắn ánh mắt bị trên mặt bàn một trang giấy cũng hấp dẫn ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cầm trên tay, nhìn xem phía trên chữ viết. Nếu như có thể gặp lại ngươi một lần, đem ta từ ngươi sinh mệnh vết tích lao đi, ta cũng nguyện ý không biết vì cái gì. Khanh Trác Lâm lòng có chút xúc động. Hắn tựa hồ hiểu được cái gì. Hắn đây là ở đâu đâu? Đây chính là thông thiên chi lộ truyền thừa chi địa, là để hắn trở thành hồng trần tiên đến nơi tuyệt hảo. Như vậy, nơi này tất cả xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại chỗ này, nhất định là muốn ta lý giải cái gì, hoặc là nói để ta giải quyết cái gì thai hoàng ẩm. Hắn đột nhiên quay đầu đẩy ra thông hướng đình viện cánh cửa kia, chỉ thấy một cái nhỏ ngôi mộ xuất hiện ở tòa này đình viện bên trong. Giờ khắc này, hắn nội tâm khiếp sợ đạt tới cực hạn. Có đồ vật cướp hắn trọng yếu ký ức. Chương 395, Hồng Trần Tiên Đế. Chương 395, Hồng Trần Tiên Đế. Khanh Trác Lâm đứng ở đình viện bên trong, quanh thân quang mang đại thịnh, trong mắt lóe ra thấy rõ tất cả quang mang, giờ phút này hắn tự giác đã minh ngộ đại đạo. Theo cái này một suy nghĩ dâng lên, một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ thấy toàn bộ hư ảo thế giới giống như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vết rách như giữ tận cự mãng, cấp tốc lan tràn ra, trô đến không gian vặn bẹo biến hình. Tây Cực Thiên Thành tòa này to lớn tồn tại, tại cái này kịch liệt dung chuyển bên trong bắt đầu run run. Trong thành kiến trúc nhộn nhịp lay động, vô số mảnh ngói, gạch đá rỉ rào rơi xuống. Dân chúng trong thành vạn phần hoảng sợ, phát ra vô số kêu thảm, thanh âm kia đan vào một chỗ, tựa như một khúc tuyệt vọng bi ca. Nhưng mà Khanh Trác Lâm đối với cái này mắt điếc tai ngơ, thần sắc hắn lạnh lùng, cái này hư ảo thế gian tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ xuyên thấu cái này vỡ vụn thế giới, nhìn thấy càng thêm sâu xa tồn tại. Tây Cực Thiên Thành sụp đổ càng thêm kịch liệt, cao lớn tường thành ầm vang sụp đổ, nâng lên đầy trời bụi đất. Có thể Khanh Trác Lâm vẫn đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tùy ý quanh mình hỗn loạn tàn phá bừa bãi, hắn đắm chìm tại chính mình minh ngộ cảnh giới bên trong, đối xung quanh thảm trạng không thèm để ý chút nào. Khanh Trác Lâm đứng tại hư ảo thế giới phế tích bên trong, thân xác bình tĩnh lại lộ ra một tia thoải mái. Trận này tại hư ảo thế giới dài dằng dặc du lịch, sứ mệnh đã kết thúc. Hắn tìm kiếm đến cái kia nút ở chỗ sâu không biết chân tướng. Giờ phút này, hư ảo thế giới tất cả bắt đầu thay đổi đến mục nát không chịu nổi, rách nát cảnh tượng giống như thủy triều lan tràn. Khanh Trác Lâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, động tác tiêu sái lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Trong chốc lát, một bó ánh sáng chói mắt từ hắn lòng bàn tay nở rộ, tia sáng giống như thực chất, hướng về bốn phía tấn manh quyết tán. Quang mang kia trổ đến, thế giới mục nát càng thêm tăng lên. Nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì hình dạng kiến trúc, nháy mắt hóa thành một miệng, lưu động dòng sông đỉnh chỉ lao nhanh, ngưng kết phía sau lại vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Theo tia sáng không ngừng mở rộng, toàn bộ hư ảo thế giới triệt triệt để hỏng mất. Tinh thần truy lạc, đại địa sụp đổ, các loại kỳ dị cảnh tượng nhộn nhịp trình diễn. Mà Khanh Trác Lâm liền yên tĩnh đứng tại cái này sụp đổ trung tâm, tựa như đưa thân vào một tràng tận thế thịnh yến bên trong. Thế giới sụp đổ cũng không để hắn có chút dao động, ánh mắt của hắn kiên định, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia hư ảo thế giới vết tích biến mất, cái kia chùm sáng cũng dần dần biến mất, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng hư vô. Tại cái kia thần bí khó dò hư vô không gian bên trong, Khanh Trác Lâm yên tĩnh ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phun trào. Giờ phút này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tách ra hào quang óng ánh, như muốn xuyên thủng cái này bóng tối vô tận. Thân thể bên trong, cuối cùng một tia ràng buộc như yếu ớt tơ nhện bị tùy tiện kéo đứt. Theo tầng này gò bó tiêu tán, một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiên đế cảnh giới, cái này vô số người tu hành tha thiết ước mơ lại khó mà với tới độ cao, bị Khanh Trắc Lâm thành công đột phá. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, dị tượng bộc phát. Nguyên bản yên tĩnh hư vô không gian, đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo rực rỡ hào quang phóng lên tận trời, giống như một vài bức tuyệt thế bức tranh ở chân trời trải ra. Rộng lớn giữa thiên địa, phảng phất được đến một loại nào đó thần bí cảm hóa, cùng kêu lên reo hò ăn mừng. Sông núi đại địa có chút rung động, giống như tại hướng vị này tân tấn tiên đế gửi lời chào. Nhật nguyện tinh thần lập loè không thôi, thả ra ánh sáng lưu hòa, vì đó tăng thêm thần thánh sát thái. Thế gian chúng sinh, vô luận thân ở phương nào, đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình điều động, không tự chủ được bái túi trên mặt đất. Phi điểu không tại bay lượn, tiên tính ngừng rơi vào đầu cảnh, tẩu thú không chạy trốn nữa, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ xuống đất không lên. Vạn vật đều tại cái này vĩ đại thời khắc, lấy phương thức của mình biểu đạt kính sợ. Mà lúc này bức tranh co bảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn một màn kia, không biết là cái nào thế giới biểu hiện, nhưng tóm lại, không phải là thông tiên chi lộ. Khanh Trắc Lâm trôi nổi tại hư vô không gian, quan sát tất cả những thứ này, thần sắc bình tĩnh lại khó nén nội tâm bành trướng. Tiên đế, ha 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 ha. Không nghĩ tới ta chỉ là một giới không người để ý tán tu, có thể đi đến một bước này. Chỉ là ta cảnh giới mặc dù đã đạt tới, nhưng tự thân còn chưa đủ hoàn chỉnh. Khanh Trắc Lâm thần sắc lạnh nhạt, tay phải tùy ý tại trên không gạch một cái kéo, phản phất cái kia nhìn như không thể phá vỡ hư vô không gian, ở trước mặt hắn bất quá là một tầng giấy mỏng. Theo hắn cái này nhìn như hời hợt động tác, không gian phát ra một trận trầm thấp bù bù, ngay sau đó xuất hiện một đạo thật dài cái nước, tựa như cự thú mở ra miệng lớn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, một bước vững vàng bước vào kẽ nước bên trong, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hắn đã về tới thông thiên chi lộ. Trong chốc lát, kinh thiên động địa khí tức đột nhiên truyền ra. Khí tức này phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy Khanh Trắc Lâm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Ven đường cự thạch tại cái này khí tức xung kích bên dưới nhộn nhịp giạn nước, trên bầu trời nguyên bản trắng tinh đám mây, nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa đang tu luyện cường giả khắp nơi, nhộn nhịp bị cỗ khí tức này quấy dậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Có cường giả nhịn không được phát ra rít lên, có cường giả đột phá tiên đế, cũng không biết là cái nào chủ tộc. Mà Khanh Trắc Lâm đứng tại trên bầu trời, tay áo đồng bền, quanh thân tia sáng lập lòe, phảng phất cùng thế giới này hòa làm một thể. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại quan sát chúng sinh ngạo nghễ, tựa hồ tiếp xuống, hắn sẽ tại cái này thông thiên chi lộ bên trên giết chóc dị tộc. Bất quá trước đó, Khanh Trắc Lâm đứng ngạo nghễ giữa không trung, quanh thân tản ra hồng trần tiên đế đặc hữu lăng lệ cùng tang thương khí tức. Hắn một bộ áo trắng bay phất phới, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia khí tức đều phảng phất nói ngày xưa tại trong hồng trần trải qua vô số phong vân. Giờ phút này, hắn ánh mắt thâm thúy mà kiên định, đưa tay ở giữa, lấy bảng bạc tiên đế lực lượng ngưng tụ ra một thanh tản ra mông lung ánh sáng hồng trần trường kiếm. Thân kiếm lưu chuyển lên phù văn thần bí, giống như tại diễn lại thế gian muôn màu, hồng trần vui buồn. Khanh Trắc Lâm cầm trong tay trường kiếm, thần sắc bình tĩnh lại lộ ra kiên quyết, chậm rãi cắt lấy một đoạn tóc dài đen nhánh. Tiên đế có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một tấc thân thể, hắn có thể đem thứ không cần thiết thông qua tóc tách ra ngoài. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, cái kia cắt đứt phát như mũi tên phóng lên tận trời, đồng thời một đạo tiếng rít xé rách tương cung. Cái này rít lên phảng phất đến từ cửu u địa ngục, mang theo vô tận oán giận cùng không cam lòng, lại như viễn cổ hung thú gào thét, chấn động đến không gian đều nổi lên tầng tầng bận sóng. Tiếng rít bên trong, xung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, lấy cái kia cắt đứt phát làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Giấu ở thân thể của ta bên trong, lấy ta trải qua sự vật làm thức ăn, ngươi cho rằng ta liền phát hiện không được nữa sao? Lập tức, Khanh Trắc Lâm tự giễu cười một tiếng, nếu không phải có chuyển thừa chi địa, nếu không phải hắn đột phá tiên đế, hắn thật đúng là không phát hiện được. An ta tương tư, nuốt ta tình cảm, loạn ta mệnh chuyển, ngay cả như vậy, ngươi bất quá cũng liền một ký sinh chi thể. Cái kia sợi tóc lại kỳ diệu biến hóa thành đỗ nhược nhi dáng dấp, dáng người nhẹ nhàng, phảng phất một mảnh nu hòa mây. Nàng thùy mị như nước bay qua giữa không trung, trực tiếp hướng về Khanh Trắc Lâm ngực đánh tới, âm thanh nguyện chuyển mang theo vô tận quyến luyến, phu quân, là ta. Khanh Trắc Lâm nhìn qua cái kia nhìn như mặt mũi quen thuộc, ánh mắt bên trong nháy mắt dâng lên nhớ lại ôn nhu. Tại vật này dưới sự sợ hãi, nó đem thôn phệ ký ức nôn ra. Trước kia cùng Đỗ Nhược Nhi chung đụng từng ly từng tí, như là phim ảnh tại trong đầu hắn thần tốc hiện lên. Những cái kia vui cười, những cái kia dựa sát vào nhau thời khắc, từng là tính mạng hắn bên trong chân quý nhất hồi ức. Nhưng mà, ngắn ngủi ôn nhu sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh mà quyết tuyệt. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, hàn quang thời gian lập lòe, cái kia từ sợi tóc hóa thành Đỗ Nhược Nhi dáng dấp nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại một chút hư ảo quang ảnh. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được hắn vì sao như vậy nhẫn tâm, có thể Khanh Trắc Lâm trong lòng rõ ràng. Hết thể trước mắt bất quá là giả tưởng hư ảo. Đỗ Nhược Nhi sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, bây giờ này quỷ dị tình cảnh nhất định là vật này thủ đoạn. Hắn không thể bị giả tạo biểu tượng làm cho mê hoặc, cho dù trong lòng thống khổ và phần, cũng muốn bảo trì thanh tịnh. Tại quang ảnh kia tiêu tán phía sau, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến ngưng trọng lên. Bất quá, Khanh Trắc Lâm ngược lại là không chút nào sợ, hắn thậm chí đem trong tay trường kiếm trực tiếp vứt bỏ. Như thế ký sinh đồ vật, mặc dù mịt mờ, khó mà phát giác, nhưng lúc này hắn đã biết được tồn tại. Mà cái kia ký sinh đồ vật là không cách nào từ vừa mới đột phá tiên đế trên người hắn hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, nắm giữ cùng hắn đối kháng năng lực. Cho nên, Khanh Trắc Lâm không chút nào sợ. Hắn tay nhỏ một tấm, vô số ửng đỏ khí lưu hướng về bàn tay của hắn tụ tập. Hắn trực tiếp bắt lấy vật này bản nguyên. Lập tức, vật này biến thành một cái màu đỏ trái cây. Khanh Trắc Lâm tay nâng viên kia kỳ dị trái cây, tại tia sáng dịu dịu bên trong, trái cây tản ra ánh sáng mông lung chạch, tựa như một viên bị tuế nguyệt chân tàng minh châu. Hắn cũng không biết vật này đến cùng là vật gì, thế nhưng hắn biết, đây là hắn có khả năng tiếp xúc đến gần nhất môi giới. Hắn nhẹ nhàng cắn phá vỏ trái cây, nước trái cây nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra. Trong chốc lát, một loại quen thuộc mà kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Cái kia trong nước trái cây ẩn chứa thuộc về chính hắn lực lượng, từng tia từng sợi, phản phất là từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, ấm áp lại tràn đầy lực lượng, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Mà tại lực lượng này bên ngoài, càng có một cốt như róc rách như suối chảy tình cảm thẩm thấu vào. Đó là Đỗ Nhược Nhi vô tận tương tư, tinh tế mà kéo dài. Hắn phản phất có thể nhìn thấy Đỗ Nhược Nhi tại cái nào đó tĩnh mịch chỗ, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng lo lắng, cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn cùng hắn gặp nhau. Cái này tương tư giống như tinh mịn lưới, đem hắn tâm nhẹ nhàng bao lấy. Khanh Trác Lâm hai mắt nhắm lại, tinh tế thưởng thức trong nước trái cây tình cảm phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhớ tới cùng Đỗ Nhược Nhi chung đụng từng ly từng tí, những cái kia vui cười cùng ấm áp thời khắc như là phim ảnh trong đầu hiện lên. Nước trái cây theo yết hầu chậm rãi chảy xuống, mang theo lực lượng cùng tương tư, dung nhập thân thể của hắn, để nó triệt để khóa chặt môi giới. Khanh Trác Lâm sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, hai tay thần tốc vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn ra sức đưa tay vạch một cái kéo, phản phất xé ra hiện thực một góc, chỉ thấy trước mắt tia sáng lập lòe, thời không dòng sông đang rung động kịch liệt bên trong chậm rãi mở ra. Mất khống chế nhớ lại lực lượng như mãnh liệt như thủy triều đánh tới, Khanh Trác Lâm bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến ngã trái ngã phải, nhưng hắn ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm phía trước. Đang không ngừng lập lòe quang ảnh bên trong, vô số tình cảnh như đoạn phim thần tốc hiện lên, có vui cười, có nước mắt, có chiến tranh, có hòa bình. Khanh Trác Lâm tại cái này hỗn loạn thời không bên trong khó khăn phân biệt, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, có thể tìm Đỗ Nhược Nhi tín niệm chống đỡ lấy hắn. Chỉ là vừa mới đột phá tiên đế hắn còn chưa đủ quen thuộc cố lực lượng này, vận dụng vẫn như cũ cố hết sức. Cuối cùng, tại thời không dòng sông một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, một vệ thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt của hắn, đó chính là Đỗ Nhược Nhi. Nàng vẫn như cũ xinh đẹp như vậy động lòng người, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu cùng cứng cỏi. Hắn cuối cùng nhìn thấy khi đó nhân quả. Có lẽ, đối mặt hiện tại xấu xí ta, thậm chí không bằng đợi đến hắn tỉnh lại ngày, nhìn thấy trước cây một mộ xương khô. Một cái mặt mũi nhăn nheo như khe danh thâm thúy lao thái bà, tựa như nến tàn trong gió. Nàng chính đối cây lá đỏ kế tiếp anh tuấn đến giống như điều khắc đại sư tỉ mỉ điều khắc thành thanh niên, thâm tình mỉm cười, nhưng nước mắt kia phảng phất chặt đứt dây chân châu lan xuống. Đột nhiên hắn thấy được cây kia đại thụ che trời thân cây ở giữa, đi ra một vị thiếu nữ áo đỏ. Cái kia thiếu nữ dáng dấp chính là Đỗ Nhược Nhi lúc tuổi còn trẻ Đỗ Nhược Nhi dáng dấp. Hai người như vậy bắt đầu đối thoại. Ta chính là ngươi, a lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng truyền vào đến Đỗ Lạc Nhi trong tai. Cái này để nàng vì đó sững sờ. Ta, ngươi thọ nguyên sắp tới, sống không qua bao nhiêu thời gian, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi giúp ta không phải liền là giúp ngươi sao? Vì sao muốn lựa chọn giao dịch? Thiếu nữ áo đỏ sửng sốt nửa khắc đồng hồ, cái này mới chậm rãi nói, nguyên do trong đó giải thích rất phiền phức. Bất quá, ngươi thọ nguyên có lẽ sống không qua hôm nay sau đó ngươi liền sẽ chuyển thế chúng sinh, sẽ không còn được gặp lại cũng nhớ không nổi hắn. Thì tính sao? Đỗ Lạc Nhi bình thản ung dung. Thiếu nữ áo đỏ thản nhiên nói, thì tính sao? Thanh xuân không tại, không bằng không gặp. Ta có thể giúp ngươi thanh xuân mãi mãi. Cái này Đỗ Lạc Nhi chần chờ, nàng thật chần chờ. Mười phần nghi hoặc. Giao dịch cảm xúc loại này đồ vật, nàng mười phần không hiểu. Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, chính là ngươi đối hắn tình cảm a, nhớ, yêu thương, thất vọng, hạnh phúc chỉ cần là liên quan tới ngươi đối hắn cảm xúc, ta đều nghĩ thể nghiệm một lần. Liền cái này sao? Liền cái này. Đúng, bất quá ta cho ngươi tất cả, chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền không phải là ngươi a, cái này đại giới lại là cái gì? Đỗ Lạc Nhi chậm rãi hỏi. Đồng dạng, cho ta tâm tình của ngươi là đủ rồi, đương nhiên ngươi vẫn là chờ không đến hắn tỉnh lại. Cái kia bồi hắn kinh lịch, hắn sẽ có nhớ không? Hoặc là nói, hắn sẽ biết là ta sao? Biết, hắn sau khi tỉnh lại liền sẽ rõ ràng. Dạng này à? Đỗ Lạc Nhi nhẹ nhàng cười nói, dạng này là đủ rồi. Nhìn thấy nơi này, Khanh Trác Lâm khẽ mỉm cười. Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, thật là một cái đồ đần đâu, liên đột nhưng xuất hiện yêu vật lời nói cũng sẽ tin. Là, đến nơi đây, đạt tới giao dịch thời điểm, chân chính Đỗ Nhược Nhi đã chết. Nàng ngây thơ tin tưởng mê sảng, tin tưởng có thể nhìn thấy Khanh Trác Lâm một lần cuối cùng. Trên thực tế, Khanh Trác Lâm cũng không biết, như tình huống lúc đó đến cùng có hoàn thành hay không tâm nguyện. Thế nhưng hiện tại hắn ngược lại là có thể thay nàng làm chủ. Còn tốt ngươi chỉ là cái phạm nhân đâu. Chương 396, bất lão tuyển. Chương 396, bất lão tuyển. Còn tốt ngươi chỉ là cái phạm nhân đâu. Khanh Trác Lâm trong lòng suy nghĩ, hắn mới vừa bận đột phá không lâu, đối với lực lượng mới không hề thuần thủ. Tu vi nếu là cao một chút, hắn còn không có gì nắm chắc, chỉ là phạm nhân lời nói liền dễ làm nhiều. Hắn lấy ra đao hướng về thời không trường hà bên trong dùng lực một chém. Thời không phảng phất chia ra đến, mang theo cái này một đoạn Đỗ Nhược Nhi chỉ một thoáng ngưng lại. Nắm giữ không gian của nàng, lập tức liền bị tách ra xuống. Nhưng nàng cũng không có lập tức xuất hiện tại Khanh Trác Lâm trước mặt, bởi vì nàng cũng không phải là lấy ra cái này thông thiên chi lộ bên trong. Đợi đến trở lại thế giới hiện thực bên trong, ta lại đi tiếp ngươi. Khanh Trác Lâm âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, nhất định phải lấy giết chóc để diễn tả nội tâm vui sướng. Khanh Trác Lâm thân hình lóe lên, một bước liền bước vào thông thiên chi lộ một chỗ mới giới vực. Trong chốc lát, nặng nề mà uy nghiêm huy hoàng thiên uy như mãnh liệt thủy triều tràn ngập ra. Phản phất một tấm vô hình người lớn, đem giới vực bên trong tất cả sinh vật toàn bộ bao phủ. Cố kia thiên uy mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, khiến mỗi một cái sinh linh đều lòng sinh kính sợ cùng hoảng hốt. Chỉ thấy giới vực bên trong nhóm sinh vật, hoặc run lẩy bẩy, hoặc mặt lộ tuyệt vọng, tại ngày này uy phía dưới, bọn họ phản kháng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Khanh Trác Lâm ánh mắt lạnh lùng, quét mắt hết thảy trước mắt. Những cái kia không phải nhân tộc tu sĩ, trong mắt hắn tựa như dê đợi làm thịt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, phản phất chỉ là một cái lơ đãng động tác. Nhưng mà, kèm theo cái này vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát. Vô số không phải nhân tộc tu sĩ thân thể bắt đầu từng khúc rạn nứt, tựa như tinh xảo đồ sứ bị vô hình cự lực hung hăng va chạm. Bọn họ da thịt, xương cốt, thậm chí linh hồn, đều tại cái này cỗ lực lượng bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi vẩy ra, tàn chi bay tứ tung, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giới vực bên trong. Khanh Trác Lâm mặt không hề cảm xúc, đối với trước mắt huyết tinh tình cảnh nhìn như không thấy. Trong ánh mắt của hắn, đây đều là việc nhỏ, cường giả tàn sát kẻ yếu vốn chính là bình thường. Theo hắn động tác, mảnh này giới vực phảng phất bị một cỗ cường đại phong bạo cắn quét, không phải nhân tộc các tu sĩ thế lực dưới một kích này sụp đổ. Chỉ có chút ít tiên tôn cấp cường giả có khả năng may mắn chạy trốn. Mà Khanh Trác Lâm, liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa như một tôn chúa tể sinh tử thần minh, tản ra khiến người sợ hai khí tức, tiếp tục hướng về giới vực chỗ sâu đi đến. Không quan trọng, hắn nhất định phải tại những dị tộc sinh ra tiên đế phía trước, tàn sát càng nhiều đối thủ cạnh tranh, thuận tiện tìm một chút ân công dấu chân. Hắn bước ra một bước, biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Hai tử nha, chúng ta vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời nhà, sớm một chút tìm một cái tốt rắn, để ta ôm một cái tôn tử tốt sao? Không muốn nha, không muốn. Nương thân tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể thành công. Hai tử không phải ta không tin ngươi, hóa rắn thành rồng ta đều không có nghe nói qua, là lỗi của đường, nương huyết mạch không tốt, chậm trễ ngươi. Làm sao sẽ? Hải nhi mạnh lên chính là vì để nương thân được sống cuộc sống tốt. Một đầu màu đỏ con rắn nhỏ đi theo một đầu cự mãng, tại lớn như vậy trong rừng rậm ngang qua. Một rắn một mãng xà cũng tại câu được câu không trò chuyện với nhau. Thẩm Giao Long đã tại không gian truyền thừa Trung Hòa mẫu thân ở chung mười mấy năm, trải qua quan sát của hắn, hắn cũng phát hiện không gian đối hắn thử thách đến cùng là cái gì. Là, hắn ẩn tàng huyết mạch sát thực cao, hắn thiên phú cũng sát thực tốt. Thế nhưng hắn quật khởi nguyên nhân căn bản chính là hắn muốn gặp phải Thẩm Phúc. Thẩm Phúc cho hắn bảo bối thực sự là cực kỳ trọng yếu, để hắn trực tiếp thức tỉnh huyết mạch, để hắn rèn luyện thiên phú. Cái này cũng đưa đến hắn căn cơ có một chút phù phiếm, đương nhiên, cái này phù phiếm là cùng người khác có khác biệt. Bởi vì hắn không phải người, hắn là rắn, hắn cũng là long. Thân rắn cử biến, phương khả hóa long, trong đó đau khổ không biết cần trải qua bao nhiêu ngứa, trong đó cần làm hao mòn với nguyệt, cũng không biết cần bao nhiêu vào năm. Mà hắn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bảo vật, để hắn nhảy qua cái này cực kỳ trọng yếu trình tự, dẫn đến hắn kỳ thật căn cơ tích lũy cũng không sâu dày. Cho nên Thẩm Giao Long biết, cái này không gian truyền thừa thử thách, đoán chừng là để hắn chờ thêm tháng năm dài đằng đẵng, để hắn đem một bước này lấp đầy. Phước khả thành tiểu chân chính long thần chính quả, mà hắn hiện tại chân chính lo lắng không phải hắn tiên phú có thể hay không duy trì đến hắn duệ hóa thành rồng, mà là lo lắng mẫu thân thọ nguyên có thể hay không chống đến chính mình đăng lâm thiên hạ. Mà cái này trong mấy chục năm, hắn theo mẫu thân du lịch rừng mưa, hắn thực lực đã sớm đến rừng mưa đỉnh phong, nhưng hắn cũng không hề rời đi nơi đây, bởi vì hắn mấy năm này vẫn luôn đang tìm kiếm một loại có thể để cho tuổi thọ vô cùng kéo dài đồ vật, để cho mẫu thân đợi đến chính mình vô địch thiên hạ ngày đó, để nàng thật tốt hưởng thụ được phúc. Mặc dù hắn biết đây không phải là thế giới chân thật, nhưng dạng này vẫn như cũ có thể bổ khuyết trong lòng hắn trống chỗ. Hai nhi a, chúng ta là muốn đi đâu? Nhanh đến, nương, đừng có gấp. Thẩm Giao Long mang theo nương, xuyên qua rừng mưa, cuối cùng nhìn thấy một chỗ đất bằng, đó là một chỗ hồ nước. Bọn họ hướng về cái kia mảnh to lớn hồ nước đi đến. Ánh mặt trời vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, chiết xạ ra hào quang năm màu, phảng phất là thần tiên thất lạc bảo kính. Ven bờ hồ, cây rong chập chờn, thỉnh thoảng có không biết tên chim nhỏ lướt qua, phát ra thanh thúy hót vang âm thanh. Nương, đây chính là Bất Lão Tuyển. Thẩm Giao Long nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nương thân khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Bất Lao Tuyển thanh danh, nàng cũng đã nghe nói qua, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng là có thể trị liệu ám thương. Mới vừa sinh ra hải tử thời điểm, vì bảo vệ hải tử, hắn trốn đông trốn tây, trên thân đã tích lũy không ít ám thương. Nếu là có Bất Lao Tuyển tương trợ, chắc hẳn nó ám thương cũng sẽ tốt không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ chậm rãi đi vào trong hồ, hồ nước trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy đáy hồ ngũ thải ban lan tảng đá cùng bơi lội cá nhỏ. Đột nhiên, một cái to lớn huyền vũ từ đáy hồ chậm rãi dâng lên. Trên lưng của nó khắc đầy phù văn thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nương thân có chút sợ hãi, xích sao dán vào Thẩm Giao Long thân thể. Theo thân thể nàng một năm so một năm chuyển biến xấu, Thẩm Giao Long một năm so một năm cường đại, nàng càng ngày càng dựa vào hắn đứa nhi tử này. Thẩm Giao Long nhẹ nhàng ủi ủi nương thân đầu, an ủi, "Nương, đừng sợ, bọn họ sẽ không tổn thương chúng ta. Hắn đã trước thời hạn tới qua nơi đây, Vũ Tuyển, chúng ta từng quen biết, đồng thời hoàn thành giao dịch. Tới chỗ này, chính là vì đưa mẫu thân ngâm tại Bất Lao Tuyển bên trong ngủ say. Tại Bất Lao Tuyển bên trong ngủ say, thọ nguyên sẽ không biến mất, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Đem nương thân thu xếp tại Bất Lao Tuyển bên trong là một loại lựa chọn tốt nhất." Hai người cứ như vậy đi vào Bất Lao Tuyển. Ngâm tại Bất Lao Tuyển bên trong, Thẩm Giao Long cảm giác một dòng nước ấm từ lòng bàn chân dâng lên, truyền khắp toàn thân, phảng phất tất cả mệt mỏi cùng đau đớn đều bị cái này ấm áp nước suối chữa khỏi. Nương thân trên mặt cũng dần dần nổi lên đỏ ửng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt thay đổi đến hồng nhuận. Tốt à, mặc dù nương thân cái kia đen nhánh đầu chăn nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng Giao Long chính là cảm thấy như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt hồ, cho Bất Lao Tuyển khoác lên một tầng màu vàng sa y. Thẩm Giao Long cùng nương thân chậm rãi bỏ ra hồ nước, bọn họ cảm giác chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, tinh thần tỏa sáng. "Giao Long, cảm ơn ngươi dẫn ta đi tới nơi này." Nương thân cảm kích nói. Thẩm Giao Long cười nói, "Nương, chỉ cần ngài có thể khỏe mạnh vui vẻ, đây chính là ta lớn nhất tâm nguyện." Ngay tại lúc này, Thẩm Giao Long đột nhiên há mồm phun một cái, một viên bạch ngọc sắc đan dược vững vàng rơi vào hắn trước mặt. nương thân, mau đem nó ăn hết. Thẩm Giao Long đội bằng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương. Tốt, nhi tử. Nương thân ôn nhu đáp lại nói, không chút do dự đem đan dược bỏ vào trong miệng, một cái nuốt vào. Nhìn xem nương thân nhanh chóng như vậy nuốt vào đan dược, Thẩm Giao Long không khỏi có chút sững sờ. Nương thân, ngài cũng không hỏi một chút đây là đan dược gì sao? Cứ như vậy trực tiếp ăn hết, ngài chẳng lẽ không sợ đây là độc đan sao? Thẩm Giao Long đầy mặt nghi ngờ hỏi. Nhưng mà, nương thân nhếch miệng mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với nhi tử tín nhiệm cùng yêu thương. Đây là ta hảo nhi tử cho ta ăn a. Nhi tử của ta làm sao sẽ hại ta đây? Lời của nàng đơn giản mà kiên định, không có chút nào do dự. Nói xong, nương thân nụ cười vẫn như cũ treo ở trên mặt, phản phất đó là trên thế giới ấm áp nhất ánh mặt trời. Nàng cứ như vậy yên tĩnh cười, cười cười, đột nhiên mí mắt hợp lại, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Thẩm Giao Long nhìn chăm chú nương thân ngủ say khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, phản phất tại trong lòng lập xuống một cái lời thề. Nương thân, ngài yên tâm đi. Đời này, ta nhất định sẽ để ngài hưởng hết vinh hoa phú quý, để ngài đứng tại trên bàn người, trở thành người hạnh phúc nhất. Thẩm Giao Long nhẹ giọng thì thầm, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng. Lập tức, Thẩm Giao Long ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, tiếng giống như sấm, chấn động khắp nơi. Trong chốc lát, bình tĩnh hồ nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô số huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước, thân thể khổng lồ ở trên mặt nước tóe lên thật cao bọt nước. Bọn họ lân phiến lóe ra u quang, chậm rãi bơi về phía Thẩm Giao Long. Thẩm Giao Long ôm lấy mẫu thân, nhìn hướng cầm đầu huyền vũ tộc trưởng kia trên lưng đường vần cổ phát thần bí, trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng ôn hòa. Thẩm Giao Long đem mẫu thân nhẹ nhàng nâng ở tộc trưởng rộng lớn trên lưng, âm thanh run rẩy, tộc trưởng, xin ngài giúp ta chiếu cố tốt nàng. Hắn nhìn xem mẫu thân khuôn mặt, không muốn chi tình lộ rõ trên mặt. Huyền vũ tộc trưởng khẽ gật đầu, phát ra trầm thấp tiếng giống, phản phất tại ứng thừa phần này nhắc nhở. Sau đó, nó mang theo mặt khác huyền vũ chậm rãi lặn xuống nước, chỉ để lại từng đạo sóng gợn lăn tăn vết nước. Thẩm Giao Long nhìn qua mẫu thân rời đi phương hướng, ánh mắt cũng chưa từng bỏ, dần dần thay đổi đến càng thêm kiên định. Yên tâm, ta nhất định trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Gián hóa long có cửu kiếp, mà hắn bởi vì có thẩm phúc bảo vật trợ giúp, dẫn đến hắn chỉ vượt qua một kiếp. Hắn cần hoàn thiện quá trình này, lần này trở thành long thần cần thiết kinh nghiệm. Mà bây giờ, hắn đã sớm góp nhặt đệ nhất kiếp thực lực. Thẩm Giao Long phun ra yêu đan ngáy mắt, nguyên bản bình tĩnh như gương hồ nước giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng quấy động. Cuồng phong gào thét của tới, đem mặt hồ quấy lên tầng tầng sóng to gió lớn, mây đen như mực từ bốn phương tám hướng tụ lại, ngáy mắt che đậy cả bầu trời. Nuốt ngạt tiếng sấm ở phía xa mơ hồ rung động, phản phất là giữa thiên địa cự thú gào thét, biểu thị một tràng kinh khủng lôi kiếp sắp giáng lâm. Thẩm Giao Long quanh thân tản ra lăng lệ khí tức, hắn ánh mắt kiên định, không chút do dự bay vào cái kia quần quần lôi vân bên trong. Tương đạo tráng kiện như mãng xà thiểm điện, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về hắn đánh xuống. Thân hình hắn linh hoạt, tại rông tố bên trong xuyên qua, mỗi một lần ngẩng đầu đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem đánh tới thiểm điện đánh nát. Lôi quang ở bên cạnh hắn tàn phá bừa bãi, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Theo hắn không ngừng mà cùng lôi kiếp đối kháng, khí thế trên người càng cường đại. Lôi quang giống như ánh sáng nóng ánh ngất, đem hắn bao phủ trong đó, phản phất hắn chính là cái này lôi kiếp chúa tể. Hắn tắm rửa ở trong ánh chớp, hấp thu trong sấm sét ẩn chứa lực lượng thần bí. Những lực lượng kia giống như tia nước nhỏ, dung nhập thân thể của hắn, để hắn thực lực được đến tăng lên thêm một bước. Đến lúc cuối cùng một đạo thiểm điện bị hắn vỡ nát, lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Mây đen dần dần tản đi, ánh mặt trời một lần nữa vẩy vào trên mặt hồ. Thẩm Giao Long chậm rãi rơi xuống, trong miệng ngậm lấy hàm chứa viên kia yêu đan, trong ánh mắt để lộ ra tự tin cùng kiên nghị. Hắn giờ phút này đã ở trận này lôi kiếp tẩy lễ bên trong, hoàn thành một lần thủy biến, trở nên càng thêm cường đại. Ánh mặt trời như màu vàng sợi tơ chiếu nghiêng xuống, phản phất thiên địa hào phóng lễ bật. Tại cái này buộc ánh sáng chói mắt phát sáng bên trong, Thẩm Giao Long thân thể lóe ra tia sáng kỳ dị, trên đầu của hắn có chút nhô lên chỗ, chính là sừng rồng hình thức ban đầu, đó là chân long lực lượng giáp tỉnh biểu tượng. Mỗi lần hắn ở trong nước cuộn, đều hình như có lôi đỉnh làm bạn. Mãnh liệt dòng nước theo hắn động tác kích động, bọt nước vẩy ra như óng ánh chân châu. Hắn mỗi một lần đong đưa, đều mang một khí thế bằng bạc, giống như tại hướng thế giới tuyên bố bất phàm của mình. Thẩm Giao Long cảm thụ được trong cơ thể không ngừng phun trào lực lượng, trong lòng đã có hưng phấn lại có một vẻ khẩn trương. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, để hắn có chút khó mà khống chế. Nhưng hắn biết, đây là trở thành chân chính Giao Long phải qua đường. Đây là hắn một đời trước không có thể nghiệm qua cảm giác. Loại này dần dần mạnh lên, mười phần vững chắc cảm giác. Quả nhiên hắn đoán không lầm, đây chính là hắn khiếm khuyết tinh lực. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ tập, từng đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, tiếng sấm quần quần mà đến. Tựa hồ là cảm nhận được Thẩm Giao Long trên thân lực lượng rất tỉnh, thiên địa cũng vì đó chấn động. Thẩm Giao Long đón gió mưa, ra sức bay đi. Tại mưa gió tẩy lễ bên dưới, trên đầu của hắn sừng rồng càng thêm rõ ràng, trên thân lân phiến cũng biến thành càng cứng rắn hơn sáng tỏ. Mỗi một giọt nước mưa đánh vào trên người hắn, đều giống như tại chui luyện ý chí của hắn. Đây là thiên địa hạ lễ. Trước mắt của nó sáng lên. Đúng vậy a, mỗi một lần hướng về chân long thay đổi, đều có thể được đến thiên địa quà tặng. Một đời trước bởi vì bảo vật đẩy tới, hắn có thể đột phá 10 phần nhanh, thực lực rất mạnh. Thế nhưng thiếu bao nhiêu lần rèn luyện quà tặng a? Thẩm Giao Long cẩn thận mỗi bước đi, con mắt chăm chú khóa lại cái kia gâu bất lão tuyển, như muốn đem dáng dấp khắc vào đáy lòng. Cái kia nước suối sóng nước lấp loáng, ở bên trong đang ngủ say mẫu thân, để trong lòng hắn tràn đầy quyến luyến cùng không muốn. Hắn hít sâu một hơi, quay người dứt khoát kiên quyết hướng về phương xa đi đến. Dưới chân thổ địa bị hắn bước ra có lực tiếng vang, mỗi một bước đều mang kiên định tín niệm. Lần tiếp theo trở về, chính là tỉnh lại mẫu thân thời điểm. Lúc kia, chính mình hẳn là đứng ở thế giới đỉnh. Nương, hẳn là sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo a. Chương 397, lao dịch. Chương 397, lao dịch. Vương Lang đột nhiên giống điện giật đồng dạng từ trên giường bắn lên, ảnh chân dung của hắn là muốn vỡ ra đồng dạng kịch liệt đau nhức. Trước mắt thế giới đều tại trời đất quay cuồng, cả người đều cảm giác chóng mặt, phản phất tùy thời cũng có thể lại lần nữa ngã xuống. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng minh bạch tất cả những thứ này đều là bởi vì nói bụng. Từ khi xuyên qua đến cái này thế giới đã dòng dã một năm, mà truyền thừa của hắn không gian khảo hạch lại chính là tàn khốc như vậy. Đây là một cái cùng cổ đại tương tự xã hội, nhưng Vương Lang có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải hoa hạ trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời đại. Nơi này văn hóa, phong tục, chế độ chính trị đều cùng hắn quen thuộc triều đại có rất lớn khác biệt. Càng giống là một cái sáp nhập, thôn tính thân thể. Càng hỏng bét chính là, thân thế của hắn dị thường bí thảm. Phụ mẫu hắn đều tại triều đình lao dịch bên trong không may qua đời. Mẫu thân là tại múc mét lúc gặp phải ngoài ý muốn bỏ mình, phụ thân thì là tại sửa cầu lúc không may mất mạng. Nhưng mà, cái này còn không phải thảm nhất. Bởi vì đám địa chủ điên cùng sáp nhập, thôn tính thổ địa, nhà hắn chỉ còn lại đáng thương một cái đất cằn, một năm thu hoạch thậm chí đều không đủ một mình hắn nhét đầy cái bao tử. Không những như vậy, quan phủ cắt xén cũng mười phần nghiêm trọng, phụ mẫu tiền trợ cấp đến nay đều không có cấp cho xuống, trong nhà có thể nói là nghèo rất mồng tơi, nghèo phải làm cho người tuyệt vọng. Liên chuột xông vào nhà hắn, đều phải lắc đầu, nói ra nước bọt lại đi. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Vương Lang không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cho địa chủ ra tài tá điển. Có thể cho dù là dạng này, địa chủ nhà cắt xén ý nguyên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn quanh năm suốt tháng cần mẫn khổ nhọc, lại liền mấy bữa cơm no đều không ăn được. Lâu dài đói bụng để hắn cả ngày đều đói đến thần hồn điên đảo, thân thể vô cùng suy yếu, nhưng hắn còn phải cố nén đói bụng tiếp tục làm việc, sinh hoạt áp lực để hắn gần như không thở nổi. Không có cách nào, hắn cũng nghĩ qua, tìm một chút đường khác tiến hành quật khởi con đường. Người nói khoa cử à, cũng không có khoa cử biện pháp, nơi này tựa hồ vẫn là sử dụng xem xét nâng chế độ, không có người để cử lời nói, liền tư cách đều không có. Cho dù có khoa cử lời nói, đoán chừng lấy hắn nghèo khó trình độ cùng sớm đã còn cho giáo sư đại học tri thức, cũng khó có thể có thành tựu. Lúc đầu muốn dùng hiện tại tư thế, dùng để kinh thương phát minh sáng tạo gì đó. Kết quả hắn phát hiện điểm này ý nghĩ chính là cái rắm. Có hộ tịch chế độ tồn tại, hắn xuất liên tục cái xa nhà cũng không được. Giống hắn loại này đê tiện bình dân, căn bản không lấy được lộ dẫn, đừng nói kinh thương. Hắn liền đi trên trấn làm chút mua bán nhỏ đều khó khăn trùng điệp. Còn phát minh sáng tạo đâu, nguyên vật liệu đều không có. Làm sao phát minh? Làm sao sáng tạo? Mà còn tất cả điều kiện đều có thể chuẩn bị kỹ càng, dựa theo cái này ăn người thế giới, xem chừng hắn mới vừa làm ra đến liền bị người ăn xong lau sạch. Cần gì chứ? Hắn phát hiện, đây là một cái thượng tầng thông đạo, hoàn toàn bị chấn mất, tầng dưới chốt bách tính bị bóc lột đầu giảm xuống đất xã hội. Giống hắn loại này đê tiện nhân dân, căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc người chém giết, giống như ức hiếp. Tối thiểu hắn còn có thể sống được. Sống liền có hy vọng. Kỳ thật không nói nhiều, hắn ngược lại là có thể đoán được cái này thế giới cho hắn thử thách đến cùng là cái gì. Dù sao cũng là đột phá tiên đế muốn tiến hành khảo hạch nha. Đơn giản chính là tiểu thuyết xáo lộ bên trong, để hắn từ loại này trong tuyệt cảnh tìm tới cơ hội, một đường xoay người trở thành đế vương. Đánh rắm. Không có hắc. Hắn tính là cái gì? Không có hắc, chơi như thế nào? Ta quen thuộc. Ta chốt mở, ngươi để ta đóng lại chơi, ta chơi như thế nào? Vương Lang thật trong lòng có 100 cái danh muốn nói, thế nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước sống sót ta, sống sót nói không chừng có chuyện cơ. Tại loại này áp bắt giới, tất nhiên là khắp nơi khởi nghĩa. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể thừa dịp loạn làm ra một chút thành tựu được. Đến mức hiện tại lời nói, trước sống tạm. Mà liên qua mấy ngày, quan sai đi tới hắn cái kia cũ nát trong nhà gỗ. U ám trong phòng, quan sai mặc áo đen, mặt không thay đổi đem lao dịch mệnh lệnh đưa tới Vương Lang trước mặt. Vương Lang mở to hai mắt nhìn, hai tay vô ý thức run rẩy tiếp nhận cái kia giấy văn thư, ánh mắt đảo qua phía trên xây dựng cung điện mấy chữ, nháy mắt như bị sét đánh, cả người đứng chết chân tại chỗ. Đại nhân, cái này, đây có phải hay không là tính sai? Nhà ta không cũng chỉ thừa lại một cái người sao? Vì cái gì còn muốn phục tùng dao động gì ta? Vương Lang âm thanh run rẩy, mang theo một tia chất vấn, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Kỳ thật hắn không hề kháng cự đi phục tùng lao dịch, bởi vì lao dịch mặc dù vất vả, thế nhưng có thể tránh địa chủ bóc lột, cũng có thể thoát đi tin tức này bế tắc nông thôn. Đến lúc đó chỉ cần tìm đến cơ hội thích hợp, nói không chừng hắn có thể vung tay lên, cao áp vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Có thể là hắn cái này. Hắn cái này lao dịch nội dung cũng quá không hợp lý đi. Đi liên phong xây dựng cung điện. Liên phong là địa phương nào a? Đó là xung quanh tiếng tăm lừng lẫy núi cao, khoảng chừng hơn ngàn mét cao, mà lại là muốn tại đỉnh núi xây dựng cung điện nha. Tại cao nguyên phản ứng bên dưới, mãnh liệt làm việc, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Liên tính hắn có thể vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, lại có mấy cái người sống cung cấp hắn phân công. Cho nên, Vương Lang phản ứng đầu tiên là kháng cự, hắn không muốn đi. Quan sai khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ, đây là phía trên mệnh lệnh, tính sai. Ai dám tính sai? Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chuẩn bị đi thôi. Vương Lang hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi sập xuống đất, môi của hắn run rẩy, giả vờ như một bộ sợ hãi bộ dạng. Đại nhân, van cầu ngài, dàn xếp à, ta thực tế đi không được à, nhà ta cũng chỉ thừa lại ta cái này một cái dòng độc đinh. Ta nếu là chết, nhà chúng ta hương hỏa liền đoạn tuyệt. Vương Lang bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Quan sai thở dài, ngữ khí hơi dịu đi một chút, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi đi, nói không chừng còn có thể kiếm điểm tiền công, so ở nhà cường. Mà còn ngươi đi cũng chưa chắc nhất định không sẽ sống trở về, thế nhưng ngươi tại chỗ này lời nói. Đừng có lại lề mề, tranh thủ thời gian đi, nếu là lầm kỳ hạn, nhưng là muốn trị tội. Nói xong cái này, quan sai liền đập đập bờ vai của hắn, quay người rời đi. Vương Lang tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết cái này lao dịch là tránh không khỏi. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn qua cũ nát gian phòng, trong lòng tràn đầy bi thương. Quan sai lời nói rất rõ ràng, hắn không đi cũng phải đi, đây không phải là hắn có thể phản kháng. Mặc dù hắn có không đi tư cách, thế nhưng hắn chính là không đi, ở nhà lời nói, hậu quả kia khó mà dự đoán. Trong lời nói ý tứ, hắn vẫn là nghe minh bạch, không có biện pháp. Ngày kế tiếp tờ mờ sáng, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, Vương Lang liền yếu ớt ánh nắng ban mai, tại cái kia cũ nát không chịu nổi trong phòng tìm kiếm ra hai bộ tràn đầy miếng vá y phục, động tác chậm chạp mà bất đắc dĩ. Hắn đem mấy món lương khô lung tung nhét vào một cái cũ nát túi vải bên trong, cái kia túi vải đường may đã nhiều chỗ rạn nứt, phản phất nhẹ nhàng kéo một cái liền sẽ tản ra. Mang tâm tình nặng nề, Vương Lang kéo lê bước chân tiến về quan phủ tập hợp. Lúc này, quan phủ trước cửa đã tụ tập không ít giống như hắn nghèo khổ hán tử, đại gia khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại cùng ưu sầu. Chờ ước chừng một canh giờ, đám người càng thêm lớn mạnh, ô ương mấy trăm người tập hợp một chỗ, giống như một đám dê đợi làm thịt. Bọn họ quần áo tả tơi, có chống cũ nát gậy gỗ, có cong đơn giản bỏ hành lý, tại quan sai quát lớn âm thanh bên trong, chậm rãi hướng về Liên Phong xuất phát. Trên đường đi, mọi người yên tĩnh cũng nói, chỉ nghe gặp tiếng bước chân nặng nề cùng nặng nề tiếng thở dốc. Ven đường cỏ dại trong gió rét run lẩy bẩy, phản phất cũng tại vì bọn họ vận mệnh than thở. Đội ngũ tại bốn lượn trên đường nhỏ tiến lên, tựa như một đầu màu đen trường xà, biến mất ở phương xa dãy núi ở giữa. Vương Lang nhìn qua phía trước cái kia liên miên liên phòng, trong lòng tràn đầy bất ngờ, không biết chuyến này lao dịch sẽ cho hắn mang đến như thế nào đau khổ, cũng không biết lần này kết quả đến cùng sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Một đội có một đội dòng người, tụ tập đến cái này độ cao so với mặt biển vượt qua ngàn mét liên phong bên trên. Tại nguy nga liên phong bên trên, mỏng manh không khí như vô hình gông xiềng, xích sao bóp chặt mỗi một cái dao động dịch người hết hầu. Vương Lang bước chân phủ phiếm đi, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là mãnh liệt chi cảnh. Một cái sắc mặt ảm đạm hán tử gầy yếu, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp mới ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, hiển nhiên là bị cao nguyên phản ứng dậy vò đến mất đi. Nhưng mà bên cạnh giám thị nhân viên lại không có một chút thương hại, nâng lên roi trong tay, hung hăng quất vào người kia trên thân. Một cái lại một cái, da chóc thịt bong âm thanh tại yên tĩnh trong núi quanh quẩn. Cái kia ngất người bị kịch liệt đau nhức kích thích, phát ra yếu ớt kêu thảm, có thể giám thị cũng không dừng tay, cho đến người kia không có động tĩnh, sinh mệnh quang mang tại liền phong trong gió lạnh triệt để dập tắt. Cách đó không xa, lại có một người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân trượt đi, theo dốc đứng sườn núi phi tốc rơi xuống. Tiếng gió ở bên tai gào thét, người kia tuyệt vọng đưa tay muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ là phí công. Cuối cùng, phanh một tiếng vang trầm, thân thể nặng nề màn đện ở trên núi đá, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ đột treo tại sườn núi vách núi. Vương Lang chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hàn ý từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên chạy lên não. Mỗi đi một bước, đều phảng phất giẫm tại bên bờ sinh tử. Cái này liên phong, lẽ ra là thiên nhiên tráng lệ hiện tượng lạ, chính là bởi vì một cái đế vương xa hoa lãng phí hưởng thụ, giờ phút này lại thành một tòa nhân gian luyện ngục, thôn phệ mỗi một cái hoạt bát sinh mệnh. Mà những cái kia giám thị lạnh lùng, càng làm cho tất cả những thứ này lộ ra vô cùng tàn khốc. Hắn cắn răng, cố nén nội tâm hoảng hốt cùng đau buồn, tiếp tục tại cái này tràn đầy khí tức tử vong liên phong bên trên khó khăn tiến lên. Nếu biết rõ liền tính hắn trước đây cũng là tiên nhân, nhưng đến hiện tại cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông nhân loại mà thôi. Cũng sẽ ngã chết, cũng sẽ bị cốt chết, bị cao nguyên phản ứng tra tấn hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, bọn họ đến chỗ cần đến. Chỗ này đã tụ tập không ít từ bốn phương tám hướng chạy tới bách tính, đều là hiệu triệu hoàng mệnh đến tu cung điện. Liên phong đỉnh núi, cùng phong gào thét, giống như từng đầu manh thú ở bên thai gào thét. Vương Lang nhìn qua đám này gầy như que tuổi bất tính, trong lòng ngũ vị tạp trần, bởi vì cấp trên mệnh lệnh tất cả mọi người không dám chống lại. Dân chúng quần áo tả tơi, bị nặng nghề núi đá cây cối ép tới thắt lưng đều không thẳng lên được, mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, phát ra thống khổ rên rỉ. Một cái tuổi trẻ gầy yếu tiểu tử không cẩn thận bị tảng đá trước chân, nặng nghề núi đá nện ở trên đùi hắn, lập tức máu tươi chảy ròng. Hắn kêu thảm một tiếng, người xung quanh muốn ngừng bên dưới hỗ trợ, giám sát lại vung vẩy roi ra chạy đến, hung tợn quát, đều đừng dừng lại, lại lề mề liền quất chết các ngươi. Tiểu tử chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng một lần nữa nâng lên hòn đá. Sát trời dần tối, trong núi bao phủ lên một tầng sương mù, tăng thêm mấy phần rét lạnh cùng thê lương. Dân chúng động tác càng ngày càng chậm chạp, có thể cung điện xây dựng vừa mới bắt đầu. Tốt tại Vương Lang bọn họ đây là ngày đầu tiên đến, còn không cần đẩy nhanh tốc độ. Lập tức liền muốn mặt trời lặn, bọn họ chỉ cần tại giám sát giảng giải bên dưới, hiểu rõ ngày mai nhiệm vụ liền có thể. Chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem vụ cận cự thạch cùng đại thụ đều vận chuyển tới. Rất nhanh ban đêm giáng lâm, cuồn phong càng thêm tàn phá bừa bãi. Dân chúng chen tại đơn sơ lâm thời tốt lều bên trong, ở trên mặt đất mà ngủ, trên thân che kín đơn bạc vải rách, trong gió rét run lẩy bẩy. Vương Lang đứng tại đỉnh núi, nhìn qua đám này chịu khổ bách tính, không biết dạng này thời gian khi nào mới là phần cuối. Cũng không biết tòa này tại như địa ngục hoàn cảnh bên trong kiến tạo cung điện, đến cùng sẽ chết mất bao nhiêu người. Ít nhất hôm nay một buổi chiều, hắn liền gặp được heo heo bảy cái hoạt bát sinh mệnh ở trước mặt hắn chết đi. Đây là hắn thấy qua, còn có hắn không thấy được địa phương đâu. Mà kiến tạo cái cung điện này thời hạn công trình là 3 năm. 3 năm, đây chính là trọn vẹn 3 năm. Liên tính mỗi ngày chỉ là chết đi trăm người, cái kia cũng cần 10 vạn tính danh đi lấp bổ cái này lỗ thủng. Vương Lang quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu biết rõ hắn trước đây cũng là thích khởi công xây dựng cung điện đế vương, người nào không thích xa hoa lãng phí phòng ở, xinh đẹp địa phương đâu? Chỉ bất quá hắn lúc đó không cần hao tổn dân bên trong, trực tiếp để dưới trướng các tướng quân dùng linh lực xây dựng liền có thể. Thật không nghĩ đến, thật là khởi công xây dựng công trình bằng gỗ vậy mà mang tới là kinh khủng như vậy đại giới. Hắn yên lặng về tới rách nát túp lều, đầy cõi lòng tâm sự ngủ đi xuống. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, giám sát bọn họ gào to âm thanh liền tại đỉnh núi vang vọng. Tất cả đứng lên làm việc, giám sát bọn họ như hung thần ác sát, vung vẩy roi trong tay, hung hăng quất vào còn đang trong giấc ngủ bách tính trên thân. Cái kia bén nhọn roi sao vạch qua không khí, phát ra vụ vụ tiếng vang, kèm theo dân chúng thống khổ kêu rên. Ngày đầu tiên lao dịch, Vương Lang trong giấc ngủ bị cái này tiếng vang cùng đau đớn bừng tỉnh, hắn run lên bần bật, thân thể bản năng co rúm lại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cắn răng, chạy đến nơi xa nâng lên cái kia chừng nặng mấy chục cân hòn đá. Vương Lang hai chân bởi vì quá độ mệt nhọc mà run rẩy, mỗi đi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi châm, bả vai bị hòn đá ép tới đau nhức, phảng phất xương đều muốn bị nghiền nát. Hắn nhìn qua trước mắt chồng chất như núi vật liệu đá, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bên cạnh dân chúng cũng giống như hắn, khuôn mặt tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại cùng chết lặng. Bọn họ như bị xua đuổi ra súc, máy móc lao động. Giám sát bọn họ ở một bên vừa đi vừa về tuần sát, hơi có lười biếng liền nâng lên giỏi quất. Mồ hôi ướt đẫm Vương Lang quần áo, dính dính dán tại trên thân, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề thở dốc. Lại thêm cao nguyên phản ứng quái phá, hắn cảm thấy chính mình thật thở không ra hơi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có dòng dã thời gian một ngày a. Đột nhiên, bên người một vị lão giả thể lực chống đỡ hết nổi, hòn đá trượt xuống, đập vào trên chân của mình. Lão giả kêu thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giám sát thấy thế, không những không có chút nào thương hại, ngược lại càng thêm phẫn nộ, giơ lên roi hung hăng quất lão giả. Vương Lang trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng tại cái này cường quyền phía dưới, hắn chỉ có thể đem lửa giận nuốt xuống, tiếp tục chết lặng lao động, tùy ý cái kia vô tận cực khổ đem chính mình thôn vệ. Thời gian một ngày dài đằng đẵng, thật thật dài đằng đẵng. Vương Lang bả vai đều khiêng ra vết máu, cảm giác phải chết đồng dạng. Kết thúc mỗi ngày, giám sát gặp hắn rất ra sức, vì vậy cũng không có làm khó dễ hắn. Đợi đến hôm nay mục tiêu hoàn thành, hắn mới hướng đi giám sát, có chút định hỏi, đại nhân, một lần lao dịch thời hạn công trình là bao lâu? Cái kia giám sát không có trả lời hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, liền đi qua. Chương 398, tuần sát. Chương 398, tuần sát. Thời hạn công trình là bao nhiêu? Trải qua 2 tháng thăm dò, Vương Lang phát hiện không có thời hạn công trình. Có thể làm bao lâu, làm đến chết mới thôi. Mặt trời chói chang treo cao, liên phong bên trên bụi đất tung bay, Vương Lang cùng một đám bách tính chính đổ mồ hôi như mưa lao động. 2 tháng lao dịch, để hắn nguyên bản khỏe mạnh thân thể gầy gò đến chỉ còn da bọc xương, xương gò má thật cao nhô lên, hai mắt che kín tia máu lại sâu sắc lõm. Trên lưng mồ hôi ướt đẫm kiện kia cũ nát không chịu nổi vải thô áo đơn ngắn, làn da bị mặt trời chói chang nướng đến đen nhánh, còn lên một tầng rậm rạp chẳng chịt đỏ trần. Nặng nghề lao động ép tới hắn gần như không thở nổi, mỗi một lần huy động trong tay công cụ, đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới cái này, lao dịch lại không có thời hạn công trình hạn chế, muốn làm đến chết mới thôi lúc, trong lòng tuyệt vọng giống như thủy triều ập tới. Tại cái này độ cao so với mặt biển ngàn mét liên phong bên trên, bốn phía là dốc đứng vách núi, chạy trốn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Giám sát bọn họ như ác lang trong đám người xuyên qua, bọn họ cầm trong tay roi ra, ánh mắt hung ác, hơi có không theo, chính là một trận đánh đập. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn bách tính bị xua đuổi đến đây. Bọn họ quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, vốn là còn mấy phần đối nhau hy vọng. Về sau bởi vì vô tận lao dịch biến thành người chết sống lại nhân vật. Đột nhiên có một ngày, tại cung điện có chút hình thức ban đầu thời điểm, phát sinh một kiện đại sự. Đại hoàng tử thay thế hoàng đế đến tuần sát cung điện xây dựng tình huống. Đại hoàng tử mặc lộng lẫy cầm bảo, đầu đội tử kim quan, bước bước chân trầm ổn bước vào cung điện rèn đúc chi địa. Phía sau hắn đồng dạng đi theo trên người mặc lộng lẫy y phục đám quan chức. Dân chúng thấy thế, nhộn nhịp ngừng công việc trong tay kế, quỳ xuống đất hành lễ. Vương Lang bởi vì lao dịch thái độ tương đối tốt, mỗi ngày có thể hoàn thành xác định mục tiêu, là giám sát bọn họ không quan tâm đối tượng. Cho nên hắn cùng giám sát bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Đương nhiên cái này quan hệ rất tốt, chỉ là đối với phổ thông máy tính. Cho nên hắn đang len lén đi theo ngước nhìn đại hoàng tử, giám sát bọn họ cũng không có ngăn cản hắn. Tại Vương Lang quan sát bên trong, đại hoàng tử nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm cùng dò xét. Hắn chậm rãi đi đến còn chưa hoàn thành cung điện một góc, nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp với đá, khỏe miệng hơi dương lên, tựa như đang suy tư điều gì. Vương Lang đứng ở một bên, nhìn xem đại hoàng tử bộ này còn có thể bật cười dáng dấp, trong lòng tràn đầy trân trọng. Cung điện này vốn là vì thỏa mãn hoàng đế tư dục xây lên, hao người tốn của, ngươi vậy mà còn có thể cười đến ra. Xem ra cùng cái kia hồ đồ đế vương nhất mạch tương thừa. Hắn nhớ tới những cái kia tại dưới ánh nắng chói chang đổ mồ hôi như mưa bách tính, vì cái này xa hoa cung điện, bị ép rời quê hương, bỏ xuống thê nhi lớn bé. Đại hoàng tử xoay người, đối bên người quan viên nói, cái này tiến độ xác thực quá chậm, như không đổi kịp 3 năm làm xong thời hạn công trình, liền tăng phái lao dịch, nhất thiết phải đúng hạn hoàn thành. Đám quan chức nhộn nhịp gật đầu nói phải. Vương Lãng nhíu mày, lúc đầu liên phong bên trên mỗi ngày tử thương liền đến cũng hết. Bách tính oán niệm trùng thiên, bây giờ lại còn muốn bởi vì đẩy nhanh tốc độ kỳ mà tăng phái lao dịch, thật không sợ tạo phản nha. Bất quá hắn biết rõ tại cái này lao dịch vòng xoáy bên trong, chính mình lời nói là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đến ý nghĩ được đến chút tiện lợi thân phận. Đại hoàng tử rời đi cung điện một góc, Vương Lãng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, trong lòng thở dài một tiếng. Căn cứ hắn 2 ngày này nghe lén giám sát đối thoại, hắn ngược lại là biết cái hoàng tử này có lẽ muốn lưu lại chừng 1 tháng. Chỉ là nhân gia lâm thời chỗ ở cùng bọn họ loại này dân chúng bình thường hoàn toàn không giống. Bất quá đây có lẽ là một cơ hội. Thừa dịp gia hỏa này tại chỗ này 1 tháng, có lẽ có thể vớt cái thân phận. Mặt trời chói chang treo cao, đại địa nóng bỏng như lung đỏ tấm sắt. Một đám lao dịch bọn họ tại trên công trường đổ mồ hôi như mưa, bọn họ quần áo tả tơi, trên thân tràn đầy bụi đất cùng vết mồ hôi, môi khô khốc run nhẹ nhẹ, trong tay công cụ nặng nề đến phảng phất có nặng ngàn cân. Bọn họ ở lộ thiên lều lớn, bất quá là dùng mấy cây trẻ che gậy che cùng nát chiếu rơm miễn cưỡng xây dựng mà thành, căn bản che không được ánh mặt trời nóng bỏng cùng lúc nào cũng có thể giáng lâm mưa to. Mà cách đó không xa, đại hoàng tử tiểu điện ngay tại khu chiêng gõ chống xây dựng. Lâm thời tăng phái đại lượng nhân viên lui tới xuyên qua, vận chuyển các loại tốt nhất vật liệu gỗ, tinh xảo vật liệu đá. Đám thợ thủ công kỹ nghệ thành thạo, tạo hình ra tinh xảo hoa văn đồ án. Tiểu điện mặc dù không tính là cực độ xa hoa, nhưng cũng gạch xanh lông mày bê đuốc, mái cong đấu củng, hiển thị rõ tinh xảo. Một vị tuổi trẻ lao dịch ngừng công việc trong tay, nhìn qua cái kia dần dần thành hình tiểu điện, trong mắt tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới chính mình mệt mỏi chết việc cực, người nhà lại còn tại ăn no mà cấm bên trên dãy ruộng, mà đại hoàng tử chỉ cần an toàn, liền có thể hưởng thụ tất cả những thứ này. Lúc này, giám sát vung vẩy roi ra đi tới, lớn tiếng quát mắng để bọn họ tiếp tục làm việc. Tuổi trẻ lao dịch cắn răng, một lần nữa cầm lên công cụ, thở dài nặng nề tiêu tán tại khô nóng không khí bên trong. Tại cái này tương phản to lớn phía dưới, trên công trường không khí ngột ngạt mà nặng nề, phảng phất một tràng báo tố ngay tại lặng yên ấp ủ. Vương Lang yên lặng đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn mười phần có hạn. Nhưng mà, nếu như đây là phát sinh ở hắn vị trí cái kia vương hầu tướng lĩnh, thà có loại hồ, lịch sử dưới bối cảnh, loại này tổn hại bách tính chết sống hành động, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Không bao lâu, chỉ cần có một cái hơi cố tâm huyết người trẻ tuổi vùng cánh tay hô lên, cầm vũ khí nổi dậy, vị kia sống an nhàn sung sướng đại hoàng tử, sợ rằng liền sẽ trở thành cái thứ nhất bị chém đầu tế thiên ngu xuẩn. Bất quá, dù sao Vương Lang cũng tại cái này thế giới sinh sống một đoạn thời gian, hắn phát hiện nơi này phổ thông bách tính tựa hồ có chút quá mức nhu nhược. Nói đến càng thẳng thắn hơn, chính là bọn họ bị nô dịch cùng bóc lột thời gian quá lâu, thế cho nên hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng cùng suy nghĩ. Hắn biết rõ, sinh hoạt tại Liên Phong bên trên bách tính đối hoàng thất oán hận sớm đã thâm căn cố đế, nhưng bọn hắn lại không có mảy may muốn tạo phản dấu hiệu, thậm chí liền trong âm thầm nổ nước bọn cùng phản nàn đều ít càng thêm ít. Cái này để Vương Lang cảm thấy mười phần bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm. Dù sao, nhân tính hắc ám cùng đáng sợ là như vậy khiến người hoảng hốt. Vạn nhất hắn vừa vặn trong bóng tối có mưu đồ, nháy mắt sau đó liền có người đem hắn tố giác đi ra, vậy hắn coi như thật nổ thép. Cho nên, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không phải loại kia có khả năng tùy tiện mê hoặc nhân tâm đại hán mị ma, căn bản không có mạnh mẽ như vậy năng lực đi kích động người khác tạo phản. Nếu để cho hắn tùy tiện giơ lên phản cờ, sợ rằng ngày thứ hai hắn liền sẽ trở thành địa phủ bên trong một cái đáng thương tiểu quỷ. Cứ như vậy, ngắn ngủi 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Tại Liên Phong bên trên, một tòa nhỏ nhắn mà xa hoa tiểu cung điện như kỳ tích vụt lên từ mặt đất, chuyên môn là đại hoàng tử cung cấp nghỉ ngơi chỗ. Mà tại trong 2 ngày này, đại hoàng tử cũng không có nhàn rỗi. Hắn khắp nơi tuần tra công trình tiến triển tình huống, nhưng mà mỗi đến một chỗ, hắn đều cảm thấy nơi này không hợp cách, nơi đó cũng so mong muốn tiến độ phải chậm hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, hắn cũng không trực tiếp đối những cái kia phổ thông bách tính động thủ, thúc giục bọn họ tăng nhanh công trình tốc độ. Đây cũng không phải bởi vì hắn đối với mấy cái này bách tính trong lòng còn có thương hại, mà là hắn cảm thấy đối với mấy cái này đê tiện người bình thường động thủ, thực sự là có mất thân phận của hắn cùng phong độ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem lửa giận phát tiết ở các nơi giám thị giám sát trên thân. Khoảng thời gian này, chỉ cần là tại Liên Phong bên trên, đều có thể nghe thấy đại hoàng tử mỗi giờ mỗi khắc không phải tại giận dữ mắng mỏ giám sát giám thị bất lực. Nếu là ảnh hưởng tới xây dựng tiến độ, chỉ ngươi là hỏi, tự gánh lấy hậu quả. Cái này việc lời nói liên tiếp bị đưa đến các đại giám sát trong hai, bọn họ cũng không dám phản kháng hoàn thất, vì vậy chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại lao dịch trên thân. Trong bóng tối, Vương Lang yên lặng quan sát đến tất cả những thứ này, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mỗi ngày làm lấy chính mình thuộc bổn phận sự tình. Hắn tại quan sát cái này thế giới cơ sở nhận biết lúc, không khỏi đối lịch sử sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng mà đối với cái này thế giới lịch sử, hắn thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, hắn chỉ là một cái liền sinh hoạt ấm no cũng thành vấn đề đại hán, càng đừng đề cập học chữ. Tại hắn nguyên bản thiết lập bên trong, hắn thậm chí liền cơ bản giáo dục đều không thể hưởng thụ, lại càng không cần phải nói đi thâm nhập hiểu rõ lịch sử. Bất quá, thân là một cái người xuyên biệt, hắn vẫn có một ít trời sinh ưu thế. Ví dụ như, hắn mặc dù không biết chữ, nhưng có khả năng lý giải văn tự hàm nghĩa. Cái này liền giống như là một loại bẩm sinh năng lực, để hắn tại cái này thế giới xa lạ bên trong không đến mức hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng mà, cứ việc hắn nắm giữ thiên phú như vậy, tại xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, hắn nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái gì con đường đi tìm hiểu cái này thế giới lịch sử. Dù sao địa vị của hắn thực tế địa vị, bên cạnh không có sách vở, càng không có học thức bên bác tiên sinh, cái này để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, nếu muốn chân chính dung nhập cái này thế giới, hiểu rõ nó lịch sử là cực kỳ trọng yếu. Theo với cái thế giới này từng bước hiểu rõ, hắn bắt đầu phát hiện cái này thế giới cùng hắn nguyên bản thế giới có khác biệt rất lớn. Nơi này bách tính dị thường thuần phát phải làm cho người có chút im lặng. Bọn họ tựa hồ đối với chen ép cùng bóc lột không có chút nào ý phản kháng, thậm chí nguyện ý vì hoàng gia mà dâng ra chính mình sinh mệnh, nhưng xưa nay không phản nàn. Vương Lang không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới này, quốc gia này, cái này hoàng thất đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm, thế cho nên mọi người đều đem hoàng thất coi là thiên mệnh, đối nó tuyệt đối phục tùng. Hắn cảm thấy loại này khả năng cũng không phải là không tồn tại. Hồi tưởng lại tại nguyên lai thời không bên trong, nếu như Lưu Đại Nhĩ Ba tạo đại hán, nói không chừng đến bây giờ toàn bộ Trung Nguyên vẫn là họ Lưu Thiên Hạ đâu. Nghĩ tới đây, Vương Lang ý thức được, tại không có triệt để làm rõ ràng những chuyện này phía trước, hắn nhất định phải bảo trì cực độ cẩn thận. Bởi vì tại cái này thế giới xa lạ bên trong, bất luận cái gì một điểm sơ suất cũng có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được hậu quả. Dơ lên tạo phản đại kỳ cũng không phải hắn loại này đám dân quê có thể làm đến. Hắn cũng không phải nhân vật chính, không thể làm loại kia thập tử vô sinh sự tình. Loại này rõ ràng nhận biết đã sớm khắc ở trong đầu của hắn. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lặng yên quan sát, đau khổ tìm kiếm cái kia chớp mắt là qua một chút hy vọng sống. Nhưng mà, theo đại hoàng tử Gia Lâm, liên phong hơn trăm họ tử vong tốc độ lại càng thêm kinh người, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, đã phát ra là không thể ngăn cản. Liên Cấm Vương Lang vị trí khu vực đến nói à, nguyên bản cái kia phụ trách vận chuyển tảng đá tiểu tổ, nhân số bất quá 200 ra mặt. Ngày trước, bọn họ mỗi ngày nhiều lắm là cũng liền chết cái tầm 2-3 người, nhưng hôm nay, tình huống lại khác nhau rất lớn. Trong vòng một ngày, nếu như không có 10 người mệnh tăng hoàn toàn, vậy đơn giản chính là thiên phương giả đảm. Ở trong đó, có lẽ cũng cùng nhân số tăng nhanh có quan hệ a. Dù sao, bây giờ có thể là có tương lai hoàng chữ tại cái này tỏa chấn đâu. Như vậy, các nơi điều động mà đến lao dịch giống như thủy triều liên tục không ngừng, mà còn tốc độ càng lúc càng nhanh, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình xua đuổi lấy đồng dạng. Vương Lang vị trí chuyển tảng đá tiểu tổ, nhân số cũng tại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bành trướng, bây giờ đã cao tới hơn 500 người. Mà còn, mỗi ngày đều còn có mới người được bổ sung đi vào. Vào giờ phút này liên phong, đã là kín người hết chỗ, một thân mấy nhiều, thậm chí vượt qua tự nhiên tài nguyên gánh chịu lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đỉnh núi đều bị dậm dạp chẳng chịt đám người nơi bao bọc. Mỗi ngày từ trên đỉnh núi bị ném bức bỏ đi xuống thi thể, càng là nhiều đến nhiều vô số kể, khiến người trố mắt đứng nhìn. Nhưng mà, dù cho đối mặt ác liệt như vậy hoàn cảnh, vụ trộm phản kháng tổ chức nhưng như cũ xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Ít nhất, Vương Lang đến nay còn chưa gặp phải bất luận cái gì có liên quan mời. Lấy Vương Lang loại này tại lao dịch bên trong xem như là cường tráng thể trạng, không có khả năng không bị loại này tổ chức mời chào. Cho nên Vương Lang suy đoán, đều trường hợp này, vẫn là không có dơ cao tạo phản đại kỳ, xem ra thời đại này xã hội là thật không có tạo phản cải thiên hoán địa khái niệm a. Còn tốt hắn không có tùy tiện động thủ, không phải vậy hắn liền nằm tấm tấm. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ít nhất phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng. Tạo phản đầu này đường ra không được, nhất định phải đổi đường vua. Đầu tiên, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng thật tại chỗ này làm tròn 3 năm lao dịch. Nếu biết rõ, đây chính là thật sẽ muốn nhân mạng a. Mặc dù trước mắt hắn còn có thể miễn cưỡng gánh bắt được, nhưng nếu quả thật muốn liên tục làm lên 3 năm, sợ rằng đều không tiếp tục kiên trì được a. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này lao dịch thân phận, hoặc là nói, hắn nhu cầu cấp bách tìm tới một đầu thông hướng thượng tầng xã hội con đường. Mà tại hắn xem ra, lý tưởng nhất đường tắt không thể nghi ngờ chính là vị này đại hoàng tử. Dù sao, cùng mặt khác những cái kia bất nhập lưu tiểu nhân vật so sánh, vị này đại lao vẹn vẹn chỉ cần một hai câu, liền có khả năng hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Thậm chí, chỉ cần hắn nhất thời hứng khởi, nói không chừng liền có thể để chính mình một bước lên mây, một bước lên trời đâu. Đối với quyền lực loại này đồ vật, Vương Lang có thể là hiểu quá rồi. Dù sao, chính hắn bản thân chính là đồng hành. Nhưng mà, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể thành công dựng vào vị này đại hoàng tử bài nỉ kẻ. Đây thật là để Vương Lang cảm thấy có chút phát sầu a. Dù sao, hắn đã tại Liên Phong bên trên phục lao dịch gần một tháng, mặc dù bởi vì hắn coi như tương đối nghe lời, mà con SG cũng không tệ lắm, nói chuyện lại êm hay, cho nên cùng mấy cái giám thị nhân viên trung đụng được coi như không tệ. Mặc dù Vương Lang không hề biết quan hệ tốt bao nhiêu, thế nhưng nhân gia cũng không giống đối đãi mặt khác lao dịch như vậy, lấy quất hắn làm vui. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng cùng Vương Lang trò chuyện một chút bắt quái. Nói ví dụ như, nào đó vị tổng quản đại nhân thích chọn lựa một chút da mịn thịt mềm tiểu thanh niên gia nhập thân vệ doanh a, nói ví dụ như, cái kia mấy vị đại quan, ngày hôm qua cùng đại hoàng tử đánh bài, lại cố ý thua rơi mấy vạn lượng rõ ràng bạc. Trong đó, hắn còn nghe được một đầu, trọng yếu nhất manh mối. Đại hoàng tử nhận đến cha hắn ảnh hưởng, kỳ thật so cha hắn càng tin tưởng tiên nhân tồn tại. Cái này tạo Liên Phong cung điện đề nghị chính là hắn nói ra. Vì chính là chế tạo tiên cung, hấp dẫn thần tiên chưa đến. Chương 399, chân sát. Chương 399, chân sát. Một ngày này, Khanh Trác Lâm một bộ áo trắng, tại trong gió nhẹ nhàng tung bay, hắn độc thân đứng ở thảo nguyên trung ương, bốn phía hoa cỏ xanh tươi, vũ thải ban lan đóa hoa theo gió chập chờn, tựa như một mảnh rực rỡ hải dương. Mấy ngày nay, các nơi linh lực như mãnh liệt như thủy triều khuấy động, mà nơi đây linh lực ba động nhất là hùng vĩ bằng bạc, hình như có một cỗ lực lượng vô hình đang không ngừng tập hợp, mạnh trướng. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, tiên tính cảm thụ được không khí bên trong tràn ngập linh lực. Trực giác nói cho hắn, nơi này nhất định là một chỗ truyền thừa chi địa, mà còn có sinh linh muốn xung kích cái kia chí cao vô thượng tiên đế vị trí. Hắn liền yên tĩnh chờ thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến tên kia đột phá tiên đế xuất quan nháy mắt, hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ nghĩ biện pháp đánh giết nó. Dù sao mới vừa đột phá lúc, mặc dù trạng thái là tốt, thế nhưng ngay lập tức không cách nào thích ứng tiên đế lực lượng, thực lực không phát huy ra một nửa. Trừ phi loại kia đảo mệnh năng lực đặc biệt cường tiên đế, nếu không rất khó từ Khanh Trác Lâm loại này đã nắm giữ lực lượng tiên đế trong tay trốn qua một kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, cuối cùng, một đạo khí tức cường đại trong hư không bao phủ. Cỗ kia cường đại linh lực giống như sắp phun trào núi lửa, kiềm chế mà nóng bỏng, để không khí xung quanh đều phảng phất thay đổi đến nóng bỏng. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ thảo nguyên chỗ sâu phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ thương cung. Ngay sau đó, cùng phong gào thét, đất đá bay mù trời, hoa cỏ tại cái này của lực lượng cường đại bên dưới nhộn nhịp đổ dạng. Khanh Trác Lâm thân hình hơi trao đảo một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định bước chân, hắn nhìn chằm chằm quang mang kia đầu vườn, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Tia sáng dần dần tiêu tán, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Vật kia quanh thân tản ra màu vàng quang mang, vô số chỉ đỏ tươi mắt kép đang đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Nó chính là lần này xung kích tiên đế vị trí nhân vật chính. Chỉ thấy nó há miệng muốn nuốt, xung quanh linh lực như bị đến triệu hoán, cấp tốc hướng nó tụ đến. Khanh Trắc Lâm thấy rõ ràng, đó là trung tộc, là một cái ong mật. Không, phải nói là phong hậu tiên đế. Hắn lựa chọn quả quyết xuất thủ, loại này trùng tộc tiên đế tại mới vừa đột phá mới bắt đầu, đều là yếu nhất. Bởi vì bọn họ không có thời gian đến gây giống bọn họ dòng dõi, không cách nào trong thời gian ngắn ngưng tụ sức chiến đấu. Nháy mắt, Khanh Trắc Lâm quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một cái tản ra mông lung vầng sáng hồng trường kiếm. Hắn ánh mắt lăng lệ, tựa như trong đêm tối thợ săn liệt thủ, bước chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị hướng về cái kia phong hậu tiên đế đánh lén mà đi. Phong hậu tiên đế tựa hồ có chỗ phát giác, thân thể cao lớn khẽ run lên, cái kia bén nhọn như châm vị châm cấp tốc nâng lên, khó khăn lắm đỡ được Khanh Trắc Lâm chí mạng một kiếm. Chói hai tiếng kim thiết chạm nhau trong không khí nổ tung, tia lửa văng khắp nơi. Khanh Trắc Lâm thế công chưa giảm, trong tay hồng trần kiếm huyễn hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng về phong hậu tiên đế cùng oanh loạn tạc. Hai người đều là đứng tại đại đạo điểm cao bên trên tiên đế, công thủ phản pháp quy chân, chỉ có ngang cấp đối thủ mới có thể nghiêm túc như thế đối chiến. Kiếm ảnh trung điệp, phản phất muốn đem cái này phong hậu tiên đế bao phủ hoàn toàn. Phong hậu tiên đế tại cái này mưa to gió lớn công kích đến, dần dần khó mà chống đỡ. Nó vung bảy bĩ châm, tính toán ngăn cản cái này như nước thủy triều kiếm chiêu, thân thể cao lớn tại trong bóng kiếm đỡ trái hở phải. Đột nhiên, phong hậu tiên đế phát ra một tiếng phẫn nộ hí, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Nó vỗ cánh bay cao, tránh đi Khanh Trắc Lâm một vòng tấn công mạnh, đồng thời trong miệng phun ra một đoàn màu đen xương độc. Xương độc cấp tốc tràn ngập ra, chỗ đến, không khí đều thay đổi đến đặc dính mà gây mũi. Khanh Trắc Lâm hơi nhíu mày, vận lên linh lực trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn, khó khăn lắm chặn lại xương độc ăn mòn. Ánh mắt của hắn kiên định, nhắm ngay thời cơ, lại lần nữa nhảy lên thật cao, trong tay hồng trần kiếm long lánh quang mang chói mắt, hung hăng hướng về phong hậu tiên đế chém xuống. Một kiếm này, phản phất ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, mang theo trẻ che thế, thẳng tắp đâm về phong hậu tiên đế yếu hại. Rất hiển nhiên, phong hậu bản nguyên chi lực cũng không hoàn toàn nắm giữ, khắp nơi cũng không bằng Khanh Trắc Lâm, tiếp tục như vậy, nó không sớm thì muộn sẽ chết. Liên tính chống nổi một kiếm này, còn có tiếp theo kiếm, còn có một bộ kế công kích, để nó làm sao chống đỡ. Phong hậu minh bạch, tại thông thiên chi lộ bên trong, các biệt tộc đàn đều là người chết ta sống chiến tranh, nhân ra chính là tận lực đến ngồi xổm giết chính mình. Hoàn toàn không có nói cùng khả năng. Nó chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, bỏ qua một chút lực lượng đến bảo toàn tính mạng của mình. Nó phát ra một tiếng gào lên đau đớn hí, thân thể khổng lồ đột nhiên nổ bể ra đến. Chỉ thấy cái kia phong hậu tiên đế khí tức tiêu tán, bản nguyên chi lực lại như óng ánh ngôi sao hóa thành vô số mảnh vỡ, tản ra thần bí mà mê người quan mang, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ trốn. Những mảnh vỡ này ẩn chứa lực lượng, dù chỉ là một tia, đều đủ để vô số người tu hành điên cuồng. Khanh Trắc Lâm biến sắc, loại này bỏ trốn chi pháp, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì tốt có khả năng chế tải. Lúc đầu có thể để tự thân cường đại linh lực đem những này bản nguyên mảnh vỡ bắt trở lại, nhưng người ta cũng là tiên đế nhà. Những mảnh vỡ này tựa hồ có ý thức của mình, có chui vào dưới mặt đất, có dung nhập hư không, để Khanh Trắc Lâm linh lực nhiều lần vô hụt. Nhưng hắn cũng không cứ như vậy từ bỏ, cho dù ở dưới tay hắn trốn qua một mạng, cũng phải để nó bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại ý thức của hắn bên trong, phong hậu bản nguyên mảnh vỡ mặc dù phân chia thành hàng trăm hàng ngàn cái, nhưng chủ yếu mảnh vỡ vẫn là chỉ có 5 cái. Cái này 5 cái cự đại mảnh vỡ đều ẩn chứa ý chí của nó. Khanh Trắc Lâm chỉ cần đem cái này 5 cái mảnh vỡ toàn bộ phá hủy, như vậy phong hậu ý thức sẽ trực tiếp tiêu tán. Những bản nguyên mảnh vỡ muốn giác tỉnh khôi phục ý thức, trở thành mới tiên đế bản nguyên, cũng đem cần vô số mảnh vỡ. Cũng khó nói cái này phong hậu không cách nào khôi phục bản thân ý thức, cuối cùng lưu lạc làm thông thiên chi lộ một chỗ khác gì tích truyền thừa cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Khanh Trắc Lâm không do dự nữa, lập tức xuất thủ. Khanh Trắc Lâm thần sắc lạnh lùng, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, nháy mắt phân hóa ra 5 đạo hồng trần phân thân. Cái này 5 đạo phân thân giống như quỷ mị, hướng về 5 cái phương hướng khác nhau tấn mạnh đánh tới. Mỗi một đạo phân thân đều mang hắn kiên định quyết tâm cùng khí thế cường đại, như muốn tại cái này hư không bên trong mở ra 5 đầu thông lộ. Hắn biết rõ, một khi bắt lấy cái kia 5 đạo phong hậu bản nguyên, liền triệt để cùng chủng tộc kết xuống tử thủ. Bởi vì xem như trước hết nhất tại thông thiên chi lộ trung thành là tiên đế chủng tộc, là chiếm đoạt tiên cơ nhân tố quyết định, là cực kỳ trọng yếu. Chủng tộc tinh nhuệ phát hiện chính mình một vị nhân tộc tiên đế, đối với bọn họ chủng tộc tiên đế đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ phấn đấu quên mình đến giúp đỡ. Dù sao chủng tộc mặc dù cũng có nội đấu, nhưng cùng nhân tộc so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bọn họ là thật, có thể vì chủng tộc đã kích hy sinh chính mình cái chủng loại kia. Nhưng Khanh Trắc Lâm không chút do dự, trong mắt chỉ có cái kia sắp tới tay phong hậu bản nguyên. Tại cái kia xa xôi phương hướng, phong hậu bản nguyên tản ra thần bí mà mê người quan mang, dẫn tới hắn không tiếc bất cứ giá nào. Trong đó một đạo phân thân dẫn đầu tiếp cận mục tiêu. Cái kia phong hậu bản nguyên bị một đám chủng tộc tinh nhuệ thủ hộ lấy, những này chủng tộc cảm nhận được uy hiếp, nháy mắt vừa lên. Phân thân không sợ hãi chút nào, trong tay linh lực ngưng tụ thành kiếm, vung đẩy ở giữa, huyết quang vàng khắp nơi. Cho dù chỉ là tiên đế phân thân, còn không phải am hiểu chiến đấu Khanh Trắc Lâm biến thành, cũng không phải bình thường tiền tôn tiên vương, có thể người giả bị đụng tồn tại. Chủng tộc công kích giống như nước thủy triều vào tới, lại đều bị hắn tiện tay chặt đứt. Đối phương bất quá là ỷ vào số lượng ưu thế nhiều đổi thời gian mà thôi. Liên điểm này thời gian, vừa vặn để hắn nhiều sát nhất điểm dị tộc cường giả. Mặt khác mấy đạo phân thân cũng gặp phải cùng loại chiến đấu kịch liệt. Trung tộc bọn họ điên cuồng gào thét, trong mắt của bọn nó tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Khanh Trác Lâm chân thân đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc, mật thiết chú ý mỗi một đạo phân thân tình hình chiến đấu. Hắn biết, đây là một tràng nhảm chán chiến tranh, có thể đối với chủng tộc đến nói vì bảo vệ tiên đế kéo dài mà chết, là vô thượng quang vinh. Nhưng tại hắn xem ra, mỗi chết nhiều một cái chủng tộc đều là đối nhân tộc tu sĩ khác nhau cứu rỗi. Cho nên hắn không hề gấp gáp, cũng không có hiện ra bao nhiêu cường thế. Hắn rất tình nguyện nhiều sát nhất điểm. Ít nhất một đống lại một đống chủng tộc sẽ che giả măng mọc đưa lên đến cho hắn giết, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Chỉ bất quá vô cùng vô tận giết chóc, vẫn là để không ít não không sai côn trùng phát giác mánh khỏe. Tại phát hiện cường đại côn trùng ngay tại dần dần lui ra phía sau về sau, Khanh Trác Lâm cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không tại quá đáng ngụy trang. Trong chiến đấu kịch liệt, phân thân bọn họ dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, một đạo phân thân đột phá trùng điệp phòng tuyến, bắt lại phong hậu bản nguyên. Ngay sau đó, mặt khác phân thân cũng nhộn nhịp đến tay. Khanh Trác Lâm khỏe miệng hơi dương lên, quanh thân tia sáng lóe lên, năm đạo phân thân nháy mắt trở về. Tay hắn cầm năm đạo phong hậu bản nguyên, hai tay vỗ một cái, trong đó phong hậu ý chí nháy mắt mẫn diệt, trở thành tinh tuy không thể nghi ngờ bản nguyên. Chỉ là loại này bản nguyên, hắn có thể hấp thu, nhưng là cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Tiên đế bản nguyên chính là pháp tắc, mà chủng tộc chỗ đối ứng pháp tắc liền càng quái hơn, đặc biệt là loại này quần cư loại hình chủng tộc. Thật đồng dạng đều không dùng đến, hấp thu cái này bản nguyên, có chút bạo khiển của trời, chỉ có thể để hắn gia tăng một điểm linh lực mà thôi. Đang lúc Khanh Trác Lâm trầm ngâm lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có một tia quái dị. Hắn thả ra thần thức của mình, tinh tế cảm giác thế mới biết, những cái kia chạy tứ tán vô ý thức bản nguyên, lại bị thu thập ở cùng nhau. Nếu biết rõ, đây chính là hàng trăm hàng ngàn khối nha, mà còn hướng về không biết phương hướng, bốn phương tám hướng chạy đi, làm sao trực tiếp tụ hợp ở cùng một chỗ? Hơn nữa còn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này đến gần. Khanh Trác Lâm nhíu mày, hắn cho rằng đây là phong hậu chuẩn bị ở sau. Nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể là coi hắn tập trung nhìn vào, nhìn người tới thời điểm, hắn mở người. Người này khéo léo đẹp đẽ, thật là đáng yêu, trong tay nâng một cái chén nhỏ, trừng mắt to đen nhánh nhìn xem chính mình. Này, wow, ngươi vậy mà trở thành tiên đế rồi. Ta nhớ kỹ bệ hạ nói ngươi là cái phế vật tới. Thanh âm thanh thúy vang vọng ở bên tai của hắn, để Khanh Trác Lâm có chút im lặng. Hắn nhớ tới cái này tiểu thí hải, gia hỏa này cũng là ân chủ đầu tư một cái tiểu gia hỏa. Nghe nói còn là Vương Lang dưới trướng đào móc ra. Hình như kêu Trình Nhiên tới, nghe nói là cái phúc tinh. Bất quá những này hắn đều không phải rất để ý, trên đầu của hắn hiện ra một cái giếng chữ. Vương Lang tên kia vậy mà nói ta là phế vật. Trình Nhiên che miệng lại, lúc này mới ý thức được nàng vô ý thức nói chút chuyện không tốt. Bất quá nàng cũng không có để ý rồi, dù sao tìm phiền toái, cũng không phải tìm nàng, là tìm bệ hạ rồi. Nàng xua tay, muốn đem chủ đề kéo đi qua, không có rồi, không có. Ca ca, có thể đem những cái kia bản nguyên mảnh vỡ cho ta sao? Cho ngươi. Khanh Trác Lâm nhìn xem trong tay bản nguyên mảnh vỡ, lại nhìn một chút tiểu gia hỏa này cái chén trong tay, trong lòng có suy đoán. Nhưng hắn vẫn là hỏi thăm đến, ngươi xác định. Cái này bản nguyên có thể cùng nhân loại chúng ta không quá phù hợp à? Chỉ nghiên cười giả dối, khinh thường ta có phải là. Nói xong, nàng như gặp đến khói xanh đồng dạng biến mất tại Khanh Trác Lâm trước mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái tay nhỏ vỗ vỗ bả vai hắn. Ta nói ta cũng là rất mạnh, có tốt hay không? Không nên coi thường nhân ra rồi. Khanh Trác Lâm sững sờ, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Xem ra đột phá tiên đế không chỉ hắn một cái nha, có khả năng tại hắn không phát hiện dưới tình huống chạm đến hắn người, bây giờ cũng chỉ còn lại giống nhau cảnh giới tiên đế. Chính mình còn dính tự hỷ, cho rằng chính mình là, trước hết nhất thậm chí là một cái duy nhất trước đột phá đâu. Không nghĩ tới còn có cái tiểu thí hải, nói không chừng nhân ra đột phá còn nhanh hơn chính mình đâu. Không, hẳn không phải là dạng này. Dù sao hắn cùng Trình Nhiên tuyển công giới trướng đều không phải cấp cao nhất một nhóm kia. Ví dụ như cái kia dùng kiếm siêu cấp thiên tiêu, ví dụ như cái kia bản thể là Long Gia Hỏa. So sánh lên bọn gia hỏa này, chính mình căn bản chính là ven đường một đầu. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này vì cái gì đều che giấu a? Ai, có thể hay không giống như ta? Quang Minh chính đại đứng ra, vì nhân tộc mất hứng một mảnh sáng sủa trời trong a. Ta lấy đi a. Cầm đi đi, cầm đi đi. Khanh Trác Lâm bất đắc dĩ nâng chán, đem trong tay bản nguyên đặt ở chén của nàng bên trong. Cẩn thận một chút, biết sao? Đừng ham hố không nát. Yên tâm yên tâm, ta cái lưới này a, có thể là đời trước tiên đế dị bảo a. Nghe đến đó Khanh Trác Lâm lập tức hứng thú. Bọn họ cái này một nhóm nhỏ người đối cái gì cảm thấy hứng thú nhất, không hề nghi ngờ, đó chính là bà bối. Dù sao bọn họ cái đoàn thể này cùng đoàn thể của người khác không giống, bọn họ chính là không bao giờ thiếu bà bối, bởi vì ân công tiểu gì cũng sẽ căn cứ riêng phần mình đặt tính cùng nhu cầu, thỉnh thoảng ném uy bà bối. Cho nên bọn họ rất thích giải phương diện này sự tình. Hiệu quả gì, cái tác dụng gì, xếp hạng bao nhiêu? Khanh Trác Lâm thẳng thắn dò hỏi. Loại này vấn đề mặc dù tại người khác vòng tròn bên trong có lẽ là kiêng kỵ, thế nhưng tại bọn họ đây đã là thuần túy tò mò. Đây chính là ta tại trong di tích kế thừa dị bảo a. Xếp hạng ta không biết, hình như rất gần phía trước a. Nghe nói là đi theo đời trước tiên đế cùng nhau đột phá tại thiên cực diễn hóa bên dưới, thành công hóa thành dị bảo đồ vật. Chỉ bất quá hắn cũng không có cái gì đặc biệt tên, liền theo cái toàn. Tựa như là bên trên một cái đại lão là một cái tên ăn mày xuất thân. Cụ thể tác dụng ta cũng không biết, dù sao ta chỉ biết là dùng vật này. An nha, nha hương. Liên bản nguyên bỏ vào ăn cũng có thể chuyển hóa thành thích hợp bản thân tinh túy năng lượng, cho chính mình ăn hết. Cho nên ta có thể không hề cố kỵ uống vào người khác bản nguyên, hóa thành chính mình lực lượng. Khanh Trác Lâm nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Chỉ nghiên khẽ mỉm cười, nâng bát của mình, hoặc bắt nói, vậy ta đi trước ta. Ta trước tiên cần phải đi đem những này bản nguyên tiêu hóa. đi thôi đi thôi. Khanh Trác Lâm xua tay, tách ra cũng tốt, hắn cũng không quá biết cùng tiểu nữ hài ở chung. Tạm biệt. Lần sau có loại này đồ tốt, nhớ tới để lại cho ta a. Ân. Khanh Trác Lâm đáp một tiếng, thu hồi hồng trần kiếm, đi tại chân trời. Chương 400, nhân thiết. Chương 400, nhân thiết. Vương Lang ngồi một mình ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong, ánh trăng tỏa ra hắn hơi có vẻ cô đơn gương mặt. Hắn nhìn qua cái kia yếu ớt mặt trăng, trong đầu không ngừng vang vọng hoa hạ lịch sử. Trong lịch sử tiện nô xuất thân làm thành đại sự quá ít, thạch lập loại kia biến thái hắn có thể đạt tới không đến đánh dấu. Hắn xuất thân thấp hèn, không có bối cảnh, biết rõ muốn trở nên nổi bật là bực nào khó khăn. Liên Chu Nguyên Chương, nhân gia khởi thế lúc có thể cưới cái tốt tức phụ, phía sau có trợ lực, hơn nữa còn đến kinh lịch tiền tân vạn khổ mới có thể thành tựu bá nghiệp. Có thể chính mình đâu, một không có bối cảnh, hai không có quý nhân nâng đỡ, ba kim thủ chỉ còn bị tịch thu. Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự ti, nói cho cùng chính mình cũng chính là cái ngu xuẩn sinh viên đại học người xuyên biệt, cảm thấy chính mình căn bản không có cổ đại khai quốc hoàng đế bản sự như vậy. Chính mình tất cả những thứ này nói thật, chính là vận khí tốt đụng phải ân chủ thượng cho chính mình. Hắn đứng lên, nhìn trên trời cảnh đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã từng có rộng lớn khát vọng, muốn tại cái này thế gian xông ra một phen thuộc về mình thiên địa, nhưng nơi này hiện thực tán khốc lại lần lượt đem hắn hy vọng nghiền nát. Chẳng lẽ đời ta cũng chỉ có thể dạng này tầm thường lao dịch mệnh chết sao? Vương Lang tự lẩm bẩm. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như rơi vào lòng bàn tay, có thể cô kia không cam lòng sức lực lại tại trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cứ việc cảm thấy chính mình không có bản lĩnh, nhưng cái kia một tia muốn thay đổi vận mệnh ngọn lửa, còn tại đáy lòng của hắn yếu ớt tiêu đốt. Bởi vì tiếp thu màu đỏ tư duy ảnh hưởng đến hắn, cảm thấy nơi này bách tính quá khổ, nhất định phải có người đứng ra thay đổi tất cả những thứ này. Có lẽ đây chính là hắn trong bóng đêm hy vọng duy nhất, dù cho con đường phía trước xa vời, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Vương Lang đứng tại rộn ràng ràng ngủ chung cảm giác người bên cạnh, nhíu mày, trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên định cùng tính toán. Thành công bước đầu tiên thay đổi thân phận, ý niệm này tại trong đầu hắn xoay quanh đã lâu. Đại hoàng tử tuần sát lao dịch đoạn này trong đó, có lẽ là hắn duy nhất không nhiều cơ hội. Dù sao tại cái này ăn người không nhà xương xã hội, hắn tất cả có khống chế dục cũng có thể sẽ bị càng thêm người có quyền thế ăn cắp. Làm sao có khả năng hiện ra đầu của mình vai diễn đâu? Có lẽ chỉ có hướng trên thế giới này quyền lực cao nhất người, hiện ra chính mình tại vị, không bị nuốt hết công lao. Dù sao đây là một phàm nhân xã hội, không hề tồn tại giống bộ dáng kia của hắn tu tiên giả, cho nên nói hắn cơ hội vẫn là thật lớn. Có lẽ thừa cơ hội này trực tiếp leo lên một cái đại hoàng tử, thật là một cái lựa chọn tốt. Trong miệng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay không tự giác siết chặt góc áo. Vương Lang tay nâng cái cằm, lông mày cau lại, đang chậm rãi dạo bước, trong đầu không ngừng suy tư tại cổ đại có thể hấp dẫn thượng vị giả đồ vật. Kinh thương đầu góc có lẽ có thể mang đến quần quần tài nguyên, có thể cổ đại nặng nông đè ép buôn bán, thượng vị giả thật sẽ vì thế mắt xanh cộng lại sao? Chính trị quyền mưu ngược lại là có thể trợ lực thượng vị giả vững chắc giang sơn, nhưng ở trong đó biến đổi liên tục, nếu dùng không tốt ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tài học thi từ đâu, có thể hiện lộ rõ ràng văn nhân khí khái, có lẽ có thể để cho thượng vị giả lòng sinh thưởng thức, nhưng nếu chỉ là chơi chữ, tại giang sơn xã tắc cũng không có quá lớn thực tế trợ lực. Đến mức phát minh sáng tạo, tuy nói có thể mang đến tiện lợi, nhưng rất nhiều thời điểm sẽ bị coi là kỳ kỹ dâm xảo, khó mà được đến coi trọng. Đột nhiên, Vương Lang ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới có lẽ có thể đem những vật này dùng hợp được. Bởi vì hắn dù sao cái gì đều không tinh thông, nhưng đời trước làm một cái lướt sóng bánh mặt tay, hắn lại cái gì đều hiểu một điểm. Có lẽ có thể chơi một chút thần bí. Tại lấy nhân lực làm chủ thời đại, không có loại kia cắt chém rõ ràng hòn đá, có thể nói ra loại kia lăn xuống mà ra hòn đá nhỏ, trên cơ bản đều là loại kia không phải sức người có thể chống chọi động tự thạch. Ngay hôm đó, Vương Lang đi theo khiêng đá tiểu tổ, đi dần núi chỗ lấy tảng đá, chuyển tới trên núi đi lúc. Nhìn xem vô số lao dịch vùng vẩy trên tay cốt sắt, đem to lớn núi đá từng khối đánh xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có lẽ từ chỗ nào vào tay. Hắn coi trọng sớm đã quen thuộc giáng quan. Đại ca, hắn nhiệt tình kêu một tiếng, sẽ tới. Giám thị bên trái ngóng nó, nhìn bên phải một chút, hết sức nghiêm túc lui một trường, bày tỏ cự tuyệt. Công tác là công tác, bình thường là rất bình thường, đây là lao dịch. Ta cùng ngươi quan hệ tuy tốt, ta cũng không thể bào che người trộm đạo. Vương Lang lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm đoán thầm nói, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta có mấy lượng bạc kín đáo đưa cho ngươi lời nói, ngươi khẳng định lại sẽ đổi giọng gió. Đương nhiên là có chút lời nói là không được, hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ nóng bỏng nói. Đại ca, ngươi nhìn như thế lớn tảng đá, phải tốn như thế nhiều người lực đi cắt chém, có phải là có chút lãng phí? Làm sao? Ngươi muốn đổi tổ sao? Ân, xem chúng ta quan hệ không tệ phân thượng, một lượng bạc, ta giúp ngươi đổi đến đào thạch tổ. Đó cũng không phải, bị nhân khi còn bé đi theo tiên nhân học qua mấy cái tiên pháp, ta nghĩ đến có một thức có thể khai sơn phá thạch. Ta nghĩ không đợi hắn nói hết lời, giám thị đối với ngựa khí có chút trào phúng nói, ngươi sẽ còn tiên pháp, ngươi nếu là biết tiên pháp lời nói, ngươi cũng sẽ không tại cái này làm lao dịch. Vương Lang không có phản bác, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khôi hài, cùng những này binh phần đầu dạng đạo lý, thật là có chút ngu xuẩn. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút định mà nói, đại ca, dạng này, ngày mai ngươi giúp ta mua vài món đồ, ngươi để ta thử xem thôi. Dứt lời, hắn từ y phục trong túi lấy ra cuối cùng mấy khối tiền đồng, nhét vào giám thị trong tay. Giám thị có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ đến những này lao dịch cũng không có bao nhiêu chất béo, có thể thu một chút là một chút tâm thái, hắn vẫn là rất bình tĩnh nhét vào túi quần bên trong. Thứ gì? Không cần tiền a? Không muốn không muốn, cái này trên núi đều có. Làm phiền đại ca hao tâm tổn trí giúp ta tìm cái kia một điểm chính là. Dễ nói, ngươi có thể không cần ngăn ngại, để ta làm việc còn không muốn làm việc. Nên làm việc vẫn là phải làm, không phải vậy ta nhưng là muốn bị mắng. Đúng đúng đúng, ta cái này liền đi làm việc, ta làm sao có thể để đại ca khó làm đâu. Nói xong, Vương Lang hấp tấp khiêng một tảng đá lớn, hướng về trên núi đi đến. Ngày kế tiếp, Vương Lang đi theo khiêng đá tổ lại lần nữa đi tới sườn núi chỗ. Lần này hắn lại một lần nữa, một mặt định hót hướng đi vị kia giám thị. Đại ca, ta. Cái kia giám thị khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, những cái kia đồ chơi nhỏ nơi này còn nhiều, ngày hôm qua ta phân phó hai cái dân đen giúp ngươi thu thập một đêm, liền tại cái kia. Theo giám thị ngón tay chỉ một cái, hắn nhìn thấy khối cự thạch này phía trước chất đống ba đắp non nửa người cao tảng đá khối. Vương Lang cũng không có quên hồ cho nên hào hứng, vội vàng chạy tới, mà là trước quay đầu đối với vị này giám thị đáp tạ nói đại ca để ý, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Giám thị rất cao hứng, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao không có tiền tài vào túi quần đều là lời nói dối. Hắn chỉ là vỗ vỗ Vương Lang bả vai, đi chơi chút đi, dù sao ngươi mỗi ngày làm việc còn rất nhanh, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đem những này nhiệm vụ làm tốt liền được. Có ngay. Vương Lang hấp tấp chạy đến hắn đống kia tài liệu trước mặt. Không sai, chính là hắc hỏa dược ba vị nguyên vật liệu. Diêm Tiêu, Lưu Hình cùng Than Tuổi. Đương nhiên, Diêm Tiêu nhiều nhất, Lưu Hình cùng Than Tuổi sơ qua có chút ít. Lưu Hình vốn là tại Liên Phong bên trên khó tìm, cái này có thể lý giải. Trên núi gió lớn ban đêm rất lạnh, Than Tuổi thường xuyên dùng cho nương ấm, có thể tìm đến nhiều như thế, cũng xem là tốt. Vương Lang thân là sinh viên đại học, lúc đầu không biết hắc hỏa dược chủ yếu tài liệu. Chủ yếu hắn là một cái thích chơi lịch sử tranh bá trò chơi cùng rất thích đọc tiểu thuyết tuổi mục sinh viên đại học. Tự nhiên là thông hiểu những kiến thức này, nhưng cụ thể làm sao thao tác, hắn thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Cụ thể bao nhiêu phối trộn, cái này liền có chút làm khó. Mặc kệ, có bao nhiêu làm bao nhiêu, nên đón động tĩnh càng lớn càng tốt. Hắn trực tiếp đem những tài liệu này chuyển tới cự thạch phía dưới, sau đó tận lực đem nó tách ra nghiền nát, hỗn hợp lại cùng nhau. Đẩy ra một cái tiểu nhân lớn hỗn hợp liệu đắp. Vì cân nhắc đến biện pháp an toàn, hắn đổi ra một chút dùng để làm kiếp nổ, trọn vẹn tại trên mặt đất vùng 34m xa liệu. Kế tiếp là nhóm lửa vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao hắn cũng không phải người nguyên thủy, đánh lửa, đem tay hắn cho chui phế đi, hắn cũng không sinh ra đến. Thế nhưng đốt cũng không nhất định cần hỏa nha. Tắc kích đồng dạng có thể đục ra tia lửa. Vì vậy hắn tìm đến hai khối thuận tay cứng rắn hòn đá, tại ảnh dây một bên liền bắt đầu điên cuồng đập đập đập. Với bắt đầu còn không có gì động tĩnh. Đường thẳng nắm giữ kỹ xảo về sau, cũng không lâu lắm, hắn đốt lên trên đất ảnh dây. Mảnh vụn thiêu đốt tốc độ rất nhanh, hắn mới vừa kịp phản ứng, liền đã thiêu đốt không ít. Vì vậy hắn bắt chân lên cổ liền lao nhanh, hắn không biết chính mình điều phối lần thứ nhất xứng thuốc nổ có thể tạo thành bao lớn động tĩnh. Thế nhưng suy nghĩ một chút cái kia cao cỡ nửa người thuốc nổ đáp, nếu thật là có động tĩnh lời nói, quản chi là động tĩnh còn không nhỏ. Quả nhiên, tại hắn chạy hết tốc lực một hồi phía sau, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng tại toàn bộ Liên Phong bên trên. Ầm ầm. Lúc này, ngay tại chính mình tiểu cung điện bên trong nhàn nhã, nhìn xem sách đại hoàng tử, bị đột nhiên tới một tiếng vang thật lớn, dọa đến giật mình. Ta đập. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta, ngồi tại đối diện Tâm Phúc trả lời nhìn xem. Vậy ngươi còn không nhanh đi nhìn xem. Là. Không lâu sau đó, Tâm Phúc liền vòng trở lại, cũng không cần hắn đi tra rõ kết quả gì, loại này sự tình tự nhiên sẽ có người giúp hắn giải quyết. Hắn chỉ là mang về khu vực kia người phụ trách, cũng chính là cái kia giám thị. Mặc dù hắn là một cái giám thị, tại lao dịch trước mặt cao không thể chạm đại nhân, nhưng đối mặt hoàng tử loại này cấp bậc nhân vật đến nói, hắn chính là cái giám. Hắn lơm lớp lo sợ quỳ rạp xuống ta hoàng tử trước mặt, rất cung kính nói xong cắt tường lời nói. Đại hoàng tử chỉ là rất phiền phức xua tay, hỏi, chuyện gì? Chỗ ngươi phát sinh cái gì độc tĩnh, tạo thành như thế lớn tiếng vang? Hắn là mảy may cũng không dám che giấu, sợ chọc giận tới đại nhân vật dâu hùng. Là một vị lao dịch tiểu huynh đệ, hắn nói hắn biết tiên pháp. Ta nhìn hắn dung mạo tuấn mỹ, có một ít thế ngoại cao nhân khí chất, cho nên ta để hắn thử một lần. Kết quả còn thật thành. Đại hoàng tử không hề chim trước mặt hắn giải thích, quốc gia này đã nát đấu, hắn tự nhiên biết trong đó các loại quan hệ. Một cái nho nhỏ lao dịch có thể làm chuyện gì? Cái này giám thị khẳng định là thu tiền. Bất quá những này hắn đều không để ý, hắn để ý chỉ là cái kia lay trời chấn địa tiếng vang. Đừng nói những này, có không có, ngươi nói với ta cái kia tiếng vang là đang làm gì? Lại là làm sao phát ra tới? Làm sao phát ra tới? Ta vậy mà không biết. Thế nhưng tiểu tử kia nói hắn sẽ mở núi liệt thạch bản lĩnh, hắn thật dùng một đống tảng đá vụn đem một khối thật là tốt đẹp lớn núi đá cho nổ tung. Khai Sơn phá thạch đại hoàng tử trầm tư một hồi, chào hỏi thủ hạ nói, đi đem người kia mời tới cho ta, chú ý là mời. Không lâu sau đó, Vương Lang liền bị hắn Tâm Phúc cho dẫn vào. Đại hoàng tử đánh giá Vương Lang, người này dung mạo coi như là qua được, chỉ là một thân vải thô áo gai, tăng thêm cho đuổi mệt mỏi bộ dạng. Thấy thế nào đều không có thế ngoại cao nhân bộ dạng nha. Hắn nhìn thoáng qua giám thị, cuối cùng không có đâm thủng. Dù sao ở quốc gia này thu tiền làm việc cái này, dù sao ở quốc gia này thu tiền làm việc, cái thói quen này đã thâm nhập đến mỗi cái quốc dân bên trong thể chế. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Vương Lãng. Nghe nói ngươi biết tiên pháp. Ngạch, cũng không tính là tiên pháp à, lúc trước đi theo một vị tóc bạc mặt hồng hào lao tiên sinh học tập thời gian mấy năm, biết chút hứa bản lĩnh. Cho nên lần này ngươi là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta sao? Đại hoàng tử cũng không phải là một cái bất học vô thuật hoàn cố, ngược lại, bị xem như hoàng thất người thừa kế bồi dưỡng hắn, kiến thức cùng trí tuệ là không thấp. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn trợ giúp những này bình thường dân chúng. Vương Lang hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chân thực mục đích, hắn muốn chính là muốn chế tạo một loại nhân thiết, một loại đủ để cho hoàng thất tin tưởng mình nhân thiết. À, loại kia ưu quốc ưu dân tiên nhân hình tượng, vừa vặn phù hợp hắn thiết lập, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn biểu diễn.
A, đây là ý gì? Ta rất muốn biết. Nghe đến đại hoàng tử hỏi thăm, Vương Lãng biểu lộ mười phần ưu sầu, hắn chắp hai tay sau lưng nghiêng nhìn phương xa.
Tốt à, tại cái này tòa tiểu cung điện bên trong cũng không có cửa sổ, hắn chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại đại hoàng tử trên mặt. Sư phụ của ta đã từng nói, học tập bản lĩnh của hắn, liền muốn kế thừa hắn mạch này lý niệm.
Cái gì lý niệm?
Là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên. Vương Lãng ánh mắt kiên định nói ra câu này kiên định, hắn tin tưởng câu này tại 5000 năm lịch sử bên trong lan truyền ra danh ngôn, tự nhiên cũng có thể để vị hoàng tử này biết hai phát hội.
Quả nhiên, câu nói này tiếng vọng mười phân tốt.
Ở đây đều là có văn hóa người, đặc biệt là đi theo đại hoàng tử trước đến tâm phúc bọn họ.
Nghe đến hắn câu nói này, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm đồng dạng.
Tốt, tốt văn hải,
tốt giản ý.
Lập tức, toàn bộ cung điện bên trong, khen ngợi từ lộ rõ trên mặt, vô số khen ngợi từ theo nhau mà đến.
Liên đại hoàng tử cũng nhịn không được vỗ vỗ tay.
Đang lúc Vương Lãng đắc chí, cho rằng nhân thiết của mình đứng thẳng thời điểm.
Bởi vì nhiều tuổi nhất đứng tại đại hoàng tử bên cạnh, gần nhất tâm phúc đứng dậy.
Tiểu huynh đệ, lệnh sư tôn giác ngộ thực sự là cao, chỉ bất quá tại hạ muốn hỏi lệnh sư bây giờ ở nơi nào, lại vì thiên hạ làm ra qua loại nào công hiến.
Nghe đến lời này, Vương Lang cả người ngây người tại chỗ.
Trả lời thế nào? Làm sao bịa đặt một cái không tồn tại người?
Trọng yếu nhất chính là hoành mương bốn câu là rất lợi hại, thế nhưng ngươi nói một chút ra câu nói này người, là một cái không có tiếng tăm gì người, luôn cảm giác mười phần nói nhảm á như vậy giảng hòa được không phủ, sơ hở quá lớn.
Chương 401, lắc mình biến hóa.
Chương 401, lắc mình biến hóa.
Ai? Câu nói này cũng không phải là sư phụ nói, chỉ là câu nói này một mực tại sư phụ ta trong miệng lẩm bẩm.
Hắn nói những lời này là một vị sư tổ lưu truyền xuống, cụ thể là ai đã niên đại quá xa xưa, không cách nào kiểm chứng.
Bất quá phần này tâm một mực tại chúng ta sư môn mạch này chảy xuôi.
Cho nên sư tôn nói hắn không cứu thương sinh lực lượng, là không cách nào xuất thế, chẳng bằng ở trong núi nông tu, nghiên cứu một chút tạo phúc thương sinh biện pháp.
Đây là Vương Lang vội vàng ở giữa nghĩ ra được cách đối phó, nói thật, chính là trăm ngàn chỗ hở.
Chư vị ngồi ở đây trong tay, quyền lực một cái so một cái lớn, thật muốn đi nghiên cứu chi tiết chậm kiểm tra, bên trong sơ hở thực sự là rất rất nhiều.
Đương nhiên, đang lúc những quan viên khác chuẩn bị lại lần nữa đặt câu hỏi, truy đến cùng một hai thời điểm.
Đại hoàng tử mở miệng, đem chuyện này định là che luận.
Tất nhiên ngươi nói truyền thừa của ngươi không đơn giản, như vậy, bản cung ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi có năng lực gì.
Vậy phải xem điện hạ cần cái gì.
Vương Lãng thẳng tắp sống lưng rất có phấn khích nói, bị nhân bất tài, các ngành các nghề cũng có độc lực qua.
Hắn tất nhiên nói như vậy, tự nhiên là có hắn đạo lý, căn cứ quan sát của hắn, cái này thế giới thời đại phát triển tựa hồ rất là hậu.
Mặc dù nói có rất nhiều hệ thống là Trung Hoa trong lịch sử chưa từng xuất hiện đồ vật.
Nói ví dụ như có hắn không gọi nổi đến danh tự trái cây cùng món chính, thế nhưng đại đa số đồ vật đều là không có khai phát ra đến.
Liên sinh bệnh phần lớn đều là gắng gượng chống đỡ.
Đương nhiên, có lẽ là dân chúng tầm thường nhà căn bản là không có điều trị bệnh cần phải.
Thế nhưng xem như người hiện đại hắn, đối với soi mói đến nói, vẫn còn có chút tự tin.
Đại hoàng tử nhìn xem trước mặt người này rất có dáng vẻ tự tin, trong lòng cũng thoáng có chút hứng thú.
Mới đầu đâu, hắn vẫn là cho rằng lại có giang hồ lừa đảo, muốn ở trên người hắn lừa gạt một vài thứ, dù sao giả vờ bình dị gần gũi hắn, thỉnh thoảng có ít người động lên ý đồ xấu.
Mà còn gia hỏa này vẫn là cái lao dịch, đã có thể nói là trước thời hạn kết thúc sinh mệnh gia hỏa, bộ này cử động hoàn toàn là muốn để chính mình nhảy ra cái này tình huống tuyệt vọng.
Xem như thượng bị giả, hắn vẫn là nhìn ra được người này hành động, vẫn là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình a bất quá, những cái kia giang hồ lừa đảo nghĩ lừa gạt hắn, ít nhất đều là có một ít trò vặt tại tay.
Đồng dạng nghĩ hiện ra cũng chính là như vậy ba lượng thức trò vặt mà thôi, có thể nói là không có cái gì chân tài thực học, chỉ là để người làm cái khỉ, nhìn cái hí kịch mà thôi.
Lúc đầu đâu, có cái gia hỏa nhảy ra chính mình nói chính mình hơi có chút bản lĩnh nghĩ dương luyện hai tay, đại hoàng tử cũng chỉ là muốn ôm nhìn cái hí kịch tâm tư, nhìn xong về sau đem hắn giết.
Mà trước mắt cái miệng này ra cuồng ngôn gia hỏa, tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin, có chút giống như là có bản lĩnh thật sự tại tay bộ dạng.
Thú hồ vừa vặn làm ra một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, mà còn trải qua thủ hạ của hắn chứng thực, người này sắp thực nổ tung một tảng đá lớn.
Đủ để chứng minh người này trò xiết thật đúng là có chút thủ đoạn,
cho nên mới để đại hoàng tử đối hắn hơi có một chút hào hứng.
Đến mức bây giờ để đại hoàng tử nhức đầu nhất sự tình,
vậy chỉ có thể là cái này liên phong lao dịch.
Hắn đến giám thị cái này lao dịch tiến độ, là vì phụ hoàng thật đối cái này kiến thiết rất để bụng, mà còn tiến độ là thật chậm chạp, đồng thời rất vội.
Có hắn tọa trấn còn tốt, hắn ở chỗ này công trình tiến độ, tối thiểu có thể bảo chứng tại trong vòng 3 năm hoàn thành thời hạn công trình.
Thế nhưng hắn thân là hoàng chữ, tự nhiên là không có khả năng đem thời gian 3 năm lãng phí ở một cái công trình phía trên.
Hắn cùng phụ hoàng hắn ý tứ đều là tại một tháng bên trong đem tất cả an bài thỏa đáng, bảo đảm thời hạn công trình có thể đúng hạn hoàn thành.
Thế nhưng lấy hiện tại trường hợp này đến xem, chỉ cần hắn rời đi các địa phương điều hành đều sẽ có chỗ chậm chạp, thời gian sẽ gấp bội hướng bên trên trì hoãn.
Đối mặt trường hợp này, hắn cùng hắn tâm phúc bọn họ đều thúc thủ vô sách, cho nên đành phải ngày đêm vây quanh tại cái này tiểu cung điện bên trong thảo luận đối sách.
Nói là thảo luận đối sách, đơn giản là như cái con ruồi không đầu đồng dạng.
Ngươi nói ngươi, ta nói ta.
Loại này vấn đề nếu quả thật có phương pháp giải quyết lời nói, hắn sớm đi, ai nguyện ý tại cái này rừng núi hoang vắng chịu khổ đâu.
Đã như vậy, bản cung liền giao cho ngươi một cái sông a, nếu là ngươi kêu tốt, bản cung trùng điệp có thưởng.
Thảo dân nguyện nghe việc.
Liên phong thời hạn công trình ngươi cũng tham dự, ở trong đó, tin tưởng ngươi cũng biết trong đó một chút đạo đạo.
bản cung không có chuyện gì để nói, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để cái này thời hạn công trình có thể tại hiện có cơ sở bên trên tăng nhanh một lần, vừa vặn rất tốt. Nói thật, đại hoàng tử nói ra hắn đều cảm thấy có chút làm khó dễ người. Hắn tọa trấn tại chỗ này, có loại này tốc độ công kích đã coi là không tệ, tùy tiện ra cái chủ ý để cái tốc độ này cao hơn một lần, quả thật có chút làm khó dễ người. Bất quá cũng chỉ có theo bây giờ tốc độ lại xoay người một lần, mới có thể xác định hắn sau khi đi, công trình còn có thể dựa theo sớm định ra thời gian hoàn thành. Vương Lãng nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nói thật, hắn một cái phổ thông sinh viên đại học, đối loại này vĩ mô điều tiết khống chế vẫn là hơi có chút kém cỏi. Đừng nói hắn làm qua hoàng đế, hắn làm hoàng đế cũng là vung tay trưởng quý nhà, nếu như nói hắn đối chỗ đó vĩ mô điều tiết khống chế rõ ràng nhất, như vậy chỉ có thể là hậu cung. Bất quá hắn dù sao cũng là thích chơi đồ chủ, có lẽ có thể thử một lần, đem cái này xem như mô phỏng kinh doanh trò chơi đến vận doanh. Dù sao lại kém có thể kém qua, mật chết tại lao dịch quá trình bên trong sao? Điện hạ, có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Lại có thể cho ta bao nhiêu quyền lợi? Hai tuần ta cần tại hai tuần bên trong nhìn thấy kết quả, đến mức quyền lợi nhà, người muốn bao nhiêu? Vương Lãng suy tư một phen, khẳng định nói, tất nhiên là ta cải cách, tự nhiên là cần tất cả mọi người nghe ta điều lệnh, không phải vậy nói gì cải cách? Hai tuần thời gian, không. Ta sẽ để cho điện hạ rất nhanh nhìn thấy kết quả, nếu như ta qua tay quyết đoán cải biến về sau không có kết quả, điện hạ, tùy thời có thể phán quyết ta. Đại hoàng tử suy tư một phen, cũng là cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao tất cả mọi người nghĩ không ra biện pháp, còn không bằng để cái này tuổi như bức người trẻ tuổi thử một lần đâu. Vạn nhất thật có biện pháp, hắn còn vui nhẹ nhõm. Không có biện pháp lời nói, hắn cũng liền nhìn cái vui a đi, liền theo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Liên Phong đại giám quản, có thể được dùng tất cả quyền giám sát sát. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, cũng không muốn lại nhiều lời, chỉ là phất phất tay nói, nhanh đi hành động à, ta cần sớm một chút nhìn thấy thành quả của ngươi, nếu không. Thảo dân cáo lui. Vương Lang đi ra khỏi cái kia giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy tiểu cung điện, trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng mừng rỡ. Ánh mặt trời rơi tại trên người hắn, để cả người hắn đều chiếu sáng rạng rỡ. Cuối cùng, tình huống tuyệt vọng nên đón một tia ánh rạng đông. Tối thiểu hắn có một cái bình đài có thể hiện ra giá trị của hắn. Chỉ cần có cơ hội, tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này, một vị dáng người thẳng tắp, mặt mày mỉm cười tùy thân thái giám bước nhanh về phía trước, cung kính cong lưng, hai tay nâng một phương tinh xảo lệnh bài, một bộ mới tinh quan phục cùng một quyển màu vàng nóng phong chỉ. Vương Lang ánh mắt trước rơi vào lệnh bài bên trên, cái kia ôn nhuận ngọc chất dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, phía trên điêu khắc tinh xảo hoa văn cùng đại biểu chủ giám thị thân phận chữ, phảng phất tại nói quyền lợi. Tiếp lấy, hắn ánh mắt chuyển qua quan phục bên trên, cái kia rực rỡ sắc thái, hoa mỹ đồ án, không một không hiện lộ rõ ràng thân phận tôn quý. Tối thiểu so trên người hắn một bộ này vải đay thô áo cho mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở rộng phong chỉ, ánh mắt đảo qua cái kia từng hàng đoan trang tú lệ văn tự, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ buồng tim của hắn, để hắn chân thành cảm thụ đến cái này đặc biệt cất nhắc trọng lượng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Hai tay tiếp nhận lệnh bài, quan phục cùng phong chỉ, âm thanh mang theo vẻ run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định nói, đa tạ công công. Tùy thân thái giám mỉm cười đáp lễ, vương chủ giám thị khách khí, chúc mừng vương chủ giám thị vinh thăng, ngày sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù nói thân là đại hoàng tử tiếp thân thái giám, là khinh thường dạng này một tiểu nhân vật, thế nhưng làm một cái thái giám, vốn chính là đám dân quê xuất thân, hắn so với ai khác đều chú ý cẩn thận. Cho nên đối với người nào, cho dù là chính mình xem thường người, hắn cũng là cùng kính có thừa, bởi vì lao thiên gia cũng không biết người này có thể hay không tại ngày nào đó phát tài, giẫm tại trên đầu mình. Vương Lang đem lệnh bài cẩn thận treo ở bên hông, vuốt bé cái kia bóng loáng mặt bài, trong lòng âm thầm xin thể, nhất định muốn không phụ cơ hội lần này, tận hết chức vụ, tại chủ giám thị vị trí bên trên làm ra một phen thành tích. Vương chủ quản, có gì cần an bài sao? Điện hạ, để ta toàn bộ hành trình hầu hạ ngươi, lấy bảo đảm công tác có thể rất tốt mở rộng. Vương Lãng trong lòng lẩm bẩm, không hổ là phái cái camera nhìn chằm chằm chính mình a. Bất quá cũng không có quan hệ, hắn cũng không có cái gì tiến độ người hoạt động. Không biết công công xưng hô như thế nào. Vương chủ quản không chê, có thể hướng trong cung người đồng dạng gọi ta lão mã. Nguyên lai là mã công công nha, ta chỗ nào có thể cùng trong cung những đại nhân vật kia đánh đồng a. Hơn nữa nhìn công công tuổi tác đủ để làm ta trưởng bối, gọi lão mã khó tránh khỏi có chút quá không lễ phép a. Huống hồ công công tại điện hạ trước mặt bận rộn phía trước chạy phía sau, trả giá vất vả, không biết là người khác nhiều ít lần. Nếu là ta có thể hoàn thành điện hạ bản giao công tác, ngày sau có thể một bước lên mây, cũng muốn xưng hô công công một tiếng mã lao mới đối. Mã công công bị Vương Lãng dừng lại vô tình thối ra đập có thể thoải mái. Lập tức đối đầu cái này đám dân quê nụ cười cũng nhiều mấy phần, vội vàng nhiệt tình nói, nào có, cũng so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này tương lai bất khả hạ lượng a. Ai? Đừng nói tương lai bất khả hạ lượng, trước tiên cần phải cầm trên tay những sự tình này làm tốt mới là a. Nói cũng đúng, vương chủ quản, không biết lao thân có chuyện gì có thể trợ giúp đến ngươi sao? Mã công công, có thể hay không giúp ta đi triệu tập một chút đoạn này thời gian, liên phong tài liệu tương quan. Tài liệu tương quan? Đối, cũng chính là mỗi ngày có bao nhiêu người bị thu thập ở đây, lại có bao nhiêu người chết đi. Hàng ngày cơm nước chi tiêu, còn có công việc thường ngày lượng ăn bài, những chuyện này ghi chép luôn có à? A, ngươi nói là sổ sách à? Có, ta lập tức phái người đi lấy, ngươi tại đây chờ lấy một lát ta đi một chút liền đến. Nói xong, Mã công công liền hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Vương Lang nhìn hắn bóng lưng, tay phải xoa cằm, trầm tư. Đem những này gọi sổ sách nha. Quả nhiên có chút quá hiệu quả và lợi ích hoa à, dù sao đây chính là ghi chép bách tính sinh tử. vậy mà dùng như thế tùy ý từ đến. Tính toán, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thuộc về hoàng tử cung điện, xung quanh là không có người nào vây quanh. Có thân phận, người có địa vị đều ở bên trong, không có thân phận, không có đất vị người cũng không dám tiếp cận. Nghĩ đến cũng không có người nhìn lén, Vương Lãng mau đem trên người mình bộ này vải thô áo gai cho thoát. Sau đó trở về cách đó không xa một cái chum đựng nước trước mặt, cọ rửa thân thể một cái. Cuối cùng đổi lại bộ này quan phục. Quan phục mặc dù không phải dùng thượng đẳng đông vải gấm dệt thành, nhưng ít ra vải vóc không phải rất kém cỏi, hơn nữa còn rất chi kỳ tự mang buộc tóc. Hắn cuối cùng không cần giống một cái kẻ lang thang đồng dạng tóc thai bù xù làm việc. Xã hội này cùng cái kia nguyên bản quen thuộc lịch sử hoàn cảnh có chỗ khác biệt. Tóc mặc dù đều rất trọng yếu, thế nhưng ở trong này phát là thân phận tượng trưng. Không có thân phận người, chỉ có thể tóc thai bù xù, mà người có thân phận mới có thể chủ mũ, hoặc là nói là đem đầu tóc buộc. Mà Vương Lãng vốn là mi thanh mục tú, đem bụi bặm trên người rửa sạch về sau, đem tóc chải lên, đem quan phục một xuyên tới. Lập tức rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn tìm không được vừa bạn bộ kia nghèo túng bộ dáng. Là Mã Công Công đem tư liệu sổ sách cầm về thời điểm, nhìn thấy hoàn toàn mới Vương Lãng, con mắt đều sáng lên. Vương chủ quản, nên nói không nói. Ngươi hẳn là một cái làm quan liệu a, nhìn ngươi tướng mạo này ổn thỏa. Mã Công Công, quá khen rồi, thân thể tóc ra đến từ phụ mẫu, thực học mới là chính mình, chỉ có năng lực mới là chứng minh chính mình chuyện quan trọng nhất, mà không phải là tướng mạo. Vương chủ quản nói có lý, không biết Vương chủ quản còn có chuyện gì cần lao thân đi làm sao. Tạm thời không có, ta cần nghiên cứu một cái những này chương mục, mới có thể càng tốt làm ra phương châm, xem chừng ngày mai mới sẽ đến an bài kỹ càng kế hoạch. Cái kia như vậy liền nói tốt, lao thân trước trở về hầu hạ điện hạ, ngày mai ta lại đến tìm Vương chủ quản. Như vậy rất tốt. Vậy ta liền không tiễn, Vương chủ quản đi về trước đi. Tốt, Mã Công Công ta trước hết đi hầu hạ điện hạ a. Mã Công Công nhẹ gật đầu, người rời đi nơi đây, về tới bên trong cung điện. Hoàng tử đi ra ngoài chỗ nào sẽ chỉ có một cái thái giám đi theo đâu. Hắn cũng không muốn thời gian dài rời đi hoàng tử, bọn họ thái giám ở giữa cũng là cần tranh thủ tình cảm, cho nên nếu như không phải là vì việc phải làm, hắn vẫn là muốn chỉnh ngày vây quanh tại chủ tử bên người. Cho nên hắn rời đi rất thẳng thắn. Vương Lãng cũng rời đi rất kiên quyết, hắn nhu cầu cấp bách, chứng minh giá trị của mình. Cho nên hắn phải lập tức trở về nghiên cứu những này chương mục, nhìn xem có cái nào phương khả lấy ưu hóa, để tất cả thay đổi đến càng hợp lý, bộ dạng này có thể tăng lên hiệu suất. Có thể là coi hắn vô ý thức trở lại chính mình vị trí khu quản hắn lúc, có chút ngộng. Chờ một chút, hình như có một số việc không có giải quyết. Ta bây giờ đều lên trước, thân là lao dịch liên phong đại chủ quản, không có khả năng còn để ta đi ngủ chính mình tốt liệu à. Cho nên mình rốt cuộc nên đi chỗ nào làm việc đâu. Mà còn hắn đi tới chính mình khu quản hạt thời điểm, tất cả những người khác cũng đều choáng váng. Cùng hắn tương đối quen biết giám thị ngược lại là nhận ra hắn. Chỉ là đầu có chút tỉnh tỉnh. Ngày hôm qua còn tại trước mặt mình xôn xoe tiểu lão đệ, bây giờ liền biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Một chút mỗi ngày cùng hắn khiêng đá giả lao dịch cũng nhận ra hắn, cả người cũng là không tốt. Ngày hôm qua còn tại cùng một chỗ khổ cấp cấp lao huynh đệ, người hôm nay liền lắc mình biến hóa, biến thành quan. Chương 402, ổn rồi. Chương 402, ổn rồi. Làm ánh mắt của người khác nhìn hắn khác biệt thời điểm, hắn lập tức cảm thấy thân phận mang tới biến hóa. Ở cái thế giới này cũng không giống như một những lịch sử, thân phận chính là một cái khoảng cách cực lớn, để người căn bản không có vượt qua dũng khí. Đừng nói phổ thông mách tính, liền nói phía trước đối hắn binh báo tự đắc những cái kia giám thị bọn họ, tại nhìn đến thân phận của hắn thay đổi về sau, thậm chí đều không có dám đến chất vấn, toàn bộ sợ hãi rụt rè cúi đầu, sợ hắn đến tìm phiền phức. Trên thế giới này, không có người sẽ như vậy không biết sống chết giả mạo thân phận, phản phất thân phận chính là một đạo dán tại thân thể bên trên không cách nào kéo xuống nhãn hiệu. Đây chính là cùng thế giới chân thật khác biệt lớn nhất. Vương Lang nắm chặt cái kia tượng trưng cho quyền hành văn thư, tâm tình dị thường phức tạp. Đứng tại liên phong trên vùng đất này, hắn ánh mắt đảo qua những cái kia bị lao dịch dày vò đến xanh sao vàng gọn bách tính, trong lòng một trận như kim châm. Những người dân này bọn họ, nguyên bản hẳn là trải qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt, nhưng bây giờ lại bị nặng nghề lao dịch ép tới không thở nổi. Mặt của bọn hắn bên trên biết đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ, phản phất sinh mệnh tất cả sức sống đều đã bị rút ra. Vương Lang nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm thể nhất định muốn thay đổi loại này tình hình, để những người dân này bọn họ thời gian khá hơn một chút. Bởi vì thật, hắn cũng thể nghiệm qua lâu như vậy lao dịch thời gian, hắn biết, liền tính thân thể của hắn tình huống cho dù tốt bên trên một lần, làm lên một năm cũng phải chết. Hắn biết rõ, nếu muốn chân chính cải thiện lao dịch bọn họ sinh hoạt, đầu tiên muốn theo chế độ vào tay. Vì vậy, hắn không chút do dự lập tức bắt tay vào làm tiến hành cải cách nghiên cứu. Bất quá như thế nào đi nữa gấp cũng không có khả năng ngồi tại tốt lều bên trong tiến hành nghiên cứu a. Có thể liên quan tới hắn sự tình, căn bản là không có người để ý, cho nên không có người đến cho hắn an bài ăn, mặc, ở, đi lại. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, tại chứng minh chính mình giá trị phía trước, hắn tồn tại bản chất là có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên chỉ là so sánh những cái kia ở tại trong cung điện đại nhân vật mới là như vậy. Đối mặt những này người bình thường cùng những này nho nhỏ giám thị, hắn mới là cái kia cái gọi là đại nhân vật. Cho nên hắn không chút khách khí đi tới giám thị ở trong nhà gỗ nhỏ. Lúc này chính là thời tiết lúc nóng nhất, đồng dạng giữa trưa đều sẽ có một cái canh giờ dùng để ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Đương nhiên, nói là nghỉ ngơi, những cái kia bình thường lao dịch bọn họ chỉ có thể ngủ ở nóng bỏng túp lều bên trong, thưởng thụ mặt trời độc nướng. Mà giám thị bọn họ cũng chỉ là tại trong nhà gỗ nghỉ ngơi, ít nhất sẽ không cảm giác được rất khó chịu. Đúng lúc khu vực này tầm 10 tên giám thị đều tại đây, cũng đều là Vương Lãng quen thuộc giám thị. Hắn lúc này đã lắc mình biến hóa, biến thành bọn họ cấp trên. Quan phục mang đến cảm giác áp bách, tự nhiên là làm cho đám này giám thị bọn họ hai mặt nhìn nhau, quan hơn một cấp đệ chết người đạo lý này ở thế giới nào đều là giống nhau. Không có người dẫn đầu lên tiếng đến đánh vỡ cái này yên lặng. Vương Lãng nhìn hướng bình thường vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia giám thị. Nói hắn vô cùng tàn nhẫn nhất là không chút nào chất vấn. Những giám thị hoặc nhiều hoặc ít cùng Vương Lãng đều có thể nói lên hai câu, thế nhưng cái này giám thị tựa hồ cái mũi dài đến trên ánh mắt. Đối đãi người bình thường đều là dùng lỗ mũi nhìn người, lao dịch bọn họ muốn tới đây cùng hắn đi cái lời nói, hắn đều đặt mình vào không để ý tới, thậm chí còn có thể nên đón hắn một trận roi. Mặc dù hắn cũng không có dùng roi quất Vương Lãng, thế nhưng Vương Lãng cảm thấy nếu như mình có ngày nào không hoàn thành được mỗi ngày mục tiêu, hắn vẫn như cũ sẽ dùng roi hung hăng quất hắn. Đây là một cái duy nhất cùng Vương Lãng không có bất kỳ cái gì lời nói gặp nhau giám thị. Dù sao tại toàn bộ liên phong đến giám thị vòng tròn bên trong, hắn vẫn là có chính mình bắt quái nơi phát ra. Hắn biết cái này giám thị là cái chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này sinh ra ở Thư Hương môn đệ, chỉ bất quá sớm đã nghèo túng, hắn lao đa cũng chỉ là một cái kinh thành giữ cửa. Đến hắn thế hệ này liền càng không hăng hái. Chính là loại người này, hắn liền càng xem không lên bình dân bách tính, liền tính đã sắp ngã vào bụi bặm, hắn vẫn như cũng là khinh thường những cái kia nhiễm phải bụi bặm người. Loại này tâm lý biến thái, Vương Lãng là 100 cái không hiểu. Bất quá không ảnh hưởng Vương Lãng không thích hắn, cũng không ảnh hưởng Vương Lãng cho hắn làm có dễ. Cho nên hắn không chút do dự đi tới người này chỗ ngồi một bên, chỉ vào hắn nói: "Hiện tại nơi này không có vị trí của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi ở hoàn cảnh, cùng ta đổi một cái, ngươi đi cho ta ngủ ta tốt lều." Cái này giám thị nhìn hắn một cái, không nói gì. Thế nhưng mặt của hắn thay đổi đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy lửa giận, cũng không dám nói. Đây là bình thường, Vương Lãng phảng phất cảm thấy trên thế giới này thân phận chính là tất cả, liền xem như kinh lịch lớn hơn nữa bốc lột, tất cả mọi người sẽ không có tâm tư phản kháng. Bây giờ, chính mình cầm quyền liền càng có thể cảm nhận được vấn đề trong đó. Còn tốt, lúc ấy không có tùy ý nhắc lên tạo phản đại kỳ, không phải vậy hiện tại đã người không có. Cái này giám thị yên lặng thu thập xong đồ vật, cầm liền đi ra ngoài. Vì phòng ngừa hắn lợi dụng sơ hở, Vương Lãng đặc biệt còn kêu một câu: "Buổi tối không cho phép khắp nơi đi loạn, nhất định phải ngủ ở ta tốt lều bên trên." Hắn rõ ràng nhìn ra được người kia dừng một chút, cuối cùng hướng đồng dạng rời đi nhà gỗ nhỏ. Trong phòng những người còn lại nhìn thấy Vương Lãng phản ứng càng thêm sợ hãi, đã từng có thể tùy ý trêu ghẹo người, bây giờ cũng không dám cùng hắn đối mặt, có thể thấy được thân phận mang tới cảm giác gáp bách có nhiều đủ. Vương Lãng gặp tình hình này cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải thở dài một hơi nói: "Ai, các ngươi nên làm cái gì đó đi thôi, có việc ta sẽ nói với các ngươi. Bây giờ có một cái gọi là cấp trên, ngồi tại chính mình trong nhà gỗ, đồng liêu ở giữa chỗ nào sẽ còn giống ngày xưa đồng dạng vui sướng tán gẫu à? Đều là yên lặng ngồi tại trên giường của mình, không biết nên nói như thế nào cửa ra vào. Đều mong đợi giữa trưa mau chóng tới, dễ tìm cái lý do rời đi gian phòng này đi ra canh chừng. Hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, Vương Lãng mới sẽ không quản bọn họ đến cùng đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết bọn họ lúc nào ra cửa." Hắn hiện tại tập trung tinh thần ké nhào vào chi tiết của hắn phía trên. Căn cứ nghiên cứu của hắn, hắn phát hiện một kiện chuyện rất quỷ dị. Cũng không thể nói rất quỷ dị à, chỉ có thể nói là cái này thế giới người, thực sự là có chút lẫn lộn đầu đôi. Bọn họ tựa hồ là đem người bình thường xem như công cụ, hoặc là nói căn bản không đem người bình thường là người. Bởi vì hoàng chữ tọa trấn tại chỗ này, các nơi quan lại cực kỳ phối hợp, mỗi ngày đưa lên liên phong lao dịch khoảng chừng 3000 người. Theo đạo lý, hơn 10 ngày thời gian, đủ để cho toàn bộ liên phong đỉnh núi đông nghịt mới là, nhưng hôm nay cũng cảm thấy đến người nhiều, cũng không có đứng không dưới người đến. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, là vì mỗi ngày cũng có hơn 1000 bộ thi thể muốn bị xử lý. Mỗi ngày chết đến ngàn người a. Loại này hiệu suất có thể so với trại tập trung. Vương Lãng xem xét an bài, quả thực là có chút im lặng. Công việc hàng ngày an bài lượng có thể so với cực hình, giống Vương Lãng dạng này người trẻ tuổi, đều phải chọn vẹn làm lên 7, 8 tiếng mới có thể xong việc. Chớ nói chi là những cái kia thân thể không tốt, mà còn dựa theo chấp nhận tiêu chuẩn, 5-60 tuổi lão nhân già cũng phải bị thu thập lên núi làm việc. Thân thể bọn hắn thể năng gánh bắt sao? Hiển nhiên là gánh không được. Nhưng bọn hắn đồng dạng, dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn đi làm việc, mà còn mỗi ngày ăn uống liền xúc sinh cũng không bằng. Điểm này Vương Lãng thấm sâu trong người. Mỗi ngày chính là một điểm rau dưa xả nước, cộng thêm một điểm không gặp được mét cháo, nếu như không phải Vương Lãng cùng giám thị quan hệ tốt, có thể nhiều múc hai muỗng cháo. Nói thật mỗi ngày hắn đều đói hai mắt hoa bất tỉnh. Chớ nói chi là những cái kia thân thể chịu không nổi người. Xem xét sổ sách, hắn mới phát hiện những chuyện này đều không phải sự tình. Triều đình cấp phát là cực kỳ nhiều, dựa theo đạo lý, mặc dù không nói được ngừng lại đều có thịt, thế nhưng ít nhất có thể bảo chứng cơm trắng ăn no bụng. Thế nhưng vì cái gì cơm nước chính là chưa chắc tốt đâu. Cũng không phải bởi vì tham quan tham lợi, hắn phát hiện, như loại này hoàng thất đặc biệt coi trọng hạng mục cũng không có cái gì tay bẩn đến ăn cắp lợi nhuận. Ngược lại các nơi quan lại thậm chí nguyện ý lấy ra ví tiền của mình, dùng để đồng ý giúp đỡ. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là mỗi ngày tử vong, thực sự là quá nhiều, hơn phân nửa chi tiêu dùng để gửi đi thu thập lao dịch quá trình bên trong hao tổn. Còn có chính là cho tử vong lao dịch cấp cho cứu trợ phí đi. Mỗi ngày tử vong quá nhiều, hơn ngàn tử vong, trên cơ bản chính là đưa tới một nhóm liền phải chết gần một nửa. Lật xem rõ ràng chi tiết phát hiện cũng không phải là tất cả đều là chết đói mà chết. Ngược lại có thật nhiều là xây dựng cung điện dọc đường thụ thương mà chết. Hắn cái này mới nhớ tới trong thời điểm không có cái gì thuốc đặc hiệu, bị thương, cho dù là mở ra một cái lỗ hổng nhỏ đều có lây nhiễm thối rữa nguy hiểm. Chớ nói chi là cái này, bụi đất tung bay công trường. Vương Lãng rất nhanh liền quyết định ở nơi nào hạ thủ. Cái này thế giới cũng thật sự là đơn giản như vậy, số học vấn đề cùng cân nhắc lợi hại vấn đề đều làm không rõ ràng, thật không biết những này quan lớn đều là đang làm gì. Vẫn là nói những này kẻ hồ đồ bọn họ chỉ cần biết tốt văn chương liền có thể làm quan. Các nơi người trẻ tuổi đã thu thập không sai biệt lắm, lại hướng xuống thu thập đi xuống, đều là những cái kia nghiêng về 40-50 tuổi trung lão niên người. Dạng này người còn không bằng không nhận. Cho nên Vương Lãng liền quyết định, từ gia tăng đồ ăn lượng bắt đầu. Hắn đem hai ngày này muốn phát xuống đi tiền trợ cấp giam, ưu tiên tăng lên cơm nước. Bất kể như thế nào, ít nhất phải để lao dịch bọn họ ăn no làm việc mới được. Hắn hiểu rõ loại đói bụng làm việc thống khổ, vậy đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Đứng cũng không vững, khiêng tảng đá tay đều là run rẩy. Hắn gặp quá nhiều, bởi vì tay run mà bị hòn đá nện tổn thương lao dịch. Đây chính là hắn miệng lưỡi chất chu, những bình thường lao dịch căn bản không có khả năng giống như hắn lăn lộn đến ngoài định mức độ ăn. Cho nên điểm này nhất định muốn sửa. Trước bảo đảm tử vong nhân số ít xuống, lại đem hai ngày này chụp xuống tiền trợ cấp phát lại bổ sung đi xuống. Mà còn mọi người công tác tính tích cực quá thấp. Đánh cái so sánh, mặc dù mỗi người thiết lập đều là muốn làm xong một sống. Thế nhưng có người kéo dài công việc, cho dù có giám thị tại bên cạnh dùng roi quất hắn, hắn cũng đi không được đường. Người này làm đến đêm khuya, làm giám thị đều tan tầm, hắn cũng chỉ làm không. Năm cái này cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể tính tới hắn nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Thế nhưng toàn bộ thời hạn công trình liền chậm lại. Cuối cùng là có ăn cơm ăn không đủ no nguyên nhân tại. Nhưng càng nhiều hơn chính là lao dịch bọn họ không có công tác tính tích cực, cái này dù sao cũng là muốn mạng lao dịch. Trên cơ bản tại sơ kỳ liền bị mời chào đi vào, có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, không có động lực cũng là bình thường. Cho nên Vương Lãng nghĩ đến muốn thiết lập hợp lý thưởng phạt cơ chế, bộ dạng này mới có thể điều động mọi người đi làm tốt công trình ở giữa sự tình. Hắn đem tất cả mọi người mục tiêu thiết lập thành một tăng lên biên độ không lớn, hắn cảm thấy tại người ăn cơm no dưới tình huống, loại này sự tình 7 đến 8 giờ là có thể làm được. Tăng lên một không phải là vì những, mà là vì cái này thưởng phạt cơ chế. Hắn đánh nhị quyết định, mỗi 10 ngày tổ chức một lần nghỉ mục. Đồng thời tại một ngày này cơm nước muốn gặp thức ăn mặn, mặc dù không nói được thịt cá, nhưng ít ra muốn gặp được thịt, khẳng định là muốn so thưởng ngày cơm nước có quan hệ tốt. Đương nhiên, một ngày này nghỉ một còn có thức ăn mặn thức ăn, nhất định phải hoàn thành 10 ngày đánh thẻ người mới có thể tham dự. Bộ dạng này mới có thể điều động tính tích cực, để mỗi người đều chờ mong mỗi ngày có thể làm song sống, có thể tham gia đến 10 ngày sau nghỉ một. Đến mức trừng phạt, Vương Lãng còn chưa nghĩ ra, dù sao hắn cũng không phải toàn trí người, hắn chỉ có thể từng bước thăm dò. Ít nhất hắn cảm thấy cái này mấu chốt hai bộ cải biến có thể để thời hạn công trình hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cam đoan tại ngắn hạn bên trong có thể nhìn đến hiệu quả. Thứ nhì hắn một lần nữa xét lại lao dịch an bài công việc, quyết định điều chỉnh lao động thời gian. Không tiếp tục để dân chúng từ sáng sớm đến tối một khắc càng không ngừng làm việc, mà là hợp lý phân phối thời gian làm việc, cho bọn họ trở lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cứ như vậy, dân chúng đã có thể hoàn thành công tác nhiệm vụ, lại có thể có thời gian khôi phục thể lực, không đến mức quá độ mệt nhọc. Tại đồ ăn thức uống phương diện, Vương Lăng cũng đặc biệt quan tâm. Hắn cùng phụ trách hậu cần người tiến hành thâm nhập bàn bạc, quyết định gia tăng đồ ăn phân lượng cùng chủng loại. Không tiếp tục để dân chúng ăn những cái kia cơm rau dưa, mà là tận lực cung cấp phong phú hơn, càng có dinh dưỡng đồ ăn, để đại gia có thể ăn no ăn ngon. Dù sao tài chính đủ, chỉ cần người chết không giống hiện tại nhanh như vậy tài chính là hoàn toàn đầy đủ. Ngày kế tiếp, hắn để Mã Công Công đem những này bố cáo dán vào các nơi bộ phận. Đồng thời chuyên môn an bài biết chữ giảng giải nhân viên công bố cho tại cái này phục dịch bất tính. Dân chúng mới đầu đối Vương Lăng những này thay đổi đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ đã thành thói quen bị chèn ép cùng bóc lột, đối với vị này mới nhậm chức phụ trách lao dịch quan viên, bọn họ cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Vương Lang đích thân giám sát những này cải thiện biện pháp chắc chắn lúc, trong lòng dần dần dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì bọn họ thật tại giữa chưa nhìn thấy bao ăn no bánh bao lớn cùng rau quả. Lao động lúc, đại gia thái độ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Không tại giống như trước đây than thở, tiêu cực biếng nhác, mà là bắt đầu có chút nhiệt tình. Mặc dù công tác y nguyên vất vả, nhưng bọn hắn biết, vị này quan mới là thật tâm vì bọn họ suy nghĩ, cái này để bọn họ cảm thấy vô cùng vui mừng. Vương Lang tại tuần sát quá trình bên trong, không những sẽ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh cùng dân chúng sinh hoạt tình hình, sẽ còn chủ động cùng bọn hắn tiến hành thân thiết trò chuyện. Hắn sẽ mỉm cười hỏi thăm mỗi người khó khăn cùng nhu cầu, nghiêm túc lắng nghe trái tim của bọn họ âm thanh, đồng thời cho quan tâm cùng cổ vũ. Tối thiểu làm bày ra muốn làm toàn bộ, trước tiên đem tỷ lệ tử vong cho hạ xuống đi lại nói. Hắn hiện tại đã để giám thị bọn họ cực lực khắc chế, dùng roi đi quất dao độc dịch. Bởi vì lây nhiễm ngoại thương không cẩn thận thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Bất quá bởi vì hắn một loạt cải biến, cũng để cho lao dịch bọn họ công tác tính tích cực thay đổi đến quá cao. Căn bản không cần giám thị bọn họ dùng roi đi đốc xúc bọn họ. Không ít người càng là chờ mong vài ngày sau nghỉ một thịt. Theo thời gian trôi qua, Vương Lang tại trong dân chúng hy vọng càng ngày càng cao. Hắn việc thiện cùng quan tâm khiến mọi người cảm nhận được hắn chân thành và thiện ý, tất cả mọi người đối hắn tràn đầy kính ý cùng yêu quý. Vương Lang biết rõ, chính mình mục đích đã đạt đến. Thông qua thiện đãi những người dân này, hắn không những để bọn họ sinh hoạt được đến cải thiện, càng quan trọng hơn là, hắn tại hoàng tử trước mặt hiện ra hắn giá trị. Chương 403, báo cáo. Chương 403, báo cáo. Tại Liên Phong trên công trường, đã từng cái kia thê thảm buồn gào tình cảnh đã lặng yên thay đổi. Vương Lang phổ biến cải cách về sau, nơi này hiện ra một phen mới khí tượng. Trước kia, lao dịch bọn họ tại dưới ánh nắng chói chang như bị quất trâu ngựa, nặng nghề lao động ép tới bọn họ thở không nổi, thường thường có người bởi vì quá độ mệt nhọc cùng đói bụng đổ vào trên công trường, rốt cuộc không thể. Bây giờ, mỗi đến giờ cơm, đều có thức ăn nóng hổi đưa đến các công nhân trong tay. Bọn họ bưng bát, trên mặt mặc dù mang theo vẻ bại, nhưng cũng tràn đầy thỏa mãn, nuốt từng ngụm lớn đồ ăn, đó là đối sinh tồn bản năng nhất khát vọng, cũng là đối Vương Lang cải cách không tiếng động cảm kích. Trên công trường, đại gia nhiệt tình rõ ràng đủ. Nguyên bản lề mà lề mề, yếu ớt động tác thay đổi đến gọn gàng mà linh hoạt, tảng đá bị từng khối tinh chuẩn lũy thế, công trình tiến độ mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Giám sát bọn họ cũng không tại giống như trước đây vung vẩy roi ra, mà là vẻ mặt ôn hòa chỉ đạo đại gia. Chạm vạng tối thu công lúc, trời chiều vẩy vào bọn họ tràn đầy mồ hôi cùng cho bụi trên mặt, chiếu ra ánh sáng hy vọng. Bọn họ kéo lây không hề nhẹ nhõm thân thể, lùi bước phạt kiên định hướng đi đơn sơ trụ sở. Tại nghỉ ngơi lều bên trong, có người đàm luận trong nhà thê nhi, có người ước mơ lấy công trình kết thúc phía sau sinh hoạt. Vương Lang cái cách, tựa như một tràng mưa đúng lúc, thoải mái mảnh này bị cực khổ bao phủ thổ địa, để Liên Phong lao dịch bọn họ tại chật vật trong sinh hoạt nhìn thấy một tia ánh dạng đông, cũng để cho cái này công trình vĩ đại tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới vững bước đẩy tới. Ít nhất nói như thế nào đây? Ít nhất bên cạnh bọn họ rất ít người có người tại mệnh chết trên đói. Tối thiểu nói như vậy không chừng có thể nhịn đến thời hạn công trình kết thúc, về đến trong nhà a. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại liền đến nghỉ một ngày này. Vương Lãng không có lừa gạt bọn họ, liên tục đánh dấu 10 ngày lao dịch bọn họ, cơ tàu cùng bữa tối đều phân đến 3 cái trộn lẫn bánh nhân thịt bánh bao lớn. Đây chính là thịt ta. Chân chân thật thật thịt ta. Nếu biết rõ, thì tại cổ đại địa vị có thể nghĩ, tựa như Vương Lãng loại này rách nát nhà, quanh năm suốt tháng đều không ăn được một lần. Mà bây giờ làm lao dịch cơm nước vậy mà ăn đến một lần. Có thể nghĩ, đối với đám này bách tính đến nói, là một loại gì cuồng hoan đâu. Vương Lãng đối lao dịch cải cách hiệu quả rõ rệt, tại Liên Phong đã dẫn phát rộng rãi tích cực tiếng vọng. Nguyên bản nặng nề không chịu nổi lao dịch, trải qua hắn một phen tỉ mỉ điều chỉnh phía sau, thay đổi đến càng thêm hợp lý có thứ tự, dân chúng bả vai gánh nặng giảm bớt không ít, sinh hoạt cũng dần dần có hy vọng. Mọi người đàm luận lên Vương Lang lúc, đều giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn là vì bách tính như phúc chỉ vị quan tốt, Vương Lang uy tín cũng như cái kia ngày xuân bên trong phồn hoa, cấp tốc tại Liên Phong nở rộ, thắng được tràn đầy dân tâm. Tất cả những thứ này tự nhiên cũng truyền đến đại hoàng tử trong tai. Đại hoàng tử từ trước đến nay coi trọng nhân tài, hắn biết rõ một cái có năng lực lại tâm hệ bách tính quan viên đối với chính mình tầm quan trọng. Nghe Vương Lang tại lao dịch cải cách bên trên biểu hiện xuất sắc, đại hoàng tử đối Vương Lang năng lực càng thêm khẳng định. Hiện tại mới nhớ tới hắn như vậy giải thích, cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối là một cái cực kỳ có năng lực ẩn thế cao nhân. Cảm thấy hắn đúng là mình một mực đang tìm có thể phụ tá chính mình thành tựu đại nghiệp trợ thủ đắc lực. Vì vậy, đại hoàng tử quyết định đem Vương Lang chia làm chính mình hạch tâm vòng tròn. Một ngày, đại hoàng tử phái người đem Vương Lang mời vào tiểu cung điện. Đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười nên đón Vương Lang, lôi kéo tay của hắn nhiệt tình nói: "Vương Khanh, ngươi đối lao dịch cải cách có thể nói điển hình, quả thật chiều ta may mắn. Về sau, ngươi liền cùng ta sóng vai đồng hành, tổng cầu đại nghiệp." Vương Lang cũng là hí tinh, suy diễn ra trong lòng kích động không thôi bộ dạng rất đơn giản. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói: "Điện hạ tín nhiệm." Vương Lang ổn thỏa dốc hết toàn lực, ra sức châu ngựa. "Bởi vì biểu hiện của ngươi rất tốt, ta có thể yên tâm trở về kinh thành, đem cái này thời hạn công trình sự tình để ở một bên. Bất quá ngươi phải giúp ta tại Liên Phong nhiều chằm chằm mấy tháng, ta phải xác định tại ta đi rồi, cái này thời hạn công trình cũng có thể đúng hạn tiến hành, sẽ không liên lụy quá nhiều." Vương Lang có chút im lặng, cái này còn muốn chằm chằm cái rắm, tất cả vấn đề đều là bởi vì chế độ không hoàn thiện. Hiện tại người bình thường có chạy đầu, lại có cơm nước chống đỡ, làm sao có không làm được sự tình đâu. Bất quá hắn cũng không tốt nói ra, giống như là cảm thấy hoàng tử chỉ số IQ thấp đồng dạng, đành phải kinh sợ đáp ứng xuống. "Vương Khanh, ngươi yên tâm, qua một thời gian ngắn ta sẽ mời người chuyên môn tới đón ngươi, đi tới kinh thành, để ngươi có càng lớn sân khấu hiện ra chính mình. Vô luận Vương Mỗ chiếm được cao bao nhiêu bình đài, ta cũng sẽ không quên là đại hoàng tử đào móc ta. Ngươi có cái này tâm, ta liền đã rất hài lòng. Nơi này liền giao cho ngươi." Đại hoàng tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Ánh nắng chiều vẩy vào Liên Phong đường lát đá bên trên, đại hoàng tử mang theo mấy tên tâm phúc quan viên đáp lấy xe ngựa chậm rãi rời đi, nâng lên bụi đất tràn ngập trong không khí. Vương Lang đứng tại cửa cung điện, nhìn qua đi xa đội xe, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng thoải mái. Từ đó về sau, cái này Liên Phong chi địa, hắn Vương Lang chính là nói 102 nhân vật. Không còn có người có thể tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió, quyền lực giống như ấm áp hỏa diễm, đem trong lòng hắn ẩn nút đã lâu dạ tâm dần dần đốt. Khỏi cần phải nói, đã từng tòa này hoàng tử ở cung điện, cũng thành hắn tùy ý sử dụng địa bàn. Hắn quay người sải bước trở lại cung điện, ngày xưa luôn là có chút còng xuống lưng giờ phút này thẳng tắp. Vừa vào đại sảnh, hắn liền đặt mông ngồi tại chủ vị, vươn lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, cô kia hương trà phảng phất cũng biến thành đặc biệt thuần hậu. Hắn bắt đầu tưởng tượng thấy chính mình cầm quyền phía sau tốt đẹp trên cảnh, Liên Phong tài chính thu thuế đều từ hắn điều phối, quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm lên chức cũng toàn bằng hắn một câu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn có thể tùy tâm sở dục mưu đồ bất cứ chuyện gì. Cái này thế giới nhận biết có chút dị dạng, thân phận cùng quyền lợi có thể ép người không có một chút phản kháng dục vọng. Người bình thường cùng bách tính tại thượng vị giả trước mặt xem ra chính là công cụ. Chuyện này đối với Vương Lang đến nói là không thể tốt hơn sự tình. Đặc biệt là đem hắn lưu tại Liên Phong, quả thực là thả hổ về rừng. Hắn hoàn toàn có thời gian có thể đến thử tẩy não một cái, lưu tại Liên Phong lao dịch bọn họ. Nếu biết rõ nơi này chính là có gần 10 vạn thanh tráng niên a, liên tính hắn muốn thông qua chính biến phương thức đến nhu cầu hoàn bị, cái kia cũng nhất định vũ lực hỗ trợ mới được. Mà hắn trong triều có hay không vũ lực căn cơ cũng không có hợp tác đồng bạn. Có khả năng nhất trở thành trong tay hắn lưỡi dao chính là những này lao dịch. Đem hắn lưu tại nơi đây, mà lại là cấp bậc cao nhất người lãnh đạo, hắn hoàn toàn có khả năng hoàn thành tẩy não toàn bộ công tác. "Người tới." Vương Lang ra lệnh một tiếng, một vị giám thị vội vàng chạy đến. "Kể từ hôm nay, trong phủ từ trên xuống dưới đều sốc lại tinh thần cho ta, về sau chúng ta thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt." Giám thị liền vội vàng gật đầu với người, trên mặt chất đầy lịnh nọ nụ cười. Nhìn xem đây chính là quyền lực mang tới lực lượng, làm chính mình trở thành khu vực bên trong cấp bậc cao nhất quyền lực người sử dụng lúc. Bất kỳ dưới cờ quyền lực hệ thống bên trong người đều sẽ biến thành bộ dáng này. Vương Lang tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, đắm chìm tại cái này quyền lực mang tới trong vui sướng. Mà hắn hiện tại cần làm, chính là đem đám này nhận qua cực khổ lao dịch bọn họ, tẩy não thân là hắn tư nhân lực lượng vũ trang. Đây là một cái rất cao thâm học vấn, cần hắn bí mật tiến hành. Kỳ thật bởi vì Vương Lãng cải cách danh dự rất tốt, bây giờ hắn muốn làm cái gì? Tại cái này bầy nhận qua cực khổ lao dịch bên trong, đều là tuyệt đối hỗ trợ. Bọn họ tin tưởng, so với những cái kia tham quan cầu quan, vị này mới nhậm chức quan tốt là khẳng định sẽ thay bọn họ suy nghĩ. Trải qua hắn hỏi thăm, hắn phát hiện hắn những này giám thị bọn họ cũng là không được. Có cơ hội cùng hắn quan hệ chỗ tốt, hắn phát hiện là từ trên chiến trường xuất ngũ xuống lao binh. Hắn không do dự, trực tiếp cho mấy cái này quan hệ tốt đồng lộc lật cái phiên. Đồng thời hứa hẹn đợi đến hắn đi hướng kinh đô bỏ đến cao hơn cao vị, cũng sẽ thuận đường kéo bọn hắn đoạn đường. Nào có loại này tương lai quang minh một mảnh ngày mai ngôi sao, sẽ cùng bọn họ loại này không có gì hy vọng người hạ đẳng nói chuyện cẩn thận a. Cho nên bọn họ cảm động ào ào, nhộn nhịp vỗ ngực bày tỏ, chỉ cần đại nhân gọi bọn họ hướng đông bọn họ tuyệt đối không dám hướng tây. Vương Lãng cũng không có cái gì yêu cầu khác, hắn hiện tại còn không biết cùng đám người kia nói hắn muốn tạo phản, sẽ là một cái như thế nào phản ứng. Lấy cái này thế giới nước tiểu tính đến nói, bọn họ sẽ trực tiếp tố cáo chính mình, hoặc là nói là trực tiếp đích thân đem chính mình truy na xuống, đưa đến kinh đô đi. Cho nên hắn chỉ có thể nói dối nói là để công trình càng tốt tiến hành tiếp, một bộ tốt thân thể đương nhiên là không thể tránh khỏi. Hắn để chính mình là lão binh xuất ngũ giám thị bọn họ, mang theo nguyện ý học tập lao dịch bọn họ, không có việc gì, đánh một chút quyền làm một chút huấn luyện quân sự. Đương nhiên, đây đều là tự nguyện tham gia. Hắn thuyết pháp là vì cường thân kiện thể, nếu như học được, nói không chừng còn có thể tại lao dịch kết thúc về sau, tham quân làm một cái nhỏ sĩ quan đâu. Là, thời đại này, quân nhân địa vị kỳ cao. Liên mươi phân đặc biệt kỳ quái. Khả năng là cái kỳ hoa thế giới, cái này quốc gia xung quanh không có cái gì càng mạnh quốc gia, không có cái gì ngoại bộ cạnh tranh áp lực, cũng không cần phát triển cái gì quân đội. Quân nhân càng giống là một loại chức vị. Chỉ có loại kia thời đại lưu truyền xuống người có thể kế thừa, cũng có thể từ thành viên hoàng thất bản thân ban thưởng. So với một cái thế giới taxi nông công thương đến nói, cái này thế giới phân chia cũng rất rõ ràng. Sĩ quân thương công nông. Không sai, ngược lại là nông dân địa vị thấp nhất. Vừa nghe đến tin tức này, mọi người phản ứng đầu tiên là bất khả tư nghị. Giống bọn họ muốn loại này muốn phục lao dịch người hạ đẳng, làm sao có thể nhảy lên mà trở thành sĩ quan đâu? Chuyện này là chuyện không thể nào. Cho dù là bọn họ đối Vương Lãng tự tin đi nữa, cũng cảm thấy không có khả năng. Đặc biệt là loại này sự tình, còn cần ngoài định mức rèn luyện, vậy thì càng là khuyên lui không ít người. Nếu biết rõ, một ngày hoàn thành chính mình chỉ tiêu, liền cần 7 đến 8 giờ, nếu như buổi sáng lại thêm luyện, buổi tối lại thêm luyện, mỗi ngày 12 giờ đều tại cường độ cao vận động, cái này người nào chịu nổi a? Cho nên những sự tình này suy nghĩ một chút là được rồi, chỉ cần suy nghĩ một chút đều sẽ biết khó mà lui, hoặc là nói là không hề bị lay động. Chỉ có những cái kia đối Vương Lãng cùng nhiệt đến mất đi sức phán đoán người, mới sẽ đi chắc chắn xuống. Mà Vương Lãng cần chính là đám người này, hắn chính là muốn sàng chọn ra đám người này, xem như thân tín của mình đồng dạng bồi dưỡng. Đám người này mới là hắn cơ bản bàn. Dạng này người mới có khả năng đánh vỡ cái này thế giới dẫn dắt quy luật, để bọn họ đáy lòng có ý phát ra phản kháng lực lượng. Vương Lãng thông báo đã phát ra, thế nhưng tiếng vọng người lắc đắc không có mấy. Chỉ có 70, 80 người tham dự, thế nhưng Vương Lãng cũng không nản lòng phải trí, hắn đem hành động này xưng là trại huấn luyện hành động. Mặc dù gần 10 vạn người bên trong chỉ có 70, 80 người nguyện ý, bất quá lý trí nghe theo hắn lời nói, liền chứng minh, cái này thế giới cũng không phải là không thể tả hữu. Tại Vương Lãng sáng lập trong trại huấn luyện, 7-8 chục vị tiểu tử bọn họ chính tùy ý mồ hôi. Ánh nắng chiều vẩy vào trong sân huấn luyện, tỏa ra bọn họ kiên nghị gương mặt. Cứ việc ban ngày đỉnh lấy nặng nghề lao dịch, thân thể sớm đã hề bại không chịu nổi, nhưng mỗi đêm cái này 2 giờ huấn luyện, bọn họ vẫn như cũ toàn tình đầu nhập. Vương Lang đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn xem những này tiểu tử bọn họ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Có tiểu tử tại luyện tập quyền cước lúc, cứ việc cánh tay đã đau nhức đến không nhấc lên nổi, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì, mỗi một lần ra quyền đều mang một cỗ ngoan kình. Có tại luyện tập khí giới, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, ướt đẫm quần áo, nhưng bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định. Sau khi kết thúc huấn luyện, tiểu tử bọn họ ngồi vây chung một chỗ, mặc dù mệnh phải nói không ra lời nói, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ không chịu thua sức lực. Vương Lang đi lên phía trước, vỗ vỗ vai của bọn hắn bảng, nói: các ngươi đều là tốt. Tiểu tử bọn họ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tia sáng, vẻ vải nháy mắt tiêu tán không ít. Đêm đã khuya, tiểu tử bọn họ kéo lấy vẻ vải thân thể trở lại chỗ ở, mặc dù ngày mai còn có nặng nghề lao dịch chờ lấy bọn họ, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần kiên trì huấn luyện, tương lai nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Bởi vì bọn họ đã ngốc nghếch tin tưởng, cái này quan tốt là sẽ không lừa bọn họ, để bọn họ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Vương Lang nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn dẫn đầu những người này xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Tại Vương Lãng tỉ mỉ huấn luyện cùng những cái kia lén lút thêm đồ ăn trợ lực bên dưới, trong trại huấn luyện cái này 7-8 chục cái tiểu tử tựa như thoát thai hoàn cốt. Bọn họ toàn thân tản ra sinh cơ bừng bừng, bắp thịt tại căng đầy dưới quần áo như ẩn như hiện, mỗi một lần trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang lực lượng cường đại cảm giác, thật có thể nói thể tráng như trâu. Ngay bình thường, bọn họ đối Vương Lãng tôn sùng có thừa, vô luận Vương Lãng truyền đạt loại nào chỉ lệnh, đều sẽ không chút do dự chấp hành. Trong sân huấn luyện, Vương Lãng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đều nhịp bắt đầu các hạng huấn luyện, mồ hôi rớt đẫm sau lưng cũng không ngừng nghỉ. Lúc nghỉ ngơi, Bọn họ vây quanh tại Vương Lãng bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe Vương Lãng chia sẻ kinh nghiệm cùng đạo lý, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm. Đương nhiên, Vương Lãng nói tới chứng kiến hết thảy, kỳ thật đều là tẩy não. Tại hắn câu chuyện bên trong, hắn đi khắp đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh, đi qua rất nhiều quốc gia, hắn đi qua quốc gia có Đường Tống Nguyên Minh Thành, có Ngũ Đại Thập Quốc, có Tần Hán Ngụy Tấn. Dù sao có rất nhiều chưa từng nghe, chưa từng thấy qua quốc gia nhân vật cùng sự kiện, để bọn họ tầm mắt mở rộng. Nói với ngươi không sai, đây chính là Vương Lãng tẩy não. Hắn đầu tiên muốn dạy chính là để đám người tuổi trẻ này đánh vỡ chính mình muốn có nhận biết, để bọn họ học được dùng những phương thức khác đi suy nghĩ. Phương thức đơn giản nhất là để bọn họ biết trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người khác có người khác cách làm, mà cũng không phải là cái này thế giới dạng này đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên hắn cố ý đem hắn tuyên dương sự tình nói rất tốt, chính là vì để bọn họ về sau đánh vỡ trên thân gông xiềng lúc, gánh nặng trong lòng sẽ nhỏ một chút. Chương 404, khác biệt. Chương 404, khác biệt. Lâm Thanh Thanh chiếu một cái tấm gương, trên mặt màu đen đường vân bao trùm toàn bộ khuôn mặt, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ, nàng khẽ thở dài một cái, mặc dù nàng không tại tự ti, nhưng bộ dáng này tóm lại là để người khó mà tiếp thu. Đã từng, nàng bởi vì cái này có thể sợ đường vân nhận hết người khác chỉ trỏ, nội tâm tràn đầy tự ti cùng thống khổ. Những cái kia ánh mắt khác thường, giống như lưỡi dao như kim châm nàng tâm. Nhưng hôm nay, cảnh giới của nàng để nàng sớm đã thoải mái, không tại bởi vì người khác cách nhìn mà bản thân phủ định. Nàng nhẹ vỗ về trên mặt đường vân, phản phất tại cùng đi qua chính mình hòa giải. Chỉ bất quá, nàng nghĩ đến mới vừa tới đến cái này truyền thừa thế giới thời điểm. Nàng đi tại dị thế giới trên đường phố, xung quanh quăng tới khác thường ánh mắt như châm như kim châm nàng. Mọi người nhìn thấy nàng xấu xí khuôn mặt, nhộn nhịp lộ ra ghét bỏ cùng chán ghét thân sắc, xì xào bàn tán cười nhạo truyền vào trong hai nàng. Tại cái này không có tu vi không có lực lượng thế giới, vì sinh kế, nàng nhất định phải kiếm một chút năng lượng. Dù nói thế nào lời nói, ít nhất nàng muốn sống đến tìm tới đột phá tiên đế thời cơ. Nàng lấy dũng khí đi vào một cái quán ăn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm có hay không nhận người. Lão bản mới vừa ngẩng đầu liếc nàng một cái, liền không kiên nhẫn vung vung tay, đi đi đi, đừng ảnh hưởng ta suy nghĩ. Đã từng không chịu nổi hồi ức xông lên đầu, loạn kia người gặp người ngại chuyện cũ giống một cái trọng truy đồng dạng đập vào trên người nàng. Nàng cắn môi một cái, cố nén nước mắt, yên lặng lui ra ngoài. Sắp trời dần tối, nàng bụng đói kêu vang, lại không có tiền mua đồ ăn. Co giúp ở góc đường, gió lạnh gào thét mà qua, nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhưng tóm lại nàng là hảo vận. Đúng lúc này, một vị thân hình còn xuống lão giả chậm rãi theo bên cạnh vừa đi qua, bước tiến của hắn có chút tập tễnh, nhưng làm hắn nhìn thấy nàng lúc, lại đột nhiên dừng bước. Lão giả ánh mắt rơi vào trên người nàng, đó là một đôi thâm thúy mà hiền hòa con mắt, bên trong không có chút nào ghét bỏ, ngược lại tràn đầy thương hại và thiện ý. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem nàng, phảng phất có thể xuyên thấu qua nàng cái kia xấu xí khuôn mặt nhìn thấy nội tâm của nàng chỗ sâu thống khổ cùng cô độc. Một lát sau, lão giả nhẹ nói, "Hai tử, đi theo ta." Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, để người cảm thấy một loại không hiểu yên tâm. Nàng có chút chần chờ ngẩng đầu, nhìn xem lão giả, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng do dự. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là yên lặng đứng dậy, đi theo lão giả chậm rãi rời đi. Bọn họ xuyên qua một đầu chật hẹp hẻm nhỏ, đi tới một tòa hơi có vẻ cũ nát công xưởng phía trước. Tòa này công xưởng nhìn qua nhiều năm rồi, vách tường loang lổ, cửa sổ cũng có chút tổn hại, nhưng mà bên trong lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mảnh gỗ vụn mùi thơm. Nguyên lai, vị lão giả này là một vị thợ trạm, hắn công xưởng bên trong bày đầy đủ kiểu tinh xảo mộc điêu tác phẩm, mỗi một kiện đều sinh động như thật, phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Lão giả nói cho nàng, hắn chính cần một cái giúp đỡ đến hiệp trợ hắn hoàn thành một chút công tác. Vì vậy, nàng liền bắt đầu tại công xưởng bên trong hỗ trợ, học tập điêu khắc kỹ xảo cùng công nghệ. Mới đầu, động tác của nàng có vẻ hơi bụ bề, hai tay cũng bởi vì không thuần thục mà thường thường mài ra bọt máu. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà nhụt chí, ngược lại càng thêm cố gắng học tập cùng luyện tập. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thủ nghệ của nàng cũng tại không ngừng mà tiến bộ. Nàng dần dần nắm giữ điêu khắc tinh túy, có khả năng chế tạo ra càng ngày càng tinh xảo tác phẩm. Mà tại trong quá trình này, nàng cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, thanh danh của nàng dần dần truyền ra. Mọi người bắt đầu đối nàng tác phẩm khen không dứt miệng, thậm chí có người chuyên môn mộ danh mà đến, muốn mua nàng một điêu. Những cái kia đã từng đã cười nhạo nàng người, nhìn xem nàng bây giờ bằng vào chính mình cố gắng thắng được người khác tôn trọng cùng tán thành, cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Mà nàng, cuối cùng tại cái này dị thế giới bên trong đứng vững bước chân. Nàng không tại bởi vì chính mình khuôn mặt mà tự ti, mà là dùng hai tay của mình viết thuộc về nàng nhân sinh mới văn chương. Đương nhiên, chỉ cần còn sống, liền muốn trong lòng còn có hy vọng, không phải sao? Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Lâm Thanh Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là nàng bạn tốt Sở Hòa, nhìn thấy nàng dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, lộ ra nụ cười ấm áp. Nói, "Thanh Thanh, vô luận ngươi là cái dạng gì, ta đều tại bên cạnh ngươi." Lâm Thanh Thanh trong lòng ấm áp, viền mắt có chút phím hồng. Nàng minh bạch, bằng hữu chân chính sẽ không để ý nàng bề ngoài, mà là quan tâm nội tâm của nàng. Nàng tựa hồ đã không phải là lấy trước kia cái quát tháo phong vân cựu tiêu tiên đế, hiện tại nàng chỉ là một cái phổ thông, dung mạo có thiếu bình thường nữ hài. Từ đó về sau, Lâm Thanh Thanh càng thêm thản nhiên đối mặt chính mình dáng dấp. Nàng tích cực sinh hoạt, dùng thiện lương và lạc quan cảm nhiễm người bên cạnh. Mọi người dần dần phát hiện, tại cái kia kinh khủng bên ngoài bên dưới, cất giấu một viên vô cùng tốt đẹp tâm linh. Những cái kia đã từng đối nàng có thành kiến người, cũng bắt đầu nhận thức lại nàng, mà Lâm Thanh Thanh cũng tại trong quá trình này, tìm tới thuộc về mình hạnh phúc cùng giá trị. Tất cả theo nuôi dưỡng nàng thợ trạm lão nhân chết đi về sau bắt đầu thay đổi. Tang lễ bên trên, nàng mặc áo tơ trắng, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phía kia nho nhỏ quan tài bị chậm rãi vùi lấp. Người xung quanh tiếng khóc giống như là từ chỗ thật xa truyền đến, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại chính mình nặng nề tiếng tim đập. Lão nhân đi rồi, nàng không có cư trú chỗ. Thợ trạm phòng nhỏ mặc dù đã thuộc về nàng, nhưng tòa này trong phòng nhỏ đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Đã từng, lão nhân tay nắm tay dạy nàng điêu khắc, nàng ngồi ở một bên, nghiêm túc nhìn xem lão nhân trong tay đao khắc tại trên gỗ bay lượn, đó là nàng ấm áp nhất hồi ức. Trong chốc lát, bịch một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị hung hăng đá văng ra, mảnh gỗ vụn rời ra. Một đám mặc áo đen, đầy mặt dữ tợn trắng hán như lang như hổ vọt vào điêu khắc nhà, nâng lên từng trận cho bụi. Cầm đầu đúng là cái kia ngày bình thường cùng Lâm Thanh Thanh cười nói yến yến, nhìn như dịu dàng nhưng người nữ hải. Giờ phút này, nàng trang dung tinh xảo, ánh mắt lại tràn đầy âm tàn, nhếch miệng lên một tia đắc ý lại cười tàn nhẫn. Cho ta đem nơi này tất cả điêu khắc đều dọn đi. Một kiện công lưu, nữ hài âm thanh hạ lệnh, âm thanh tại trống trải điêu khắc trong phòng quân quẩn. Các tráng hán nghe tiếng mà động, như sói đói chụp mồi phóng tới những cái kia tinh xảo điêu khắc. Có một cái ôm lấy cỡ lớn một điêu, thô lô hướng trên vai kiêng, có tiện tay nắm lên nhỏ nhắn vật trang trí, tùy ý nhét vào bao tải, hoàn toàn không để ý những cái kia điêu khắc là Lâm Thanh Thanh cùng lão nhân hao phí vô số tâm huyết kết tinh. Lâm Thanh Thanh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, xông lên phía trước, tính toán ngăn cản, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nữ hải cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, bằng hữu? Ngươi bất quá là ta lợi dụng công cụ mà thôi, còn nhớ rõ ngươi ký tên hợp đồng sao? Hợp đồng? Lâm Thanh Thanh sửng sốt một chút, nàng đi tới cái này cái thế giới, nghe hiểu được cái này thế giới lời nói, nhưng lại không hiểu cái này thế giới văn tự. Lão giả cũng bình thường, hắn là điêu khắc thế gia xuất thân, cũng không biết văn tự. Thế nhưng lão giả cùng Lâm Thanh Thanh khác biệt, lão giả đối tất cả mọi người ôm một viên cảnh giác tâm, duy chỉ có đối cái này giống như hắn, bị toàn bộ thế giới ghét bỏ tiểu nữ hài có một viên tha thứ chi tâm. Cho nên hắn chỉ tiếp thụ Thanh Thanh một người, nhưng từ đầu đến cuối không tin người khác cùng người khác, chỉ tồn tại sinh ý lui tới. Hợp đồng? Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Nữ nhân kia đáp lại nói, quên rồi sao? Ta đã nói với ngươi có người đại phú đại quý cùng các ngươi ký tên lâu dài đơn đặt hàng. Kỳ thật đó cũng không phải là đơn đặt hàng, mà là liên quan tới lão giả di sản phân bố. Cái kia lão gia băng mặc dù có chút chán ghét, thế nhưng điêu khắc kỹ nghệ là không thể phục chế, người nào đều có thể dự đoán đến, sau khi hắn chết điêu khắc có giá trị không nhỏ. Mặc dù ta thu hoạch được không được cái kia lão gia băng tín nhiệm, thế nhưng lừa gạt một chút ngươi cái vật nhỏ này vẫn là không có khó khăn. Là ngươi a? Còn phải là ngươi nha. Là vì lão giả kia tin tưởng ngươi mới ký cái này hợp đồng, mới để cho ta đã kiếm được như thế đại bút mua bán. Nghe đến câu nói này, nàng mới biết được chính mình bị gài bẫy. Lâm Thanh Thanh tim như bị dao cắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nhìn xem chính mình cùng già ra ra chút xuống mộng tưởng và tình cảm điêu khắc bị tùy ý phá hư, dọn đi, lại bất lực ngăn cản. Những cái kia tinh xảo đường vân, tinh tế đường cong, tại tráng hán bọn họ thô bạo động tác bên dưới thay đổi đến tàn khuyết không đầy đủ. Cuối cùng, điêu khắc nhà thay đổi đến một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại đầy đất mảnh gỗ vụn cùng Lâm Thanh Thanh cô độc lại tuyệt vọng thân ảnh. Nàng không nói gì, phản phất lại trở lại đã từng cô độc thế giới. Tiện thể nàng còn hủy đi lão đầu cả đời tâm huyết. Hắn mới nhớ tới đã từng những người kia đối với chính mình đánh giá. Hai tinh. Đúng vậy a, bây giờ chính mình chưa từng không phải hai tinh đâu. Chỉ là một thế này, không có nam nhân kia có thể cứu vớt chính mình. Các loại. Vì sao ta lại ở chỗ này cam chịu? Ta không nên như vậy. Ta có thể là. Nàng không nói thêm gì nữa, cũng không có lại nói tiếp. Nàng đã bỏ đi qua rất nhiều lần, thế nhưng có người nói qua với nàng rất tốt, nàng không nên cam chịu. Còn tốt những tên kia cướp đi là thành phẩm điêu khắc. Nàng thu thập xong bọc hành lý, cầm còn dư lại không nhiều tiền tài, còn có chính là chính mình cái kia một bộ điêu khắc công cụ. Yên lặng rời đi tòa này khiến người thương tâm tiểu trấn. Mấy năm trôi qua, mà liền tại một ngày nào đó, kinh đô đệ nhất kỳ chân lâu bên trong, hiện ra một tòa gần như hoàn mỹ điêu khắc. Kinh đô giữa đường phố, liên quan tới tòa kia điêu khắc chuyển ngôn như gió xuân tùy ý phiêu tán. Mọi người đều bị cái này thần bí điêu khắc hấp dẫn, mang hiếu kỳ cùng chờ mong, nhộn nhịp tiến về tìm tòi hư thực. Điêu khắc vị trí, bị đám người vây chật như nêm cối. Mọi người nhón chân nhọn, duỗi dài cái cổ, chỉ vì thấy phong thái. Làm ánh mắt chạm đến tòa kia tiên cung điêu khắc lúc, mọi người đều nín thở. Tiên cung từ trắng tinh ngọc thạch điêu khắc thành, mỗi một chỗ chi tiết đều tinh xảo đến cực hạn. Đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, mái quang đấu cùng phảng phất tại nói cổ lao cố sự. Mây mù lượn lờ ở giữa, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Mà tiên cung đỉnh nam nhân càng làm cho người kinh diễm. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng mà tuyệt mỹ, phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả tốt đẹp. Thợ điêu khắc lấy tinh xảo kỹ nghệ, đem hắn mỗi một cái sợi tóc, mỗi một chỗ đường cong đều vẽ đến sinh động như thật, phảng phất hắn một giây sau liền sẽ từ điêu khắc bên trong đi ra. Trong đám người phát ra trận trận tiếng thán phục, đại gia nhộn nhịp chen tới đằng trước, muốn dùng con mắt ghi chép lại cái này rung động một màn. Một vị lão giả vuốt ve sợi râu, cảm khái nói: ta cả đời này thấy qua vô số điêu khắc, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tinh diệu tuyệt luân tác phẩm. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, tòa này điêu khắc trở thành kinh đô truyền kỳ. Nó không những hiện ra thợ điêu khắc cao siêu kỹ nghệ, càng khiến người ta bọn họ cảm nhận được nghệ thuật mị lực cùng vô hạn có thể. Thế nhưng cái này tác phẩm chủ nhân lại không chịu lộ diện, chỉ là nhờ người đem bảo vật này đặt ở kỳ chân lâu bên trong người bán. Nhưng không hề ảnh hưởng thế nhân đối món bảo vật này truy phủng cùng công nhận. Mà bởi vì thần bí người sáng tác, càng là đưa tới thế nhân bọn họ đối hắn vô hạn truy phủng. Hắn được gọi là thiên sứ điêu khắc sư. Đang điêu khắc giới, vị này thần bí thợ điêu khắc danh tự như sấm bên hai. Mỗi một kiện xuất từ tay hắn tác phẩm đều phảng phất được trao cho linh hồn. Tôn kia sinh động như thật kỳ lân, lân phiến từng chiếc rõ ràng, ánh mắt linh động bức người, giống như một giây sau liền muốn đằng không mà lên, còn có tòa kia mỹ luân mỹ hoán tiên nữ pho tượng, khuôn mặt dịu dàng, dây thắt lưng bồng bềnh, phản phất tại trong mây nhẹ nhàng nhảy múa. Theo từng kiện hiếm thấy chân bảo điêu khắc ra mắt, tiếng ca ngợi giống như thủy triều đem hắn chìm ngập. Mọi người vây quanh tại tác phẩm của hắn phía trước, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Có người nói tài nghệ của hắn siêu phàm thoát tục, nhất định là được đến thượng thiên chiếu cố, còn có người tin tưởng vững chắc hắn là tiên nhân chuyển thế, mang theo thần bí sứ mệnh giáng lâm nhân gian, lấy điêu khắc làm môi giới truyền lại tiên giới thân phận. Nhưng mà, tại cái này một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, thợ điêu khắc nhưng thủy chung duy trì điệu thấp. Không có ai biết hắn tướng mạo, cũng không người nào biết hắn kêu cái gì. Chỉ biết là hắn tại kinh thành bên trong thâm cư không ra ngoài, thần bí dị thường. Hắn tại cái kia không gian nho nhỏ bên trong, cầm trong tay đao khắc, chuyên chú mài giũa mỗi một tảng đá, đắm chìm tại chính mình nghệ thuật thế giới bên trong. Thỉnh thoảng có người tò mò tính toán, tìm kiếm hắn, nhưng hắn giống như là có một loại nào đó năng lực đồng dạng lao đi hắn tồn tại. Đối với ngoại giới đủ loại suy đoán cùng khen ngợi, hắn chưa từng trả lời, chỉ là dùng một đao một khắc, tiếp tục sáng tạo thuộc về hắn điêu khắc truyền kỳ, để càng nhiều hiếm thấy chân bảo dưới tay hắn sinh ra, không ngừng đổi mới mọi người đối điêu khắc nghệ thuật nhận biết. Mãi đến có 20 nói điêu khắc lưu truyền thị trường, mỗi một kiện đều là lấy giá trên trời thành giao. Liên đương kim hoàng thất đối với hắn cũng tác phẩm, ông chỉ chờ mong cùng thưởng thức. Điêu khắc, thậm chí từ một cái dòng nhỏ nghệ thuật đường đua, biến thành bây giờ, cái này thịnh thế suốt dẻo nhất nghệ thuật sản nghiệp. Vô số người tranh nhau mô phỏng theo phong cách của hắn, nhưng từ đầu đến cuối không bằng hắn bậc nhất. Thiên hạ đều chờ mong nhìn thấy hắn giáng dốc, liền đương triều bệ hạ cũng thông báo chiếu thư thay hắn dương danh. Cuối cùng, hắn quyết định tại năm nay nguyên đán, tại kỳ chân lâu hiện trường điêu khắc một bức rồng bay phượng múa. Cái tin tức này giống gió bao đồng dạng, càn quét toàn bộ quốc gia. Vô số mộ danh mà đến người, tại cái này nguyên tiêu chen bể kỳ chân lâu. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy bọn họ tâm tâm niệm niệm đại sư. Nhưng bọn họ phát hiện, cái này đại sư vậy mà là một cái tướng mạo xấu xí nữ tính. Nhưng trào phúng cùng chất vấn còn chưa có xuất hiện thời điểm, vị này đại sư liền giữ im lặng bắt đầu điều khắc. Chỉ cần nửa ngày thời gian, một khối thường thường không có gì lạ to lớn hòn đá, biến thành vì một tòa sinh động như thật long vượng. Cùng nhiên xuất hiện lần nữa tại tràng cảnh này. Không ai dám lại chất vấn nàng, thậm chí bọn họ cho rằng, cái này đại sư trên mặt kỳ quái đường vân là nàng tận lực văn đi lên. Bởi vì, không ai có thể chất vấn nàng năng lực, nàng tính nghệ thuật là không thể phủ nhận. Chương 405, huyết mạch là vương hữu. Chương 405, huyết mạch là vương hữu. Cổ Trấn bước vào dị thế giới một khắc này, hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà đặc biệt khí tức. Bên đường cổ phát kiến trúc xen vào nhau tinh tế, người đi đường lui tới ở giữa, mơ hồ tản ra người luyện võ tinh khí thần. Hắn chậm rãi đi tại đường lát đá bên trên, bên đường thỉnh thoảng truyền đến binh khí va chạm cùng luyện võ tiếng hò hét. Những người ở nơi này, vô luận nam nữ già trẻ, đều là lấy rèn luyện khí huyết, mài rua gân cốt là phương pháp tu luyện. Đây đối với thân là thể tu hắn đến nói, tựa như là con cá tìm tới nhất trong suốt nước chảy. Hắn quyết định ở chỗ này lưu lại, thâm nhập hiểu rõ cái này thế giới hệ thống tu luyện. Tại một nhà võ quán phía trước, hắn ngừng chân quan sát bên trong các đệ tử huấn luyện. Bọn họ huy quyền đá chân, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác, khí huyết trong thân thể lao nhanh, gân cốt tại lần lượt rèn luyện bên trong càng thêm cứng cỏi. Hắn chủ động cùng võ quán sư phụ giao lưu, sư phụ gặp hắn thành khẩn còn có thể tu nội tình, liền bắt đầu chỉ đạo hắn. Tại sư phụ chỉ đạo bên dưới, hắn mỗi ngày cùng võ quán các đệ tử cùng nhau huấn luyện. Sáng sớm, đón tia nắng đầu tiên, hắn bắt đầu tiến hành khí huyết rèn luyện, để cái tia ấm áp khí tức tại toàn thân lưu chuyển. Ban đêm, nhờ ánh trăng, hắn cẩn thận mài giũa mỗi một chỗ gân cốt, cảm thụ được lực lượng trong thân thể không ngừng ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Cái này cổ võ thế giới tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ, mà hắn giống như một cái tham lam tầm bảo người, thỏa thích hấp thu nơi này chất dinh dưỡng, chuẩn bị trong thế giới này xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Cổ Trấn dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, hắn thở nhỏ liền thể hiện ra vượt xa thường nhân căn cốt. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bái nhập thần bí cổ võ tông môn. Tại cổ võ tông môn bên trong, cao thủ nhiều như mây, cạnh tranh kịch liệt. Nhưng Cổ Trấn bằng vào đứng đầu thiên phú, như cá gặp nước. Sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên tung xuống, hắn đã ở luyện võ tràng bung lên mồ hôi như mưa, một chiêu một thức cường tráng mạnh mẽ. Ban đêm, ánh trăng như nước, hắn còn tại dốc lòng nghiên cứu cổ võ bí tịch, đối với võ học cảm ngộ ngày càng làm sâu sắc. Chỉ là luyện võ làm sao cùng tu tiên gian khổ so sánh? Ngày qua ngày, năm qua năm, Cổ Trấn không ngừng đột phá bản thân. Mỗi một lần đột phá đều kèm theo khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng hắn chưa bao giờ có lùi bước chút nào. Cuối cùng, ngắn ngủi 10 năm, hắn liền đạt tới vô địch thiên hạ cảnh giới. Nhưng mà vô địch tịch mịch như bóng với hình. Coi hắn đứng tại võ lâm đỉnh, ngắm nhìn một phía, lại phát hiện không người có thể cùng chính mình chân chính một trận chiến. Hắn bắt đầu suy tư võ học chân lý, ý thức được võ công cũng không phải là chỉ vì tranh đấu cùng xưng bá. Giờ phút này, hắn dùng tuyệt đối vô địch thiên hạ thăng bằng thực lực thế lực khắp nơi, định ra quy tắc. Hắn dùng chính mình lực lượng bảo vệ giang hồ hòa bình, cũng để cho người trong thiên hạ biết, vô địch chân chính là lòng mang thương sinh, dùng võ chi đạo ở chỗ giúp đỡ chính nghĩa. Từ đây, Cổ Trấn danh tự trong giang hồ truyền tụng, trở thành vô số người tập võ trong lòng truyền kỳ. Hắn đứng tại đỉnh núi, cuồng phong gào thét, thổi lên hắn tay áo. Trải qua thời gian dài, đột phá võ thần cảnh giới, được hưởng trường sinh là đáy lòng của hắn sâu nhất khát vọng. Vô số cái ngày đêm, hắn tại trong phòng tu luyện đổ mồ hôi như mưa, tại bí cảnh bên trong dục huyết phân chiến, có thể mỗi một lần xung kích trong truyền thuyết kia cảnh giới, đều như đâm vào một bức vô hình trên tường, vỡ đầu chảy máu nhưng thủy chung không cách nào tiến lên mảy may. Về sau hắn giật mình, tất cả những thứ này căn nguyên đúng là chính mình cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch. Gia tộc bên trong lưu truyền cao quý huyết mạch, tại hắn theo đuổi cảnh giới cao hơn trên đường, thành nặng nghề công xưởng. Hắn cổ tộc huyết dịch, là hắn bất lấy làm kiêu ngạo, thật không nghĩ đến, bây giờ dần dần thành hắn chướng ngại vật. Mỗi một lần thử nghiệm đột phá, trong huyết mạch lực lượng tựa như thủy triều mãnh liệt, đem hắn thật vất vả ngưng tụ linh lực ra. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi phương pháp phá giải, tìm hiểu khắp danh sơn cổ tháp, thỉnh giáo tại rất nhiều ẩn thế cao nhân. Mặc dù những này cái gọi là cao nhân thực lực cũng không bằng hắn, thế nhưng ngăn không được nhân gia sống đến lâu dài a sống lâu dài, tối thiểu nghe truyền thuyết liền nghe nhiều truyền thuyết nhiều lời nói, như vậy luôn có đối với chính mình có trợ giúp sự tình. Có người nói cái này huyết mạch ràng buộc chính là ông trời chú định, không thể sửa đổi, cũng có người để hắn từ bỏ cái này hư ảo theo đuổi, yên tâm hưởng thụ lập tức vinh hoa. Nhưng hắn không cam tâm, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Cuối cùng, tại một tòa cổ lão trong di tích, hắn tìm được một tia hy vọng. Một bản tàn quyển bên trên ghi lại, có một loại thần bí linh vật có lẽ có thể hóa giải huyết mạch hạn chế. Chỉ là loại này linh vật sinh sản, thực sự là có chút khó mà mở miệng. Tế sống trăm vạn sinh mệnh, lấy được sạch sẽ vô thượng tinh huyết, dùng để tẩy luyện thân thể, xông phá huyết mạch tầng cuối cùng ràng buộc. Cổ Chấn nhìn chăm chú trước mắt cái này tàn khốc đến cực điểm phương pháp, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, thiên nhân giao chiến, khó mà lựa chọn. Hắn cả đời hành hiệp trượng nghĩa, lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, thủ hộ lấy giang hồ hòa bình cùng an bình, bây giờ lại sao có thể vì bản thân tư dục đi giết hại cái kia trăm vạn vô tội sinh mệnh đâu? Nhưng mà nếu không áp dụng loại này phương pháp, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này cảnh giới bình cảnh bên trong, không cách nào đột phá, con đường trường sinh cũng sẽ thay đổi đến xa xa vô hạn. Đây đối với một cái theo đuổi võ đạo cực hạn người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tra tấn. Đang lúc hắn do dự lúc, cái kia tàn quyển đột nhiên phát ra một trận tia sáng kỳ dị, phản phất là tại đáp lại hắn nội tâm dãy rủa. Ngay sau đó, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện lên, cái này vậy mà là tàn quyển nguyên chủ nhân tàn hồn. Cái kia tàn hồn nhìn xem Chấn, trong mắt để lộ ra một chút thương hại cùng bất đắc dĩ. Hắn nói cho Chấn, kỳ thật còn có một loại khác phương pháp có thể đột phá huyết mạch hạn chế. Nguyên lai, cái này huyết mạch hạn chế cũng không phải là tuyệt đối không thể phá giải, chỉ cần có thể tìm tới cổ tộc huyết mạch đầu nguồn, lấy một viên thành kính chi tâm tới câu thông, thu hoạch được đầu nguồn lực lượng tán thành, liền có thể xông phá cái này ràng buộc, thực hiện đột phá. Cổ Chấn nghe, dứt khoát bước lên tìm kiếm cổ tộc huyết mạch đầu nguồn hành trình. Có thể là tại cái này truyền thừa thế giới nào có cái gì cổ tộc ra, có lẽ hắn mới là duy nhất cổ tộc tộc nhân. Bất quá hắn cũng cảm thấy có thể vẫn là có nhất định sinh cơ, dù sao chính mình tồn tại cái này thế gian, mà còn vẫn như cũ thân ở cổ tộc huyết mạch. Nói không chừng thật đúng là có cổ tộc huyết mạch đầu nguồn. Nghĩ tới đây, Cổ Chấn lại lần nữa thu thập xong tâm tình. Trên đường đi, hắn trải qua gian nan hiểm trở, nhưng lại chưa bao giờ từng có lùi bước chi ý, bởi vì hắn biết, chỉ có đột phá cái này huyết mạch hạn chế, hắn mới có thể chân chính tìm kiếm võ học càng cao chân lý, thủ hộ càng nhiều người an bình. Đang tìm kiếm cổ tộc huyết mạch đầu nguồn trên đường, Cổ Chấn ngẫu nhiên nghe một chỗ thần bí chi địa, nghe nói nơi đó phong ấn cổ lão lực lượng, có lẽ cùng cổ tộc huyết mạch có chỗ liên quan. Hắn không chút do dự tiến về, làm bước vào cái kia mảnh thần bí chi địa lúc, một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Thâm nhập trong đó, hắn phảng phất đưa thân vào một cái tràn đầy nguy cơ cùng khiêu chiến mê cung bên trong. Vô số cơ quan cùng thủ hộ linh như bóng với hình, không ngừng mà đối hắn phát động công kích cùng ngăn cản. Những này cơ quan thiết kế xảo diệu, có nút ở chỗ tối, có thì sáng loáng bày ở trước mắt, hơi không lưu ý liền sẽ phát động. Mà những cái kia thủ hộ linh càng là vô cùng cường đại, bọn họ có được vượt qua thường nhân lực lượng cùng tốc độ, mỗi một lần xuất thủ đều giống như lôi đình và quân. Nhưng mà, đối mặt cái này trùng điệp khó khăn, hắn cũng không có lùi bước. Hắn bằng vào chính mình tinh xảo võ học kỹ xảo cùng hơn người dũng khí, lần lượt hóa giải cơ quan uy hiếp, cùng thủ hộ linh mở rộng chiến đấu kịch liệt. Tại mỗi một cuộc chiến đấu bên trong, hắn đều toàn lực ứng phó, đem chính mình sở học võ học phát huy đến cực hạn. Chiêu thức của hắn như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực. Thân hình của hắn như quỷ mị lơ lửng không cố định, để người khó mà nắm lấy. Tại cùng thủ hộ linh giao phong bên trong, hắn không ngừng mà quan sát sơ hở của đối phương, tìm kiếm lấy đánh bại phương pháp của bọn nó. Cuối cùng, tại một lần lại một lần thử nghiệm về sau, hắn tìm tới thủ hộ linh nút điểm, đồng thời thành công mà đem đánh bại. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc tìm kiếm, hắn đi tới chỗ sâu nhất, nơi này tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Trong bóng đêm, một cái tản ra tia sáng kỳ dị linh chỉ như ẩn như hiện. Quang mang kia phảng phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến, mang theo vô tận huyền bí cùng lực lượng. Coi hắn tới gần linh chỉ lúc, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác xông lên đầu. Linh chỉ bên trong chất lỏng tựa hồ cùng trong cơ thể hắn cổ tộc huyết mạch sinh ra cộng minh, loại này cộng minh giống như một cỗ dòng điện, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn kinh ngạc phát hiện, linh chỉ bên trong chất lỏng vậy mà cùng hắn huyết mạch như vậy phù hợp, tựa như là thất lạc nhiều năm thân nhân cuối cùng trùng vùng. Liên tại hắn nhìn chăm chú linh chỉ lúc, đáy ao đột nhiên hiện ra một vài bức cổ lão hình ảnh. Những hình ảnh này như là phim ảnh đồng dạng tại trước mắt hắn chiếu phim, lộ ra được cổ tộc căn nguyên cùng huyết mạch bí mật. Hắn nhìn thấy cổ tộc đám tiền bối làm sao cùng thiên địa chống lại, làm sao lĩnh ngộ huyết mạch lực lượng, cùng với làm sao đem loại này lực lượng truyền thừa xuống. Nguyên lai, cái này linh chỉ chính là cổ tộc huyết mạch đầu nguồn lực lượng vị trí. Cổ Chấn trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Hắn biết chính mình tìm tới một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Mang thành tính chi tâm, hắn không chút do dự nhảy vào linh chỉ bên trong. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt dòng lũ tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này so hắn ngày trước chỗ cảm thụ đến bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn, nó đánh thẳng vào hắn kinh mạch cùng xương cốt, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, Cổ Chấn cắn răng kiên trì, hắn biết chỉ có chịu đựng lấy thống khổ này tẩy lễ, mới có thể chân chính đột phá huyết mạch hạn chế. Đang thống khổ tra tấn bên trong, hắn huyết mạch bắt đầu bung lỏng, cái kia giam cầm hắn lực lượng gông xiềng dần dần bị mở ra. Mỗi một lần bung lỏng đều kèm theo đau đớn một hồi, nhưng cổ chấn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn dùng ý chí của mình cùng nghị lực, cùng luồng sức mạnh mẽ này đối kháng. Cuối cùng, tại kinh lịch một phen dài dằng dặc mà thống khổ dãy rủa phía sau, hắn thành công xông phá huyết mạch hạn chế. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh, thân thể của hắn cũng tại nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Hắn kinh mạch thay đổi đến càng thêm rộng lớn, xương cốt thay đổi đến càng cứng rắn hơn, bắp thịt cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Coi hắn từ linh chỉ bên trong đi ra lúc, hắn đã không còn là nguyên lai cổ trấn. Khí tức của hắn thay đổi đến vô cùng cường đại, phàm phật đã vượt qua phàm nhân phạm chủ. Hắn thành công đột phá đến võ thần cảnh giới, trở thành trên giang hồ chân chính truyền kỳ tồn tại. Tại như có võ thần một cái mắt, cổ trấn có linh ngộ, đó là đối thế giới hiện thực đột phá tiên đế cảnh giới linh ngộ, hắn cảm thấy lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể thực hiện trước đây chỗ không có vượt qua. Cổ trấn trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đó là kích động cùng khát vọng đan vào biểu hiện. Tất cả xung quanh phảng phất đều thay đổi đến mơ hồ, hắn đắm chìm tại cái này đốn ngộ cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một cái suy nghĩ đều như óng ánh ngôi sao trong đầu lập lòe, chỉ dẫn hắn hướng về cái kia cảnh giới chí cao bước vào. Hắn ngồi trên mặt đất, co lại hai chân, hai tay kết ấn, bắt đầu tinh tế trải vớt cái này chân quý linh ngộ. Một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào, giống như mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào hắn mỗi một chỗ kinh mạch. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng phương thế giới này liên hệ đang không ngừng làm sâu sắc, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể thu nạp giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí. Nhưng mà, đột phá con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một cỗ vô hình lực cản lặng yên hiện lên, tính toán ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Đây là đến từ quy tắc thử thách, là thiên đạo đối đột phá người thí luyện. Cổ trấn cắn chặt răng, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn điều động lên lực lượng toàn thân, cùng cỗ này lực cản mở rộng quyết tử đấu tranh. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần tìm tới phương pháp phá giải. Cỗ kia lực cản tại thế công của hắn bên dưới dần dần tan rã, ma khí tức của hắn cũng tại không ngừng kéo lên. Hắn biết, cái kia đột phá thời khắc sắp xảy ra, thắng lợi liền tại phía trước. Cổ trấn minh bạch, hắn tại ân công dưới trướng, là thiên phú kém nhất cái kia, không chỉ so với không lên Vân Nhi đại tiểu thư, chớ nói chi là một đám so Vân Nhi lợi hại hơn thiên tiêu. Hắn cố gắng tu luyện, mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, tại sương sớm bên trong đối với mặt trời mới mọc thổ nạp linh khí, ban đêm sao dày đặc đầy trời lúc còn tại u ám dưới ánh đến nghiên cứu công pháp bí tịch. Mỗi lần cùng các đồng bạn cùng nhau tu luyện, nhìn thấy bọn họ thoải mái mà nắm giữ mới kỹ xảo, mà chính mình lại muốn lặp đi lặp lại thử nghiệm mới có thể có một tia tiến triển, cổ trấn trong lòng tràn đầy đắng chát. Nhưng hắn chưa bao giờ có từ bỏ suy nghĩ, ân công ân tình giống như núi cao nguy nga, đè ở trong lòng của hắn, cũng hóa thành hắn không ngừng tiến lên động lực. Hắn vẫn luôn minh bạch, tại cái này tràn đầy cạnh tranh cùng khiêu chiến thế giới bên trong, thiên phú và huyết mạch cũng không phải là quyết định thành công yếu tố mấu chốt. Cứ việc có ít người trời sinh liền nắm giữ siêu phàm năng lực cùng đặc tu huyết mạch, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ có thể không làm mà hưởng lấy được thành tựu. Ngược lại, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có thông qua chính mình không ngừng cố gắng cùng kiên trì, mới có thể chân chính thực hiện mục tiêu của mình. Hắn trả giá so người khác nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, không ngừng mà học tập, tu luyện, vượt qua cái này đến những khó khăn. Bây giờ, hắn cách tiên đế vị trí chỉ có cách nhau một đường. Cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể một điểm chênh lệch, nhưng là hắn nhiều năm qua cố gắng kết tinh. Chỉ cần đột phá cuối cùng này chướng ngại, hắn đem triệt để vượt qua những người khác, đứng tại đỉnh phong bên trên. Loại này sắp thực hiện nghịch tập cảm giác để hắn vô cùng hưng phấn. Hắn tưởng tượng chính mình trở thành tiên đế phía sau tình cảnh, vậy sẽ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, một cái tràn đầy vô hạn có thể tương lai. Hắn sẽ không còn bị người khác khinh thị, mà là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, bước cuối cùng này đột phá cũng không dễ dàng. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tin tưởng mình thực lực cùng nghị lực. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, dùng mồ hôi cùng cố gắng đi viết thuộc về mình huy hoàng văn chương. Hắn bước ra bề quan chi địa, huyết khí biến thành thực chất. Chương 406, Đức Hiếu Sinh. Chương 406, Đức Hiếu Sinh. Mạc Lê bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Ba ngày trước tình cảnh lại lần nữa tái diễn, ngoài cửa sổ chim hót, trong phòng bày biện, tất cả đều cùng lần trước luân hồi khởi điểm lúc giống nhau như lúc. Hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong đầu không ngừng hiện lên trôi này áp đao chém xuống, chính mình bị một phân thành hai kịch liệt đau nhức. Hắn bắt đầu điên cuồng suy nghĩ phá cục chi pháp. Cái này đã không biết là lần thứ mấy luân hồi, mỗi một lần hắn đều tính toán thay đổi vận mệnh, nhưng ba ngày kỳ hạn vừa đến, tử vong tiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới. Hắn trong ba ngày qua, bái phỏng qua trong thành nổi danh nhất trí giả, hỏi qua trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ, có thể tất cả đều là phí công. Ngày thứ hai, Mạc Lê giống con ruồi không đầu tại đầu đường bồi hồi, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thần bí lão giả. Lão giả ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xem thấu khốn cảnh của hắn. Mạc Lê vội vàng tiến lên hỏi thăm, lão giả chỉ nói một câu, nhân quả tuần hoàn, khởi chung phải do người buộc chung. Mạc Lê khổ sở suy nghĩ câu nói này hàng nghĩa, lại không có đầu mối. Ngày thứ ba, mặt trời chiều ngả về tây, Mạc Lê biết tại cái này bình thản thời khắc, chờ đợi hắn cuối cùng rồi sẽ chỉ là tử vong. Quả nhiên, sau một khắc một đám chơi đùa giỡn hải tử hướng về hắn chạy tới. Tại đùa giỡn bên trong, một đứa bé bịch một cái, đụng phải trên mặt đất không có tiếng vang. Mạc Lê vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, hắn đoán được chính mình kết quả, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Vẹn vẹn chỉ là qua nửa giờ, thành thị đội hộ vệ liền không phân tốt xấu đem hắn buộc lại. Quan tòa cũng không có thẩm vấn hắn bất kỳ tình huống gì. Hắn tại chỗ liền bởi vì ý tổn thương tội, bị phán xử tử hình. Từ hắn mắt thấy giờ khắc này đến giải vào pháp trường bên trong, chỉ có thời gian một tiếng. Liên tại áp đao sắp rơi xuống ngáy mắt, Mạc Lê trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới, vì cái gì muốn như vậy hủy diệt ta? Ta liền không thể hủy diệt bọn họ sao? Có thể tất cả đều quá muộn, áp đao chém xuống, Mạc Lê lại lần nữa bị một phân thành hai, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn lại về tới 3 ngày trước. Mạc Lê thong thả tỉnh lại, trong đầu cái kia điên cuồng suy nghĩ vẫn như cũ như giỏi trong xương quấn quanh lấy hắn. 3 ngày, muốn hủy diệt một cái thành thị, thay đổi chính mình cái kia nát thấu vận mệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng, tại nhỏ hẹp trong căn phòng mở tối đi qua đi lại, giống một đầu thú bị nhốt. Hắn trầm tư suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ lợi dụng thành thị nguồn năng lượng hệ thống, chế tạo một tràng kinh thiên động địa đại bạo tạc. Ý nghĩ này để hắn hưng phấn không thôi, phản phất nhìn thấy thành công ánh rạng đông. Nhưng mà, coi hắn bắt đầu đi tìm hiểu tương quan tri thức cùng tiếp cận nguồn năng lượng cơ sở lúc, lại gặp phải trùng điệp khó khăn. Những cái kia nguồn năng lượng cơ sở bị nghiêm mật bảo hộ, xung quanh hiện đầy công nghệ cao bảo an hệ thống, căn bản không có bất kỳ cái gì thời cơ lợi dụng. Mạc Lê cũng không có dễ dàng buông tha, hắn tiếp tục vắt hết óc suy nghĩ những phương pháp khác. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái nhìn như có thể được kế hoạch kích động dân chúng gây ra hỗn loạn. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể dẫn phát xã hội rung chuyển, liền có khả năng thừa dịp loạn đạt tới chính mình mục đích. Có thể là, coi hắn đem cái này điên cuồng kế hoạch nói cho một chút người lúc, được đến phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những người kia nghe xong, cũng giống như nhìn người điên đối hắn trông tránh, thậm chí có người trực tiếp báo cảnh sát. Lần lượt thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại, Mạc Lê tâm tình càng thêm nặng nề. Sắc mặt của hắn thay đổi đến càng ngày càng âm trầm, phản phất bị một cô vô hình áp lực bao phủ. Tóc của hắn cũng bởi vì quá độ lo nghĩ mà thay đổi đến lộn xộn không chịu nổi, hai mắt che kín tia máu, nhìn qua mười phần tiểu thụy, tựa như một cái bị vận mệnh bóp cổ lại người đáng thương. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Mạc Lê hy vọng cũng tại một chút xíu tan vỡ. Hắn cảm thấy mình phản phất lâm vào một cái vực sâu không đáy, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể chạy trốn. Đến ngày thứ ba chạm vào tối, Mạc Lê sa sút tinh thần ngồi tại thành thị cao ốc trên sân thượng, nhìn qua phồn hoa cảnh đường phố. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình bất quá là một cái nhỏ bé lại vô lực người, những cái kia ảo tưởng không thực tế, cuối cùng chỉ là hoàng lương nhất động. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn dùng mình một cái, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía sân thượng lan can. Liên tại hắn chuẩn bị vượt qua lan can, kết thúc cái này vô tận thống khổ lúc, cái kia lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. "Hai tử, hà tất tuyệt vọng như vậy?" Lão giả chậm rãi nói. Mạc Lê quay đầu, trong mắt tràn đầy bi thương, "Ta đã không đường có thể đi." Lão giả cười cười, "Khởi chung phải do người buộc chung, ngươi còn nhớ đến. Ngươi rơi vào luân hồi, là bởi vì đứa bé kia ngoài ý muốn, ngươi như chân tâm đi đền bù, có lẽ có thể đánh vỡ cái này nhân quả." Mạc Lê sử sốt, trong lòng nổi lên một tia hy vọng vận sóng. Hắn không do dự nữa, lập tức nhảy xuống sân thượng, lại lần nữa trở lại ngày đầu tiên. Mạc Lê đã kinh lịch vô số lần tử vong, mỗi một lần đều giống như ác mộng đồng dạng quấn quanh lấy hắn. Ban đầu, coi hắn lần thứ nhất đối mặt tử vong lúc, trong lòng tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Đó là một loại đối không biết hoảng hốt, đối với sinh mạng kết thúc không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn đối tử vong cảm thụ dần dần thay đổi đến chết lặng. Một lần lại một lần tử vong, để hắn dần dần quen thuộc loại này cảm giác, phản phất tử vong đã trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận. Mặc dù như thế, mùi vị của tử vong vẫn làm cho hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Đó là một loại không cách nào hình dung thống khổ cùng tra tấn, để thân thể của hắn cùng linh hồn đều rất được dày vò. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không nghĩ lại trải qua thống khổ như vậy, hắn khát vọng có khả năng tiếp tục sống sót. Hắn đột nhiên giống như là bị một đạo tiệm điện đánh trúng đồng dạng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm nộ. Những cái kia đã từng bị hắn tùy ý sát hại bình thường sinh linh thân ảnh, tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, để hắn cảm thấy một trận sâu sắc áy náy cùng tự trách. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân đã từng thân phận một cái ma tu, một cái hai tay dính đầy máu tươi đạo phủ. Tại quá khứ thời gian bên trong, hắn đối với giết chóc đã tập mãi thành thói quen, mỗi một lần sát phạt đều lộ ra dị thường hung ác, không lưu tình chút nào. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, coi hắn tự mình kinh lịch sợ hãi tử vong cùng thống khổ về sau, hắn mới chính thức ý thức được những cái kia bị hắn bắt đoạt sinh mệnh sinh linh thừa nhận thống khổ cùng tuyệt vọng. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, để hắn một lần nữa trở lại quá khứ, hắn phát hiện chính mình đã không cách nào lại giống như trước đây lãnh khốc vô tình đối đãi những cái kia vô tội sinh mệnh. Bởi vì hắn đã khắc sâu cảm nhận được tử vong đáng sợ, cũng minh bạch sinh mệnh chân quý cùng yếu ớt. Cứ việc sâu trong nội tâm đã có ăn năn chi ý, nhưng cái kia thần bí mà tàn khốc truyền thừa thế giới không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc. Phản phất là vận mệnh trêu chọc, hắn vậy mà lại một lần về tới ban đầu ngày đó, thời gian như cũ tại vô tình trôi qua, không có dừng chút nào ngưng động. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa hắn trải qua tất cả đều đem một lần nữa trình diễn, mà hắn tử vong cũng chú định sẽ tại ngắn ngủi trong 3 ngày giáng lâm. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, tâm tình của hắn nặng dị thường, phản phất toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có bị tuyệt vọng đánh bại. Tại ngắn ngủi khủng hoảng về sau, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Dù sao, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh tìm tới phá cục phương pháp, bằng không đợi hắn chỉ có tử vong. Cứ việc tại chỗ này hắn tu vi đã không còn sót lại chút gì, nhưng khiến người kinh ngạc chính là trí nhớ của hắn lại như cũ cường đại dị thường. Phản phất đầu óc của hắn là một tòa vĩnh viễn không khô cạn tri thức bảo khố, cho dù ở mất đi siêu phàm lực lượng dưới tình huống, y nguyên có khả năng nhanh chóng kiểm tra cùng rút ra tin tức. Liên tại một đoạn thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tia linh cảm tia lửa. Cái này tia linh cảm giống như trước tờ mờ sáng ánh rạng đông, mặc dù yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng hắn nội tâm hắc ám. Hắn bắt đầu nhớ lại chính mình cái kia 1321 lần tử vong kinh lịch, mỗi một lần đều như là phim ảnh tại trước mắt hắn chiếu phim. Nhưng mà, một cái hiện tượng kỳ quái đưa tới chú ý của hắn, hắn chưa hề chết tại cùng là một người trong tay. Điều này có ý vị gì đâu? Phát hiện này để hắn lâm vào trầm tư. Càng quan trọng hơn là, tại cái kia đông đảo tử vong kinh lịch bên trong, có trên trăm cái giết chết hắn khuôn mặt thật sâu lạc ấn tại trí nhớ của hắn bên trong. Những này gương mặt hoặc dữ tợn, hoặc lênh khốc, hoặc âm hiểm, mỗi một cái đều mang đến cho hắn qua vô tận thống khổ cùng hoảng hốt. Hắn nhìn chăm chú những này gương mặt, phản phất có thể xuyên thấu qua mắt của bọn hắn con ngươi nhìn thấy phía sau ẩn tàng bí mật. Những ký ức này sâu sắc như vậy, thế cho nên hắn có khả năng rõ ràng miêu tả ra mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí là bọn họ biểu lộ cùng động tác. Tại hắn trôi trải qua thế giới bên trong, hắn thấy qua nhân loại số lượng nhiều, quả thực khó mà tính toán, chí ít có mười mấy vạn chúng. Nhưng mà, liền tại một cái nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Nếu cái này thế giới tồn tại cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có một loại nào đó đặc biệt mục đích đâu. Nếu như mục đích này chính là để hắn chuộc tội đâu. Như vậy, hắn có hay không cần lấy một loại phương thức cực đoan đến hoàn thành cái này sứ mệnh đâu? Hắn bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ, càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Có lẽ, trên thế giới này mỗi một cái sinh linh đều cùng hắn tại trong thế giới hiện thực sở tác sở vi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ có lẽ đều là hắn đã từng đã sát hại sinh mệnh, bây giờ lấy một loại hình thức khác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ý nghĩ này để hắn không rét mà run, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn ý thức được, khả năng này là hắn duy nhất có khả năng chuộc tội cơ hội. Vì vậy, một cái điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn dần dần thành hình, hắn muốn để trên thế giới này tất cả mọi người giết chết hắn một lần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính đi trả lại chính mình phạm vào tội nghiệp, để những cái kia đã từng bị hắn thương hại qua sinh mệnh có thể giải thoát. Nhưng mà, quyết định này lại tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, nếu như chỉ là một lần lại một lần bị giết chết, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Dù sao, tử vong đối với hắn mà nói, đã không còn là như vậy lạ lẫm cùng đáng sợ sự tình. Có thể là, nếu như muốn bị giết chết hơn vạn lần thậm chí 10 vạn lần trở lên, vậy sẽ là như thế nào một loại tra tấn a? Hắn không dám tưởng tượng, tinh thần của mình có thể hay không chịu được to lớn như vậy áp lực. Mỗi một lần tử vong đều mang ý nghĩa một lần thống khổ luân hồi, mà dạng này luân hồi lại muốn duy trì liên tục hơn 10 vạn lần trở lên, đây quả thực là một tràng ác mộng. Thế nhưng, hắn hiểu được, đây là hắn phải đi đối mặt hiện thực. Hắn không thể trốn tránh, cũng vô pháp trốn tránh. Tội lỗi của hắn quá nặng, chỉ có thông qua loại này phương thức mới có thể được đến cứu rỗi. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để mỗi một lần tử vong đều có thể tận khả năng nhiều chỗ tội. Hắn không thể để nỗi thống khổ của mình bạch bạch tiếp nhận, hắn muốn để mỗi một lần tử vong đều thay đổi đến có ý nghĩa. Ít nhất có thể nhiều để một chút người cộng đồng tham dự giết chết chính mình, để chính mình chịu tội. Mạc Lê bắt đầu mưu đồ làm sao để càng nhiều người tham dự giết hắn. Hắn trước ở trong thành phân tán chính mình là tà ác người thông tin, gây nên mọi người phẫn nộ. Tiếp lấy, hắn cố ý đi khiêu khích một chút có thế lực bang phái cùng gia tộc, dẫn tới bọn họ nhộn nhịp phái ra nhân viên tới đối phó hắn. Mỗi một lần đối mặt công kích, hắn đều không phản kháng, tùy ý đối phương xuất thủ. Tại cùng thế lực khắp nơi quần nhau bên trong, hắn phát hiện một chút nút ở chỗ tối tổ chức thần bí đối với hắn cũng sinh ra hứng thú. Hắn liền chủ động bại lộ hành tung của mình, hấp dẫn bọn họ trước đến. Theo càng ngày càng nhiều người tham gia đến giết hắn hành động bên trong, hắn tử vong số lần cũng tại không ngừng gia tăng. Mỗi một lần tử vong, hắn đều có thể cảm nhận được linh hồn rung động, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Nhưng mà, mặc dù như thế, trong lòng hắn tội ác cảm giác lại không chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm nặng nề. Hắn biết rõ chính mình phạm vào nghiệp chướng nặng nề, muốn thông qua chuộc tội đến thu hoạch được nội tâm an bình, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Hắn cần trải qua vô số lần tử vong, tiếp nhận vô tận thống khổ, mới có thể thoáng giảm bớt một chút nội tâm cảm giác tội lỗi. Mà còn, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì tham dự trận này chuộc tội hành trình nhân số cũng đồng dạng nhiều đến kinh người. Càng khiến người ta cảm thấy khó giải quyết chính là, những cái kia thiện lương người chính trực bọn họ, căn bản không có khả năng chủ động tới tham dự đối hắn tru sát. Dù sao, ai sẽ nguyện ý đi tổn thương một cái đã nhận thức đến chính mình sai lầm đồng thời tính toán sửa sai người đâu? Cái này không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ sự tình thay đổi đến dị thường bị động. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thông qua thế giới chỉnh sửa đến thay đổi cùng mọi người quan hệ trong đó, từ đó để những cái kia người tầm thường bọn họ chủ động trước đến sát hại chính mình, như vậy sợ rằng chính mình vẫn như cũ cần trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế. Nghĩ tới đây, Mạc Lê không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Tại cái này gian nan nhất vô lực thời khắc, hắn phát hiện chính mình vậy mà không chỗ có thể đi, không người có thể theo. Nhưng mà, liền tại hắn gần như muốn từ bỏ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, bên trong đó là Thần Phúc, hắn ân công. Thần Phúc, cái tên này đối với Mạc Lê đến nói, không chỉ là một cái ân nhân đơn giản như vậy, càng là hắn sâu trong nội tâm kiên cố nhất dựa vào cùng đáng giá nhất tin cậy người. Vô luận gặp phải bao lớn khó khăn cùng chèn ép, chỉ cần nghĩ đến Thần Phúc, Mạc Lê trong lòng liền sẽ dâng lên một cô ấm áp cùng dũng khí. Vì vậy, tại cái này cùng đường mạt lộ dưới tình huống, Mạc Lê chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hướng Thần Phúc đặt câu hỏi, "Ân công à, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Hắn không biết Thẩm Phúc có thể hay không nghe đến tiếng lòng của hắn, cũng không biết Thẩm Phúc có biện pháp hay không trợ giúp hắn thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Thẩm Phúc trên thân. "Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi có thể là ma tu, không thuận tâm giết sạch chính là." Mạc Lê đột nhiên quay đầu, phát hiện đồng thời không có Ân công thân ảnh. Thế nhưng hắn quả thật nghe đến hắn âm thanh. Hắn lúc này mới chợt hiểu. "Đúng nha, ta là ma tu, ta có thể là ma tu. Làm không được chỗ tội, ta làm cực hạn ác là được rồi. Đem trên thế giới này toàn bộ sinh linh đều giết sạch, như vậy liền không ai có thể thẩm phán ta tồn tại. Mặc dù bằng vào bình thường thân rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng." Hắn yên lặng rút ra một thanh dao gọt trái cây, rời khỏi phòng.
Chương 407, thần mùa màng. Chương 407, thần mùa màng. Liên Phong ánh mặt trời ấm áp mà nhu hòa, vẩy vào Vương Lãng trên thân, hắn đứng tại cái kia mảnh quen thuộc thổ địa bên trên, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cái này 4 tháng thời gian, hắn đi khắp Liên Phong mỗi một tấc đất, ổ thỏa tốt đẹp sắp xếp xong xuôi lao dịch sự tình, để dân chúng sinh hoạt dần dần an ổn. Lúc này, đại hoàng tử điều động xe ngựa hoa lệ đã dừng ở trước mắt, thân xe điêu khắc tinh xảo hoa văn, ngựa màu lông bóng loáng, tinh thần phấn chấn. Vương Lãng chỉnh lý một cái quần áo, mang theo tự tin mỉm cười, chậm rãi hướng đi xe ngựa. Dân chúng xung quanh bọn họ nhộn nhịp xuống lại tới, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không muốn. Vương đại nhân, cảm ơn ngài mấy tháng này vất vả, một vị lao giả nói. Vương Lãng chắp tay đáp lại, đây là việc nằm trong phận sự của ta, có thể vì đại gia làm chút hiện thực, ta cũng vui mừng. Leo lên xe ngựa, Vương Lãng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem Liên Phong phong cảnh từ từ đi xa. Hắn biết rõ, lần này đi kinh thành, chờ đợi hắn chính là mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Đại hoàng tử thưởng thức để hắn có càng lớn thi triển không gian, hắn khát vọng tại rộng lớn hơn sân khấu bên trên mở ra thân thủ, vì quốc gia cùng bách tính cống hiến càng nhiều lực lượng. Cùng lúc đó, hắn còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là tích lũy thuộc về mình dân tâm cùng danh vọng. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện cái này thế giới người mặc dù nao tựa hồ có chút không quá linh quang, nhưng dị thường dễ dàng bị tẩy não. Vẹn vẹn tại Liên Phong ở ngắn ngủi thời gian 4 tháng, hắn liền thành công bồi dưỡng được mấy trăm tên y bùn. Những này y bùn đối hắn trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Không những như vậy, cho dù là những cái kia không có trở thành y bùn người, cũng đều đối hắn lòng mang kính ý, nguyện ý nghe theo phân phó của hắn, vì hắn làm việc. Cái này để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng ý thức được dân tâm cùng danh vọng tầm quan trọng. Hắn cần rộng lớn hơn thiên địa vì chính mình tạo phản sự nghiệp làm nền. Xe ngựa tại bằng phẳng trên đường phi nhanh, nâng lên một đường bụi đất. Vương Lãng ngồi ở trong xe, suy nghĩ bay xa, trong lòng đã bắt đầu suy tư đến kinh thành phía sau làm sao khai triển công việc. Hắn tin tưởng, bằng vào trí tuệ của mình cùng năng lực, nhất định có thể không cô phụ đại hoàng tử kỳ vọng, tại kinh thành xông ra một phen thành tựu. Vương Lãng từ rời đi Liên Phong lao dịch ngày ấy lên, liền cảm giác bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Đại hoàng tử rối đến cứu trợ, như vào đông nắng ấm, để hắn lại cháy lên hy vọng. Hắn cuối cùng được đến đại hoàng tử tiến cử, được phong làm lớn nông tư một chức. Cái này không chỉ là đối hắn năng lực tán thành, càng là giao cho hắn một cái có khả năng thi triển khát vọng rộng lớn sân khấu. Nông nghiệp tân chính phổ biến, tựa như một đoàn hừng hực liên hỏa, trong lòng hắn thiêu đốt không ngừng. Mới vào kinh thành, Vương Lang cũng không bị phồn hoa cảnh đường phố hấp dẫn, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu mau chóng chuẩn bị tốt ruộng thí nghiệm. Hắn ngựa không dừng vó bắt đầu hành động, đích thân chọn lựa ngoại ô một khối phì nhiêu thổ địa, nơi này ánh mặt trời đầy đủ, nguồn nước phong phú, là mở rộng nông nghiệp thí nghiệm tuyệt giai chi địa. Mang theo một đám tuổi trẻ mà tràn đầy nhiệt tình nông văn, Vương Lang ngày đêm bận rộn ở trên vùng đất này. Xới đất lúc, tay hắn cầm cuốc, động tác thuần thục mà có lực, mỗi một cuốc đi xuống đều phảng phất có thể đập tỉnh trầm ngủ đại địa. Cứ việc mồ hôi ướt đẫm quần áo, hắn cũng không ngừng nghỉ chút nào, bởi vì hắn biết, chỉ có vất vả cần cù lao động mới có thể đổi lấy bội thu hy vọng. Gieo giống thời khắc tiến đến, Vương Lang cẩn thận chọn mỗi một hạt giống, phảng phất bọn họ đều là vô cùng bảo vật chân quý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này hạt giống vung vào tỉ mỉ khai hoang thổ địa bên trong, phảng phất tại gieo rắc giấc mộng của mình. Tới tiêu thời điểm, hắn đứng tại mương nước một bên, nhìn chăm chú trong suốt dòng nước chậm rãi chảy vào trong ruộng, làm dịu mỗi một tấc đất. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong, phàm phất đã thấy xanh mơn mởn mạ tại trong gió nhẹ chợt trờn. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy vào đại địa bên trên, Vương Lang luôn là cái thứ nhất đến ruộng thí nghiệm. Hắn cẩn thận xem xét cây trồng lớn lên tình huống, không bông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Hắn sẽ nhận thật ghi chép lại mỗi một cái số liệu, phân tích mỗi một cái có thể ảnh hưởng cây trồng lớn lên nhân tố. Gặp phải nan đề lúc, Vương Lang chưa từng tự cho là đúng, hắn khiêm tốn hướng kinh nghiệm phong phú lao nông thỉnh giáo, cùng mặt khác nông quan môn nhiệt liệt thảo luận, không bông tha bất kỳ một cái nào có thể phương án giải quyết. Hắn tin tưởng, mọi người trí tuệ nhất định có khả năng chiến thắng khó khăn, để nông nghiệp tân chính lấy được thành công. Kinh thành bách tính mới đầu đối cái này ruộng thí nghiệm tràn đầy hiếu kỳ, dần dần cũng bị Vương Lang chấp nhất cùng nhiệt tình lây nhiễm. Đại gia nhộn nhịp vây quanh tại ruộng một bên, nghe hắn giảng giải tân chính chỗ tốt. Vương Lang biết rõ, nông nghiệp tân chính thành công không những ở chỗ ruộng thí nghiệm bội thu, càng ở chỗ để bách tính tiếp thu đồng thời từ trong được lợi. Hắn chờ mong, mảnh này ruộng thí nghiệm có thể trở thành tân chính hy vọng chi chủng, tại mặt đất bao la bên trên mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Tại cái này truyền thừa dị thế giới, Vương Lang dù chưa lấy được kim thủ chỉ hệ thống chiếu cố, lại bằng vào trong đầu đến từ một cái thế giới khác tri thức, tại cái này mảnh lạ lâm thổ địa bên trên bộc lộ tài năng. Hắn nhìn qua cằn cỗi đồng ruộng cùng lạc hậu nông cụ, trong lòng dâng lên thay đổi quyết tâm. Tại cái kia mảnh bị hắn coi là hy vọng thí nghiệm trong ruộng, Vương Lang mở ra một hệ liệt lớn mật thử nghiệm. Hắn chiếu theo ký ức, tỉ mỉ vẽ ra khúc viên lê bản vẽ, sau đó tìm đến công tượng, kiên nhẫn chỉ đạo chế tạo. Làm chiếc thứ nhất khúc viên lê bị chế tạo ra lúc, các thôn dân đối cái này trò mới tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm. Bọn họ cảm thấy cái này vật kỳ quái làm sao có thể so truyền thống thẳng biên cày càng hữu hiệu đâu. Nhưng mà, làm khúc viên lê tại trong ruộng bắt đầu hiệu suất cao xới đất lúc, các thôn dân hoài nghi nháy mắt bị sợ hãi thán phục thay thế. Vương Lang đứng ở một bên, nhìn xem các thôn dân vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, đây chỉ là hắn thay đổi cái này thế giới nông nghiệp sinh sản bước đầu tiên. Giải quyết trồng trọt công cụ vấn đề phía sau, Vương Lang ánh mắt lại nhìn về phía phân bón. Hắn phát hiện cái này thế giới nông dân đối phân bón sử dụng vô cùng có hạn, đại bộ phận người chỉ là dựa vào tự nhiên độ phì nhiêu. Vì vậy, Vương Lang bắt đầu chỉ đạo các thôn dân thu thập cả người lẫn vật phân và nước tiểu, cũng tiến hành lên men xử lý. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng,
bọn họ thành công chế tạo ra hiệu suất cao hóa phân chuồng. Làm những này hóa phân chuồng bị sử dụng đến trong ruộng lúc, hiệu quả lập tức rõ ràng. Nguyên bản khô héo cây trồng tại hóa phân chuồng tẩm bổ bên dưới thay đổi đến sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rỡ. Các thôn dân đối Vương Lang tín nhiệm cũng cùng ngày càng tăng. Nhưng mà, Vương Lang cũng không có thỏa mãn với đó. Hắn biết, nếu muốn khiến mọi người tại rét lạnh thời kỳ cũng có thể ăn mới mẻ rau dưa, liền cần một loại đặc thù trồng trọt phương thức lều lớn trồng trọt. Vương Lang bắt đầu nghiên cứu làm sao xây dựng lều lớn. Hắn lợi dụng vật liệu gỗ cùng gia thú, dựa theo hiện đại lều lớn nguyên lý, thiết kế ra một loại đơn giản mà dùng vào thực tế lều lớn kết cấu. Mặc dù quá trình này không hề thuận lợi, thiên khí trời ác liệt mấy lần phá hủy hắn lều lớn, nhưng Vương Lang cũng không có nhục chí. Hắn không ngừng mà cải tiến thiết kế, càng mạnh mẽ lều tính ổn định. Cuối cùng, đi ngang qua vô số lần thử nghiệm phía sau, một cái thành công lều lớn tại thôn trang bên trong đứng sừng sững. Lều lớn bên trong, các loại rau dưa tại ấm áp hoàn cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành, màu xanh biết rạng rỡ. Vương Lang những ngày cử động, để nguyên bản cằn cỗi rau dưa sản lượng dần dần thay đổi đến giàu có. Các thôn dân không chỉ có thể tại rét lạnh thời kỳ ăn đến mới mẻ rau dưa, còn có thể đem dư thừa rau dưa bán ra, gia tăng thu vào. Mà Vương Lang cũng tại cái này dị thế giới bên trong, bằng vào kiến thức của mình cùng nghị lực, viết thuộc về mình truyền kỳ. Tại cái kia mảnh từng không người hỏi tham ruộng thí nghiệm bên trong, Vương Lang chút xuống vô số tâm huyết. Ngắn ngủi thời gian một năm, kỳ tích sinh ra. Nguyên bản phổ thông đồng ruộng, lương thực sản lượng lại trực tiếp lật bà phen. Vang dự sóng lúa tại trong gió nhẹ lan lột, sung mãn gốc tuệ ép con thân cảnh cây, đây là bội thu cảnh tượng, càng là Vương Lang vất vả cẩn cụ trả giá chứng kiến. Liên đến dị thường giá rét trời đông giá rét, cũng có lều lớn trái cây rau dưa. Thông tin truyền ra, toàn bộ phủ đệ đều sôi trào. Vương Lang đứng tại bờ ruộng bên trên, nhìn qua cái này một mảnh bội thu chi cảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Rất nhanh, phong phú phong thưởng theo nhau mà tới. Vàng bạc châu báu chất đầy nhà kho, tơ lụa treo đầy gian phòng, có thể Vương Lang cũng không bị những này choáng váng đầu óc. Tại cái kia yên tĩnh đỉnh viện bên trong, Vương Lãng ngồi tại trước bàn, ánh nến chập chờn, tỏa ra hắn hơi có vẻ hề bại nhưng lại kiên định khuôn mặt. Hắn cũng không bị trên triều đình vinh hoa phú quý mê hoặc hai mắt, trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy những cái kia tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc bách tính. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là dân tâm. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra đồng ruộng dân chung cái kia từng trương tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu khổ khuôn mặt, bọn họ đối mặt cằn cỗi thổ địa, trừ thở dài, tựa hồ không còn cách nào khác. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy bọn họ tại cần mẫn khổ nhọc phía sau, nhìn qua cái kia như cũ hoang vu ruộng đồng, đầy mặt tuyệt vọng cùng bất lực. Những hình ảnh này thật sâu đau nhói hắn tâm, để hắn đối dân chúng cực khổ cảm động thân thụ. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân nhiều năm qua tại nông nghiệp phương diện tích lũy cùng kinh nghiệm, những cái kia đã từng bị hắn coi là đương nhiên tri thức, đối với những người dân này đến nói, có thể chính là cọng cỏ cứu mạng. Vì vậy, hắn không chút do dự trải rộng ra trang giấy, nhấc bút lên, đem chính mình nhiều năm qua nông nghiệp tâm đắc từng cái ghi chép lại. Hắn bút pháp trôi chảy mà có lực, mỗi một chữ đều chút xuống hắn đối bách tính quan tâm cùng đối mảnh đất này yêu quý. Trải qua mấy ngày cố gắng, một bản sách thật dày sách cuối cùng hoàn thành. Vương Lãng nhìn xem quyển sách trên tay sách, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là lập tức bắt đầu an bài nhân thủ, đem những này chân quý sách phân phát đến từng cái thôn trang. Làm dân chúng tiếp nhận sách lúc, mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Những này sách đối với bọn họ đến nói, không chỉ là một bản bình thường sách vở, càng là thay đổi bọn họ sinh hoạt hy vọng. Bọn họ nhộn nhịp vây quanh tại Vương Lãng bên cạnh, không kịp chờ đợi hỏi đến nội dung trong sách. Vương Lãng mỉm cười, kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải mỗi một chi tiết nhỏ. Từ chọn giống, gieo giống đến tưới tiêu, bón phân, hắn đều giảng giải đến 10 phần tỉ mỉ, sợ dân chúng bỏ sót bất kỳ một cái nào trọng yếu phân đoạn. Dân chúng tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, Vương Lãng đều nhất nhất cho giải đáp. Nhìn xem dân chúng nghiêm túc như thế lắng nghe, Vương Lãng trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, những này sách có lẽ có khả năng chân chính thay đổi bọn họ sinh hoạt, để bọn họ thời gian càng ngày càng tốt. Ở trong quá trình này, hắn cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình, đó chính là dùng chính mình sở học, vì bách tính mưu phúc chỉ, để càng nhiều người có khả năng ở trên vùng đất này an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, Vương Lang một hệ liệt cử động đưa tới trên triều đình một chút phái bảo thủ quan viên bất mãn. Bọn họ cảm thấy Vương Lang tân chính phá hủy tổ tông quyết định quy củ, là ly kinh bạn đạo cử chỉ. Vì vậy, bọn họ liên hợp lại, tại hoàng đế trước mặt vạch tội Vương Lang, nói hắn mưu toan lấy tinh xảo chi thuật loạn quốc. Hoàng đế nghe những lời vạch tội từ, trong lòng cũng không khỏi có chút lo nghĩ, liền hạ chỉ để Vương Lang tiến cung giải thích. Vương Lang biết được thông tin phía sau, trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Loại này vì bách tính đối kháng quan lại tiết mục, là tốt nhất lôi kéo nhân tâm. Hắn biết chính mình làm tất cả cũng là vì bách tính, vì quốc gia phát triển lâu dài, mà còn sự thật cũng là như thế. Tiến cung phía sau, Vương Lang đối mặt hoàng đế cùng một đám đại thần, không tiêu ngạo không tự ti trình bày tân chính chỗ tốt, còn lấy ra ruộng thí nghiệm sản lượng số liệu cùng bách tính thư cảm ơn. Hoàng đế nghe xong, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán, hắn nhìn thấy Vương Lang năng lực cùng quyết tâm, cũng ý thức được tân chính có lẽ thật có thể để quốc gia càng thêm phồn vinh. Những cái kia phái bảo thủ quan viên gặp cái này, cũng không tốt lại tiếp tục bị tội. Vương Lang trở lại phủ đệ phía sau, càng thêm kiên định phổ biến tân chính quyết tâm, hắn biết tương lai đường có lẽ còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vương Lãng về đến trong nhà, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Có thể hắn cái kia rào hoạt đầu góc đã sớm nghĩ kỹ đến tiếp sau phát triển. Hắn lập tức tìm đến thân tín, thêm mắm thêm muối giải thích chính mình bị quan lại gây khó khăn đủ đường, lại vì bách tính lợi ích, kiên trì đối kháng bách quan anh dũng sự tích. Thân tín bọn họ lĩnh mệnh mà đi, tại đầu đường cuối ngõ, quan trà tiểu quán khắp nơi truyền bá cố sự này. Dân chúng vốn là đối quan lại tác phong có nhiều bất mãn, nghe đến Vương Lãng như vậy là dân chờ lệnh lập tức quần tình xúc động, đối Vương Lãng tràn đầy kính ý 1 truyền 10, 10 truyền 100, cái này cố sự như dã hỏa tại dân gian cấp tốc lan tràn ra. Lại thêm Vương Lãng cải cách quả thật làm cho bách tính bội thu, để tất cả nông dân giàu có. Đây đều là sự thật không thể chối cãi. Mà còn Vương Lãng bị bách quan làm khó dễ sự tình cũng bị chứng thực là thật. Đây vốn chính là chuyện thật, chỉ là bị Vương Lãng trộn lẫn giả, thay đổi đến càng thêm cố sự hóa. Tối thiểu hắn Vương Lãng là cái kia không sờ lòng, là dân thỉnh nguyện anh hùng, mà những cái kia bách quan thì là vì bản thân tư lợi, không làm người dân cân nhắc sâu mọt. Loại này cố sự cấp tốc tại dân gian nhảy lên đỏ, chính như Vương Lãng đoán như vậy. Mỗi một cái nghe đến cố sự người, đều đối Vương Lãng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn là bách tính đại anh hùng. Theo thời gian trôi qua, Vương Lãng quang huy hình tượng càng thâm nhập nhân tâm. Đúng lúc gặp bản xứ mưa thuận gió hòa, hoa màu thu được thu hoạch lớn. Dân chúng đem cái này bội thu công lao cũng quy kết đến Vương Lãng trên thân, cho rằng là chính nghĩa của hắn cử chỉ cảm động được tiên. Vì vậy, đại gia tự động tôn Vương Lãng là thần mùa màng. Vương Lãng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại giả vờ làm khiêm tốn không thôi. Hắn hưởng thụ lấy dân chúng cung phụng cùng kính ngưỡng, không có đắm chìm tại giả tạo vinh quang bên trong. Dân chúng vẫn như cũ thành kính tin tưởng Vương Lãng, mong mọi vị này thần mùa màng có thể tiếp tục che chở bọn họ mỗi năm ngũ cốc phong đăng. Hắn hiểu được, chính mình tại dân gian dân tâm đã phi thường cao,